Chương 1242, Đại Hoang Thế Cục chương 1242, Đại Hoang Thế Cục Đại Hoang A. Thế nào? Cân đối nhìn mặt mà nói chuyện, không nhanh không chậm nói hiện tại pháp tắc bị chư thần cầm giữ, chư thần chi chủ nghịch tên thật kêu là, lớn. Là lấy toàn bộ thế giới lấy Đại Hoang mệnh danh. Nghịch chấp trưởng thần đạo, cái kia thần đạo cùng ta thiên đạo một dạng, chỉ là thần đạo đản sinh tại hỗn độn, chính là hỗn độn ma thần pháp tắc, đã sớm quá hạn, hỗn độn quy luật sao có thể thích hợp thế giới. Cho nên tại thần đạo bao phủ xuống Đại Hoang, cần chư thần đồng tâm hiệp lực bù đắp trong đó lỗ thủng. Mà của ta thiên đạo lại không giống với, thiên đạo sinh ra ở đây phương thế giới, chính là vùng thế giới này tất cả quy luật chỉnh hợp mà ra, thích hợp nhất vùng thế giới này vận chuyển. Nói đến đây, cân đối ngẩng đầu nhìn về phía vô tận thương cung, trong lòng khí phách mạnh mẽ, âm thầm cô, đại khái có thể dùng tên của mình mệnh danh thời đại kia, mệnh danh vùng thiên địa này ở giữa, ta nếu là thay thế lớn thống trị phương thế giới này, ta có hay không có thể dùng của ta danh tự mệnh danh phương thế giới này. Đến lúc đó kêu cái gì? Cân đối hoang. Không dễ nghe đi. Không bằng liền gọi Hồng Hoang đi. Đối với Hồng Hoang đêm hai, liền gọi Hồng Hoang. Luôn có một ngày, ta muốn lấy thay mặt thần địch, trở thành cái này Đại Hoang chi chủ. Cân đối trong lòng âm thầm phấn chấn. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn xem cân đối cái cằm, lóe lên từ ánh mắt một vòng phiêu hốt, Đại Hoang. Nơi này là Đại Hoang, xem ra hay là ta đi lầm đường, nơi này làm sao có thể là Hồng Hoang đâu. Này xui xẻo ma thần nói cái gì nghịch thần triều thống trị phương thế giới này. Làm sao có thể là tự mình biết cái kia Hồng Hoang. Lao tổ, ngươi đây quả thật là thiên đạo. Thôi Ngư hỏi một câu. Ngươi không phải đã biết làm gì đến hỏi ta. Cân đối tức giận. Cái kia, ngài có thể lại kỹ càng cùng ta nói một chút thời đại này sao? Thôi Ngư trơ mắt nhìn cân đối ma thần. Cái này có cái gì tốt nói, địch quản lý trung thiên hạ chư thần, thú quản lý trung thiên hạ hung thú. Chư thần chính là hỗn độn di tộc, ma thú chính là khai thiên trọc khí cùng bản cổ đại thần tinh huyết kết hợp biến thành. Chư thần cùng hung thú thế bất lưỡng lập, chính là không chết không thôi cửu hận. Chỉ là thú có bản cổ thần tính thật sự là quá mạnh, thú pháp tắc cũng thật sự là quá mức cường đại, địch bằng vào thần ngày mới có thể miễn cưỡng để ép thú một đầu. Cân đối ung dung thở dài. Hung thú bộ tộc có chính mình quốc gia, mà chư thần có chính mình thánh triều. Cả hai ở giữa cách mỗi 10 cái hội nguyên liền muốn chinh chiến một trận, đánh thiên băng địa liệt thế giới dung chuyển. Hung thú bộ tộc không biết thiên thời, không hiểu tạo hóa, tùy ý phá hư vùng thế giới này vận chuyển, chư thần sắp xếp như ý thiên địa pháp tắc, có trấn áp thiên địa phụ trách pháp tắc vận chuyển chức trách, song phương chính là không chết không thôi cửu hận. Nghe cân đối lời nói, Thôi Ngư con mắt chớp chớp, có chút ngượng bức. Hắn xác nhận, đây cũng không phải là Hồng Hoang thế giới, cái gì nghịch cùng thú căn bản liền không có nghe nói qua. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn xem người quái dị ma thần, lúc này đầu ông, người này dựng dục tiên đạo, vậy thế giới này nhân vật chính Hồng Quân làm gì? Hồng Quân lão tổ làm sao bây giờ? Không đúng, Hồng Quân lão tổ không có sáng tạo thiên đạo, mà là lựa chọn hợp đạo. Chẳng lẽ là nói người này sáng tạo ra thiên đạo, sau đó Hồng Quân lão tổ đi hợp đạo? Nhưng thiên đạo là bực nào tồn tại, vậy mà xuất từ như vậy một cái suy trong tay người Thôi Ngư đầu ông, mặc cho hắn như thế nào phỏng đoán, cũng nghĩ không ra đạo lý trong đó, không cách nào sắp xếp như ý trong đó nhân quả. Nguyên lai đại đạo thần đạo, thần ngày cùng thiên đạo đều là người vì sáng tạo. Đại đạo là thần đạo, thiên đạo là tiên đạo. Thôi Ngư ánh mắt thất thần. Ngươi nói sai. Cân đối lúc này mở miệng, vốn nắn Thôi Ngư ý nghĩ. Đón Thôi Ngư ánh mắt nghi hoặc, cân đối nói đại đạo cũng tốt, thiên đạo cũng được, đều tồn tại ở giữa thiên địa, không phải thần lực có thể sáng tạo mà ra. Chúng ta bất quá là đem thiên đạo sửa sang lại mà thôi. Liền xem như không có ta xuất thủ, ngày sau pháp tắc trong thiên địa cũng sẽ không ngừng sắp xếp như ý, tại trong đụng chạm sinh ra thiên đạo. Tựa như là nước đọng, chỉ cần tích xúc đầy, luôn có chảy ra một ngày. Mà chúng ta tiếp xúc thiên đạo, chỉnh lý thiên đạo, bất quá là tăng nhanh hình thành tốc độ mà thôi. Cân đối ánh mắt sáng rực. Thôi Ngư chừng to mắt, có chút hiểu rõ, lại hình như không có giải. Này thiên đạo lúc nào mới có thể dựng dục ra đến? Thôi Ngư hỏi một câu. Cân đối nhìn xem trước người thiên đạo, cười nói, ngươi vẫn là không có minh bạch ý của ta. Thiên đạo bản thân liền tồn tại ở giữa thiên địa, chỉ là tán làm vô số thiên điệu mà thôi. Mà ta cần phải làm là đem nó sắp xếp như ý, tổ hợp thành hoàn mỹ nhất trình tự, chỉ thế thôi. Thiên đạo vẫn luôn tồn tại, nói gì xuất thế nói chuyện. Cân đối lúc này hăng hái, trong ánh mắt tất cả đều là cùng nhiệt. Vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Chỉ cần chỉnh hợp thiên đạo lực lượng, đến lúc đó cái gì nghịch cái gì thù à, đều là bại tướng dưới tay hắn, chỉ thế thôi. Ta khai sáng ra một đầu hoàn mỹ không một tì vết đạo. Thần này pháp tắc thật sự là quá mức thô ráp, không xứng quản lý trung đại hoàng, chỉ có ta thiên đạo mới xứng với thiên đạo chính quả. Cân đối lao tổ trong ánh mắt tràn đầy nóng dự. Không, nói đúng ra hiện tại thiên đạo còn không thể gọi là thiên đạo, hắn vẫn chỉ là hình thức ban đầu, chỉ có thể gọi là thiên điều mới đối. Cân đối trong ánh mắt tràn đầy nóng dự. Ta này thiên đạo lúc này mặc dù là vật hữu hình, nhưng đợi cho nó trưởng thành hoàn thành xuất thế thời điểm, liền sẽ dung hợp giữa thiên địa, chủ trưởng thế gian vạn vật vận chuyển, thôi động thế gian vạn vật chưa từng tự đến có thứ tự, thiên địa vạn vật đại nhất thống. Âm dương cân đối, vũ hành hòa thuận, vạn vật sinh trưởng. Cân đối thanh âm rất là cùng nhiệt, thay thế thần này, trở thành mới thiên đạo đang ở trước mắt. Chỉ đợi chư thần chết tận, thần thiên suy hạ xuống, chính là ta thiên đạo xuất thế thay vào đó thời điểm. Thôi Ngư nhìn trước mắt cân đối ma thần, cả người có chút lớn im lặng, nhất là nghe được đối phương lại để cho gọi chư thần chết tận, trong lúc nhất thời vậy mà cũng không biết nên nói cái gì, hắn lúc này có chút hoảng. Mà lại hắn lúc này có thể cảm nhận được, nguyên thần của mình kích động, có vẻ như thiên đạo gông xiềng hồ bông lòng. Cái này cân đối ma thần ở thế giới này mân mê ra động tĩnh lớn như vậy, hơn nữa nhìn đối phương bộ kia cùng nhiệt biểu lộ, tựa hồ muốn gây nên chư thần đại chiến. Dẫn xuất càng lớn mầm hai bạn, muốn đem thần ngày cho lôi xuống ngựa, hắn liền trong lòng hốt hoảng, hận không thể lập tức trốn về Hồng Hoang thế giới. lúc này Thôi Ngư rất hoảng. Mà lại hắn còn nghĩ tới một cái khả năng, nếu như thế giới này Hồng Quân giáo tổ cũng là lấy khai sáng tiên đạo thành đạo. Vậy mình chẳng phải là tìm đường chết. Nếu như vậy nói lời, cái kia đại hoang tu tiên người thứ nhất rõ ràng hẳn là thế giới này Hồng Quân, là Hồng Quân khai sáng tu tiên đại đạo chuyển khắp hậu thế. Hiện tại người quái dị ma thần có tính không đoạt Hồng Quân tu tiên chi tổ vị trí, có phải hay không chiếm Hồng Quân khí số? Ta có phải hay không cùng Hồng Quân kết đại nhân quả? Thôi Ngư chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Đương nhiên còn có một loại tình huống, đó chính là nếu như thế giới này Hồng Quân không lấy tiên đạo thành đạo, mà trước mắt người quái dị thế mà khai sáng tu tiên đại đạo, Hồng Quân chờ lấy, tương lai sẽ có hậu quả gì? Tại sao là Hồng Quân hợp đạo mà không phải người quái dị ma thần hợp đạo? Cái kia chỉ có một loại tình huống, chính là người quái dị ma thần chết, nếu không làm sao lại đem chính mình thiên đạo tặng cho Hồng Quân đâu? Người quái dị ma thần tại sao phải chết? Mặc kệ là loại nào tình huống, hắn Thôi Ngư làm người tham dự, phiền phức đều lớn rồi. Thôi Ngư trong đầu oanh minh không ngừng, như là lôi đỉnh một dạng nổ tung, xong. Xong. Ta vậy mà đoạt thế giới thần bí nhân vật chính khí số, cùng thế giới này nhân vật chính kết xuống đại nhân quả, đây thật là muốn mạng sự tình. Không được, đến trượt. Bạn nhất về sau bị Hồng Quân lão tổ biết là ta chiếm hắn khí số, lên trời xuống đất há còn có ta sống đường. Ngăn người thành đạo như giết người phụ mẫu. Thôi Ngư lúc này hoảng đến một nhóm, mặt ngoài vững như lão cẩu, nhưng nội tâm lại tràn đầy tuyệt vọng. Xong đời, cùng Hồng Quân lão tổ kết xuống đại nhân quả, về sau há còn có thể có ta sống đường. Trừ phi là ta trốn ở mạt pháp trong thế giới không ra, nếu không tương lai lại đến thế giới thần bí, sợ là sẽ phải có đại phiền toái. Xong đời, xong đời. Lúc đầu trong lòng đã là coi chừng cẩn thận hơn, tuyệt không thể cùng bản thổ thế giới nhân vật chính kết xuống nhân quả, nhưng ai biết thế mà không cẩn thận đem Hồng Quân lão tổ tu tiên người khai sáng thân phận cho làm mất. Thôi Ngư có chút hoảng, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng. Đáng tiếc, ta đánh không lại người quái dị này ma thần, không phải vậy nhất định phải đem hắn đầu đào lên, đem tất cả liên quan tới Tiểu Chu Thiên Quyết tin tức cho móc ra. Ngay tại Thôi Ngư lo lắng, vô số tạp niệm trong đầu không ngừng chập trùng thời điểm, đây con mẹ nó bỏ ra cùng thu hoạch không thành có quan hệ trực tiếp à? Thôi Ngư trong lòng bắt đầu nghĩ linh tinh, bắt đầu nghĩ đến ngủ, gọi mình giảm bớt tổn thất. Thôi Ngư xoay chuyển ánh mắt, thấy được thiên đạo hình thức ban đầu. Thiên đạo a. Thôi Ngư có chút nóng mắt, cái này nếu là đem thiên đạo đem tới tay, chẳng phải là thỏa? Dù sao hiện tại mình đã cùng vị kia nhân vật chính Hồng Quân kết xuống đại nhân quả, còn kém cái này một cái sao? Dù sao này xui xẻo ra hỏa sớm muộn đều phải chết, đi cho nhân vật chính đưa trang bị đưa phúc lợi, vì sao chính mình không nói trước ra tay đâu? A, không thích hợp a, ta tại sao có thể có loại ý nghĩ này? Chẳng lẽ là ta tương lai giết chết thằng xui xẻo cân đối đại ma thần? Thôi Ngư trong lòng không tự chủ được lóe ra ý nghĩ này. Ngươi muốn làm gì? Cân đối nhìn xem Thôi Ngư ánh mắt, lập tức trong lòng nhấc lên cảnh giác, ta có thể nói cho ngươi, tiểu tử ngươi cách thiên đạo xa một chút. Ngươi tên này vận rủi quân thân, nếu là lây dính thiên đạo, làm hại thiên đạo cùng chúng sinh nhiễm nhân quả mà trầm luân, làm hại ta không có cách nào đối phó thú cùng nghịch, đến lúc đó ta cùng nghệ không xong. Đối với Thôi Ngư trên người vận rủi, cân đối nhưng cho tới bây giờ cũng không dám có bất kỳ xem nhẹ. Ngày xưa khai thiên tích địa bàn cổ đại thần đều bị quạ đen đạo nhân cho rủa chết, huống chi là hắn đâu. Hắn thân thể nhỏ bé này có thể tiếp nhận không được quạ đen đạo nhân mà rủa. Thôi Ngư nhìn xem phòng trộm bình thường quạ đen đạo nhân, không khỏi không còn gì để nói, cần thiết hay không? Đối mặt với ngươi, lại như thế nào chú ý cẩn thận cũng không đủ. Cân đối đạo. Lão tổ, không nói người gặp có phần phân chén canh, nước canh ngươi cũng nên cho ta uống một ngụm đi. Làm người muốn phúc hậu. Thôi Ngư mãn là bất đắc dĩ. Hắn biết mình không có đường lui, chính mình gây ra nhân quả quá lớn. Nhưng là tiên đạo xuất thế với hắn mà nói cũng không phải chuyện xấu, chỉ cần tiên đạo thay thế thần này, đến lúc đó mình tại nơi này cái thế giới cũng có thể tiếp tục tu luyện. Kiếm một chén canh. Cân đối nghe Thôi Ngư lời nói, lông mày không khỏi nhăn lại đến, nếu là những bậc khác, tự nhiên phân ngươi một nửa, nhưng tiên đạo cũng chỉ có một, ngươi muốn làm sao phân? Chẳng lẽ còn muốn đem tiên đạo bổ ra phải không? Nghe nói Cân đối lời nói, Thôi Ngư cười hắc hắc, vội vàng khoát tay, không dám không dám. Lại rồi ra tay đi chỉ ngọc điệp, lão tổ, cái kia thiên đạo ta không dám nhúng chạm, ngọc này điệp ngươi coi như thành nước canh cho ta đi. Hoắc, tiểu tử ngươi thật lớn khẩu vị, đây chính là bản cổ trái não. Cân đối nghe vậy lông mày nhíu lại, ánh mắt không sai, vậy mà đem chủ ý đánh tới tạo hóa ngọc điệp trên thân. Đây chính là ta chưa từng rời thân bảo vật. Ngươi nói cái gì? Tạo hóa ngọc điệp? Đây không phải bản cổ đại não sao? Làm sao biến thành tạo hóa ngọc điệp? Thôi Ngư có chút choáng váng. Bản cổ đại não danh tự không dễ nghe, tạo hóa ngọc điệp là ta ban cho hắn biệt danh. Tạo hóa ngọc điệp? Đây chính là tạo hóa ngọc điệp. Nghe nói cân đối ngôn ngữ, Thôi Ngư sững sờ. Ngẩng đầu nhìn một chút cân đối, sau đó lại nhìn một chút cái kia ngọc điệp, trong đầu ngàn vạn suy nghĩ lấp lóe, Hồng Quân cùng cân đối là quan hệ như thế nào? Thiên đạo có tạo hóa ngọc điệp có? Chẳng lẽ về sau cân đối vẫn lạc, Hồng Quân được cân đối lao tổ y bát, mà lại tạo hóa ngọc điệp không phải bản cổ đại thần bảo vật sao? Như thế nào là trước mắt thằng xui xẻo này ma thần chế tạo ra? Thôi Ngư lúc này nhìn kỹ cái kia tạo hóa ngọc điệp, lại phát hiện nó chất liệu cùng mình năm đó lấy được tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ thật là có mấy phần chỗ tương tự, nhưng hắn tạo hóa ngọc điệp là tàn tiến, lúc này so sánh mặc dù cảm thấy tương tự, nhưng cũng không dám xác nhận cả hai có phải hay không cùng một loại vật chất. Vật này chẳng lẽ là vùng thế giới này tạo hóa ngọc điệp? Thế giới tương lai nhân vật chính Hồng Quân bảo vật. Hồng Quân được tạo hóa ngọc điệp mới có hợp đạo cơ hội. Vậy ta hiện tại có tính không là sớm tiệt hồ thế giới nhân vật chính Hồng Quân bảo vật? Về sau có thể hay không cùng thế giới nhân vật chính Hồng Quân sinh ra đại nhân quả? Mặc kệ nhân quả gì không nhân quả, tạo hóa ngọc điệp loại bảo vật này có cơ hội thu vào trong tay, Thôi Ngư tuyệt không buông tha bất cứ cơ hội nào. Vật này liền ngay cả thiên đạo đều có thể thôi diễn, trở lại thế giới của mình nhất định có tác dụng lớn, có thể tương trợ chính mình thôi diễn ra một đầu con đường mới cũng là vô cùng có cơ hội, cho nên Thôi Ngư cũng không muốn từ bỏ. Thứ này dùng để thôi diễn hồng hoang thế giới pháp tắc vận chuyển, thôi diễn ngũ suy chi khí quy luật, quả thực là việc không thể tốt hơn. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn xem Ngọc Điệp, bàn cổ trái não thì như thế nào? Cũng không có cái gì chỗ thần dị, chỉ có thôi diễn pháp tắc công hiệu. Lão tổ tu vi cái thế, nhưng là người thiên đạo có thể thôi diễn thiên địa vạn vật, thôi diễn tốc độ càng tại bản cổ đại não phía trên. Vật này đối với lão tổ tới nói cũng bất quá là một cái gân gà thôi. Xác thực như vậy, có thiên đạo, có thể mượn nhờ toàn bộ thiên đạo đến thôi diễn, thiên địa pháp tắc ở tại trong mắt không còn có bí ẩn, muốn tạo hóa này Ngọc Điệp làm gì? Tạo hóa Ngọc Điệp đối với cân đối tới nói không dùng, nhưng đối với Thôi Ngư tới nói, lại là một cái đại sát khí. Không nói phía trên ghi chép thiên quy, tiên văn, chính là tạo hóa Ngọc Điệp thôi diễn công năng, với hắn mà nói cũng là giống như thần trợ. Hắn biết mình thân thể này chỗ thế giới hoàn cảnh có bao nhiêu ác liệt, nếu là có tạo hóa Ngọc Điệp tương trợ, tương lai mới có thể thật tại mạt pháp thế giới tìm kiếm đến một đường siêu thoát cơ hội. Nghe nói Thôi Ngư lời nói, cân đối con mắt đi lòng vòng, trong đầu suy nghĩ chuyển động, tiểu tử này thật lớn khẩu vị, vậy mà đánh ta tạo hóa Ngọc Điệp chủ ý, không thể không nói tiểu tử này rất tính mắt. Tạo hóa Ngọc Điệp có thể trực tiếp thôi diễn thiên địa vạn đạo, có không thể tưởng tượng nổi chi lực, không thể tưởng tượng nổi tạo hóa, như thế bảo vật liền ngay cả thiên đạo đều có thể thôi diễn đi ra, luận trình độ chân quý, sợ là không thể so với thiên đạo kém. Nhưng ta có thể khai sáng thiên đạo, tổ kiến thiên đạo là bởi vì tiểu Chu Thiên Quyết, cũng coi là chiếm cơ duyên của hắn. Tiểu tử này dung hợp quạ đen lão tổ bận rủi, có thể lừa gạt không được, nguyên nhân quan trọng là chuyện này, gọi ta nhiễm phải bận rủi, hỏng ta chính sự, khó tránh khỏi có chút được không bù mất. Tên này tu vi không lọt mắt xanh, muốn đế luyện khống chế tạo hóa Ngọc Điệp, căn bản cũng không khả năng. Ta coi như đáp ứng hắn lại có thể thế nào? Ta đáp ứng đem tạo hóa Ngọc Điệp cho hắn, nếu là chính hắn mang không đi, coi như chuyện không liên quan đến ta. Đến lúc đó ta lại lặng lẽ trở lại, đem tạo hóa Ngọc Điệp nhặt đi, ân. Ta là nhặt về đi. Cũng không phải từ tiểu tử này trong tay lấy về. Tạo hóa Ngọc Điệp là bản cổ đại não, có được vô tận thần uy, căn bản cũng không phải là Thôi Ngư thức nhắm này gà có thể đến gần. Tới gần đều không thể làm đến, huống chi mang đi hoặc là tu luyện. Trong đầu vô số suy nghĩ lấp lóe, cân đối híp mắt lại, một đôi mắt trí tuệ chi quang lưu chuyển, dùng tạo hóa Ngọc Điệp cùng hắn tiên đạo nhân quả. Tiểu tử này được tạo hóa Ngọc Điệp lại mang không đi, sau đó ta lại trở về, sau đó đem tạo hóa Ngọc Điệp thu hồi lại, tạo hóa Ngọc Điệp không phải liền là lại trở lại trong tay của ta sao? Làm như thế muốn, cân đối trong đầu suy nghĩ lấp lóe, chẳng khác nào nói không có tổn thất. Tay không bắt sói, không công hóa giải nhân quả. Bực này tiện nghi, không chiếm tỷ phí. Tiểu tử này nhìn liền một bộ rất tốt hồ lộng bộ dáng, thật sự là tạo hóa. Cân đối trong đầu ngàn bạn suy nghĩ lấp lóe, hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, cuối cùng bàn tay rối ra, cái kia tạo hóa Ngọc Điệp biến thành lớn trừng bàn tay, bị nó cầm trong tay, đưa tới Thôi Ngư trước người. Tạo hóa Ngọc Điệp về ngươi, giữa ngươi và ta giải quyết xong tiểu Chu Thiên Quyết nhân quả, ngươi có nguyện ý hay không? Chương 1243, danh tạo hóa Ngọc Điệp chương 1243, danh tạo hóa Ngọc Điệp cân đối ma thần nhìn xem Thôi Ngư, không chút do dự đem tạo hóa Ngọc Điệp đưa tới. Vật này đi theo ta mấy chục hội nguyên, ta có thể có hôm nay tu vi, toàn do bảo vật này tương trợ. Ta có thể khai ngộ, chấp trưởng thiên đạo, còn nhiều hơn thua lâu ngươi chỉ điểm. Tạo hóa này Ngọc Điệp liền cho ngươi. Muốn chấp trưởng bảo vật này, còn cần đem bảo vật này luyện vào nguyên thần của ngươi bên trong, cẩn thận giấu kín đứng lên, quyết không thể tiết lộ ra ngoài. Nếu không tất nhiên sẽ rước lấy vô số thần ma ngấp nghé. Cân đối nhìn xem Thôi Ngư, tạo hóa này Ngọc Điệp có thể thôi diễn trong thiên địa tất cả nguyên cơ, liền xem như trong tay ta, cũng không dám gọi người biết được nửa điểm. Nếu để cho người biết tạo hóa Ngọc Điệp trong tay ta, ta cũng là chỉ có ẩn cư tị thế hạ tràng, nếu không nhất định phải bị người ám toán bất lạc. Cân đối nhìn xem Thôi Ngư, lời nói thâm thía giao phó tạo hóa Ngọc Điệp công việc, vừa nói đem tạo hóa Ngọc Điệp đặt ở Thôi Ngư trước người. Nương theo lấy nửa uy hiếp nửa đe dọa lời nói, Hồng Quân nhất định con ngươi bên trong lộ ra một vòng hào quang, ổn. Tạo hóa Ngọc Điệp hắn không luyện hóa được, lại không dám rêu giao khắp nơi. Trừ đem bảo vật ném đi, còn có lựa chọn khác sao? Tạo hóa này Ngọc Điệp nhất định một lần nữa trở lại trong tay của ta. Lão tổ yên tâm, ta lại không phải người ngu, làm sao dám đem bảo vật này lấy ra tùy ý rêu rao khắp nơi. Thôi Ngư cười híp mắt trả lời câu, sau đó tiến lên muốn đem tạo hóa Ngọc Điệp cầm lấy, có thể cái kia tạo hóa Ngọc Điệp nặng như núi lớn, hắn căn bản là cầm không được. Thậm chí mới vừa vặn tới gần, cái kia tạo hóa Ngọc Điệp liền tản ra một đạo thanh huy, đem Thôi Ngư ngăn tại bên ngoài. Mặc cho nó dùng lực như thế nào, cũng không phá nổi thanh huy. Ngay cả thanh huy chi lực đều không thể phá bỡ. Như thế nào tiếp xúc tạo hóa Ngọc Điệp? Ổn ổn. Thấy vậy một màn, cân đối bất cảm, trong mắt lộ ra một tia đắc ý, một trái tim thả lại trong bụng. Tại sao có thể như vậy? Thôi Ngư bị tạo hóa Ngọc Điệp thần quang ngăn trở, không khỏi sửng sở. Như thế thần vật tự nhiên có thủ hộ chi lực, nhất là trên đó là cấn 3000 tiên văn, 129, 600 đầu thiên quy, càng là thu hoạch được trong cõi u minh thiên đạo gia trì. Cũng sớm đã không còn là bình thường linh vật, mà là đặc biệt thiên tài địa bảo. Cân đối cười híp mắt nói, khắp khuôn mặt là đắc ý, tựa như là bắt được con gà con hồ ly, thực lực ngươi thấp. Tạo hóa Ngọc Điệp đối với ngươi mà nói, như là bất chu sơn tại ma thần trọng lượng, căn bản là không cách nào dung chuyển. Nhìn trước mắt tạo hóa Ngọc Điệp, Thôi Ngư bước đầu, mặt lộ vẻ khó xử. Nghĩ không ra tạo hóa Ngọc Điệp tại cân đối đại ma thần trong tay nhẹ như lông hồng, nhưng đến trong tay mình lại nặng như Thái Sơn. Một đôi mắt nhìn về phía cân đối, Thôi Ngư trong lòng thầm đủ, sẽ không phải là lao ra hỏa này không nỡ tạo hóa Ngọc Điệp, căn bản cũng không muốn cho ta, cho nên âm thầm sử thần thông, gọi ta không rời nổi. Đáng tiếc hắn nhưng không có biện pháp chứng thực. Lão tổ Thôi Ngư vây quanh tạo hóa ngọc điệp đi vòng vo một vòng, như là con rùa không có đầu bình thường, vừa đi vừa về tả hữu dò xét. Nhìn xem Thôi Ngư biểu lộ, cân đối xoay người sang chỗ khác, cao ngạo hất cằm lên, phàm nhân ma thần đạo hữu, tạo hóa ngọc điệp đã cho ngươi, giữa chúng ta nhân quả xem như giải quyết xong. Ngươi cũng không thể đổi ý, đem tạo hóa ngọc điệp một lần nữa trả lại cho ta. Cần biết ma thần một lời, tứ mã nan truy. Hắn còn tưởng rằng Thôi Ngư muốn đổi ý, nhìn xem cân đối biểu lộ, Thôi Ngư sắc mặt xoắn xuýt, một lát sau mới bất đắc dĩ nói thật không có khả năng đổi ý. Ai muốn đổi ý, liền không xứng làm ma thần, người đó là rùa đen vương bát đản. Cân đối đem tất cả lời nói đều phá hỏng. Lão tổ, ta có thể hay không cầu ngươi một sự kiện? Thôi Ngư bất đắc dĩ trừng mắt cân đối. Không có khả năng đổi ý. Cân đối lời nói chém đinh chặt sắt. Không phải, ta nói là lão tổ ngài có thể hay không giúp ta đem tạo hóa ngọc điệp đặt ở cái cạm bẫy kia bên trong. Thôi Ngư đạo, nễ cạm bẫy này mặc dù cổ quái, có thể thu hành cấp 2 âm huyền hoàng chi khí, nhưng tạo hóa ngọc điệp cũng không phải hành cấp 2 âm. Cân đối ngoài miệng nói, trong tay động tác lại không chậm, đem tạo hóa ngọc điệp cầm lên, đặt ở trong cạm bẫy, trong lòng âm thầm nói tạo hóa ngọc điệp bên trên có thể là cấn lấy thiên quy, trừ ta ra, đại hoang không có khả năng có người thứ hai chấp trưởng thiên quy, cũng liền không có khả năng có người thứ hai có thể luyện hóa tạo hóa ngọc điệp bên trên thiên quy thủ hộ. Hắn không tin Thôi Ngư cái này chính mình một hơi thổi chết sâu kiến, có thể luyện hóa tạo hóa ngọc điệp. Cho dù có ngoại vật tương trợ cũng không được. Cân đối lững hờ đem tạo hóa ngọc điệp đặt ở bẫy dập bên trên, Thôi Ngư trong đầu suy nghĩ chuyển động, chỉ gặp bẫy dập thượng thần quang một trận lấp lóe, tạo hóa ngọc điệp đã biến mất không còn tăm tích. Sau đó Thôi Ngư thần hồn một cơn chấn động, trong tay xuất hiện một cái bóng ánh sáng long lanh, hoàn mỹ không một tì vết ngọc điệp. Trong tay tạo hóa ngọc điệp mới vừa vặn buông xuống, ngay tại bên cạnh chờ lấy nhặt nhạnh chỗ tốt Cân đối mộng, không khỏi đột nhiên vuốt vuốt nhà mình con mắt, lớn như vậy tạo hóa ngọc điệp đâu? Làm sao đột nhiên đã không thấy tăm hơi? Đột nhiên đem ánh mắt chuyển rời đến Thôi Ngư trên thân, chỉ thấy bên cạnh Thôi Ngư lúc này chính cầm bóng ánh sáng long lanh tạo hóa ngọc điệp. Không có khả năng. Bằng tu vi của hắn, sao có thể làm động đậy tạo hóa ngọc điệp? Đánh vỡ tạo hóa ngọc điệp bên trên thiên quy phòng thủ, đến tột cùng là lực lượng gì mới có thể bất khả tư nghị như vậy? Cân đối có chút ngộng, nhìn xem Thôi Ngư cùng tạo hóa ngọc điệp, đột nhiên trong lòng hiện ra từng kia dự cảm không ổn. Khu khu, cái kia, ngươi bây giờ nếu là muốn đổi ý, cũng là không phải không được. Cân đối sắc mặt xoắn xuýt ở bên cạnh chít chít hai ai đạo đạo câu, cùng lắm thì chúng ta còn muốn những biện pháp khác hoàn lại nhân quả. Cái kia tạo hóa ngọc điệp có thiên đạo chi lực gia trì, ngươi coi như có thể làm động đậy, cũng không luyện hóa được. Vật này trong tay ngươi chính là một tên phế vật. Người ta giao tình không ít, ta lại không thể hại ngươi. Ngươi hay là đem tạo hóa ngọc điệp trả lại cho ta, chúng ta tại một lần nữa thương nghị bù đắp biện pháp. Vừa nói, cân đối ma thần vươn tay ra, liền muốn đem tạo hóa ngọc điệp lấy về. Bằng chúng ta giao tình, ta cũng không thể hố ngươi. Không cần, ta nếu mở miệng, vậy coi như nhưng đã sớm chuẩn bị. Hố cái gì cũng không thể đường hợp bạn, khổ chính mình cũng không thể khổ hại tử. Ta không phải loại người như vậy. Đây hết thể hay là để ta đến gánh chịu đi. Thôi Ngư không chút do dự cự tuyệt, nhìn xem ngọc điệp bên trên tiên văn, còn có cái kia từng đầu thiên quy, Thôi Ngư trong lòng liền không khỏi trở nên kích động, không cần suy nghĩ trực tiếp tự tuyệt đối phương, thân hình nhất chuyển tránh đi cân đối động tác. Có bảo vật này, liền mang ý nghĩa tương lai mình có thể lĩnh hội thiên quy, chấp trưởng thiên quy lực lượng, tương lai của mình có vô hạn khả năng. Sau đó chỉ thấy Thôi Ngư vận chuyển nguyên thần chi lực, chậm rãi đem tạo hóa ngọc điệp thu nhập trong nguyên thần. Nói đúng ra là đem tạo hóa ngọc điệp thu nhập hệ thống bên trong. Tạo hóa ngọc điệp loại bảo vật này, căn bản cũng không phải là hắn có thể luyện hóa. Cũng may hắn có hệ thống tại thân, nếu không cân đối liền xem như đem tạo hóa ngọc điệp cho hắn, hắn cũng vô pháp luyện hóa. Ngươi nhìn xem tạo hóa ngọc điệp tại Thôi Ngư trong tay biến mất, cân đối cả kinh trừng to mắt, lớn như vậy tạo hóa ngọc điệp đâu? Thật bị Thôi Ngư cho luyện hóa. Tạo hóa ngọc điệp đâu? Cân đối trừng to mắt, nhìn xem Thôi Ngư chống rông bàn tay. Bị ta luyện hóa a? Thôi Ngư nháy mắt mấy cái. Ngươi sao có thể luyện hóa tạo hóa ngọc điệp? Chấp trưởng tạo hóa ngọc điệp. Cân đối có chút tức giận. Ngươi cũng đem tạo hóa ngọc điệp cho ta, ta vì cái gì không có khả năng luyện hóa? Thôi Ngư mắt to làm dáng vô tội, trông mong hỏi ngược lại câu. Không phải, ta không phải nói ngươi không có khả năng luyện hóa, ta nói là bằng thần thông của ngươi bản sự, sao có thể luyện hóa tạo hóa ngọc điệp đâu? Ngươi nếu có thể luyện hóa tạo hóa ngọc điệp, vậy ta không phải có thể trực tiếp giết chết thần này? Cân đối có chút tức giận. Đây chính là tạo hóa ngọc điệp a. Đem hắn bản cổ phiên ném đi, tạo hóa ngọc điệp cũng không thể ném. A Thôi Ngư nhìn xem cân đối mặt mo đỏ ửng, cũng ý thức được sự thất thố của mình, nhưng lúc này đã là đâm lao phải theo lao. Hắn cũng không tiện gọi Thôi Ngư đem bảo vật phun ra, hắn cân đối vẫn là phải mặt đây này. Bảo vật kia ngươi thật luyện hóa? Cân đối một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, vẫn không cam tâm, liếm lắp trên khuôn mặt giàn mua trước hỏi thăm câu, ngươi nếu là không luyện hóa được ngươi cứ việc nói thẳng, lão tổ ta sẽ không làm khó ngươi, lại thay ngươi khắc muôn cái hóa giải nhân quả biện pháp. Thật luyện hóa ngay tại nguyên thần của ta bên trong. Thôi Ngư đạo, hắn đúng là luyện hóa tạo hóa ngọc điệp, có thể nghĩ muốn thôi động tạo hóa ngọc điệp diễn toán năng lực, lại là hao tâm tổn trí phí sức. Bằng tu vi hiện tại của hắn, có thể thu được tạo hóa ngọc điệp một phần nước thôi diễn năng lực, cũng đã là cao nữa là. Bất quá dù vậy, Thôi Ngư cũng cảm thấy, trước mắt mình thế giới khác biệt. Tạo hóa ngọc điệp mặc dù bị hệ thống luyện hóa, cũng không phải là bị Thôi Ngư trực tiếp luyện hóa, nhưng hệ thống đã dung nhập Thôi Ngư trong nguyên thần, cho dù là Thôi Ngư không dùng pháp lực thôi động, cũng có thể cảm giác mình tựa hồ là nhiều một cái đại não, tư duy linh mẫn, bất luận là chuyện gì, một sát na cũng đã là suy nghĩ rõ ràng rõ ràng, liền phảng phất giữa thiên địa lại không bất luận cái gì bí ẩn, trong thiên địa này pháp tắc ở tại trong mắt đều rõ ràng rõ ràng. Nhưng Thôi Ngư trong lòng rõ ràng, đây là ảo giác. Đây là một loại mười phần đáng sợ ảo giác, đây là tạo hóa ngọc điệp thôi diễn năng lực mang đến cho hắn ảo giác. Ngươi sao có thể luyện hóa tạo hóa ngọc điệp? Ngươi sao có thể luyện hóa tạo hóa ngọc điệp? Cân đối vỏ đầu bức hai. Lúc này nếu là có khoa học hai chữ, cân đối nhất định sẽ nói một câu, cái này không khoa học. Xong đời, tạo hóa ngọc điệp bị hắn luyện hóa, vậy ta nên làm cái gì? Cân đối có chút chết lặng. Tạo hóa ngọc điệp cho dù đối với cân đối tới nói không trọng yếu, nhưng là một khi lưu truyền ra đi, nhất định phải đem hắn lưu lại, nhưng là trên người hắn lại vận rủi ngập trời, không thể trêu vào a. Cân đối bắt đầu xoắn xuýt. Về phần nói giết người đòi bảo, cân đối còn muốn mặt đâu? Đạo tâm của hắn nói cho hắn biết, tự mình làm không ra loại chuyện này. Người ta giúp ngươi khai sáng một đầu đại đạo, ngươi chiếm người ta tương lai đại tạo hóa, ngươi đến không có nhiều muốn mặt, mới có khả năng ra loại chuyện này. Đến không có nhiều muốn mặt. Vậy làm sao bây giờ? Bằng không thu đồ đệ, đem hắn thu nhập tiên đạo. Cái kia không phải tương đương với tạo hóa ngọc điệp cũng còn tại trong tay của ta. Cân đối trong ánh mắt lấp lóe, nếu có thể đem hắn ấn ký lưu tại trong tiên đạo, đến lúc đó cân đối nhìn xem nhà mình Khánh Vân bên trong còn tại thai nghén tiên đạo, vô số suy nghĩ trong đầu lưu chuyển mà qua. Lúc này thôi ngư não hải thành mình, đi qua vô số sự tình, lúc này nhao nhao nhớ tới, quá khứ tương lai vô số sự tình, nhao nhao trong đầu không ngừng lấp lóe. Có chút ý tứ. Mặc dù ta điểm cất bước kém chút, nhưng có thể dựa vào tạo hóa ngọc điệp nộ tính để đền bù. Thôi ngư ý niệm trong lòng không ngừng lưu chuyển, trí tuệ ánh lửa lấp lóe. Lão tổ, ngài bảo bối này có thể quá tốt rồi, dùng quá thuận tiện. Thôi ngư lúc này xoay đầu lại nhìn về phía cân đối, lóe lên từ ánh mắt một vòng nóng ánh xanh ngọc quang mang. Nhìn xem thôi ngư trong ánh mắt cái kia một sợi xanh ngọc quang mang, cân đối trong lòng một điểm cuối cùng may mắn bị đánh phá, cả người mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nhìn xem thôi ngư, bảo vật kia khắp thiên hạ phần độc nhất, đương nhiên được không thể tốt hơn. Lão tổ, ngài này thiên đạo lúc nào xuất thế? Thôi ngư nhìn về phía cân đối thiên đạo, trong ánh mắt lộ ra một chút chờ mong. Nhanh, có lẽ sau một khắc, có lẽ phải cực kỳ lâu. Cân đối không yên lòng đạo. Vậy ngài có thể cùng ta nói một chút đại hoang sự tình sao? Thôi ngư lại hỏi câu. Đại hoang, có cái gì tốt nói, rất không thú vị. Cân đối nhìn xem thôi ngư, có thời gian, ngươi không bằng đi nhiều tu luyện, sớm một chút đem tu vi nâng lên. Cân đối nhìn xem thôi ngư, trong lòng đống nhiên dâng lên một cỗ nồng đậm sầu lo, tiểu tử này thực lực thấp kém như vậy, vạn nhất ngày sau bị người giết chết, tạo hóa ngọc điệp chẳng phải là muốn rơi vào trong tay người khác. Không được, trước tiên cần phải nghĩ biện pháp đem hắn tu vi nâng lên, ở trong đại hoang ít nhất phải nhiều một ít sức tự vệ. Cân đối trong đầu lộ ra ý nghĩ này. Hắn không sợ thôi ngư chết, hắn là sợ khác ma thần được tạo hóa ngọc điệp, lại làm ra một cái khác loại thiên đạo. Cân đối nhìn xem thôi ngư, trong ánh mắt tràn đầy xoắn xuýt. Tạo hóa ngọc điệp bị đe dọa đi, là không có cách nào đòi lại mà lại hắn đã mở kim khẩu, cũng không có mặt đi đòi hỏi. Tạo hóa ngọc điệp tác dụng với hắn mà nói cũng không lớn, hắn hiện tại nắm giữ thiên đạo chi lực, lấy thiên đạo chi lực tới suy đoán thiên địa vạn vật tốc độ, đâu chỉ nhanh gấp trăm ngàn lần. Thiên đạo pháp tắc bao hàm toàn bộ thế giới vận hành đại hệ thống, mượn dùng thiên địa chi lực tới suy đoán, tạo hóa ngọc điệp với hắn mà nói có cũng được mà không có cũng không sao. Nhưng đạo không phải hàng thường. Tựa như là thanh thiên thần đạo, chính là toàn bộ thế giới chủ lưu, bao phủ toàn bộ đại hoang thế giới. Chính mình thiên đạo vừa mới bắt đầu thai nghén, cùng lịch thần đạo tự nhiên không có cách nào so sánh. Mình có thể tại thanh thiên thần đạo bên ngoài sáng tạo ra thiên đạo như vậy, đạo lý đồng dạng nếu có người được tạo hóa ngọc điệp, cũng tất nhiên có thể tại thiên đạo bên ngoài thôi diễn, dựng dục ra hoàn toàn mới đạo. Cân đối một đôi mắt nhìn xem thôi ngư, trong mắt tất cả đều là cổ quái cùng xoắn xuýt. Thôi ngư tu vi yếu như vậy, lại vẫn cứ có thể thôi động, thu lấy tạo hóa ngọc điệp, thế nhưng là rất nhiều tiên tiên ma thần đều làm không được sự tình, nhưng hết lần này tới lần khác bị con kiến cỏ này làm được, gọi mình tại thuyền lận trong mương, ngươi gọi cân đối trong lòng như thế nào dễ chịu. Tạo hóa ngọc điệp không cách nào đuổi trở về, hiện tại duy nhất có thể làm chính là đền bù sai lầm. Truyền đạo, truyền thụ tiểu tử này tiên đạo, đem hắn triệt để kéo vào tiên đạo bên trong, về sau là tiên đạo sông pha chiến đấu. Mấu chốt nhất là, tiên đạo vốn chính là tiểu tử này phát hiện trước, chính mình cho hắn một cái tiên đạo chi tổ thân phận, không có tâm bệnh đi. Tiểu đạo hữu, tu vi ngươi thấp như vậy, thần thông như vậy yếu đuối, ở trong đại hoang một trận gió đều có thể đưa ngươi quát hồn phi phách tán, có thể sao sinh là tốt. Cân đối nhìn xem thôi ngư, ta cũng không có cách nào a, tu vi thấp cũng không phải lỗi của ta. Thôi ngư trong ánh mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Ngươi có thể nguyện theo ta lĩnh hội tiên đạo, tu hành trường sinh bất lao chi pháp, bất tử bất diệt chi diệu. Cân đối một đôi mắt nhìn xem thôi ngư. Bái sư sao? Thôi ngư con mắt lập tức sáng lên, ta nhận ngươi làm cha được hay không? Ngài đem bản lĩnh cuối cùng dạy cho ta. Cái nào dám thu ngươi làm đồ đệ, lại không dám thu ngươi làm nhi tử. Cân đối bất đắc dĩ nói, trừ tâm chủ thằng xui xẻo kia bị ngươi cưỡng ép nhận cha, cái nào còn dám cùng ngươi bấu víu quan hệ. Ngươi có thể có điểm lương tâm đi, chớ có hại ta. Ta truyền thụ cho ngươi tiên đạo, chúng ta ngang hàng luận giao. Vậy không được, truyền ta bản sự, ngươi chính là sư phụ ta sao có thể ngang hàng luận giao. Thôi ngư lắc đầu liên tục, đầu tựa như là chống lúc lắc, ngươi nếu là không thu đồ đệ, ta lại há có thể không công chiếm tiện nghi của ngươi. Hắn lại không đốc, đem cân đối ý tứ đoán 89/10. Yêu có học hay không, thu đồ đệ là không thể nào thu đồ đệ làm cha càng không được. Đời này đều không được. Cân đối tức giận nói, muốn gọi ta làm cho ngươi kháng kiếp số oan đại đầu, nghĩ cùng đừng nghĩ. Trong thanh âm tràn đầy cười nhạo. Thôi ngư nghe vậy không nói, một đôi mắt nhìn về phía cân đối ma thần, ngươi lúc trước không phải nói kia cái gọi là thần thông đạo pháp đều là tiên tiên mà sinh không cách nào truyền thụ sao, sao có thể truyền ta? Đây chính là tiên đạo chi diệu. Cân đối lúc này tinh thần tỉnh táo, cái kia 3000 tiên văn có thể tổ hợp thành bất luận cái gì cố định pháp tắc vận chuyển mô hình, mà cái kia pháp tắc vận chuyển mô hình chính là tiên tiên thần thông. Chỉ cần chấp trưởng 3000 tiên văn, muốn cái gì thần thông, chỉ cần mô phỏng thiên điều vận chuyển, liền có thể sáng tạo ra mình muốn thần thông. Cân đối trong ánh mắt lộ ra một vòng thần sắc hưng phấn, trong ánh mắt lộ ra không thể tưởng tượng nổi chi quang, tựa hồ là đang tán thưởng tiên đạo vĩ đại. Chỉ bằng điểm này, thiên đạo cũng nên áp đảo thần đạo bên trên, thậm chí cả thay vào đó, đây là thuận theo thiên ý à, không đúng. Ta chính là thiên ý. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn xem Cân Đối, trong ánh mắt toát ra hiếu kỳ, ngươi nói là nắm giữ 3000 tiên văn, liền có thể nắm giữ giữa thiên địa tất cả thần thông pháp tắc. Không sai. Muốn hay không học? Cân Đối nhìn xem Thôi Ngư. Chương 1244, Thiên Cương biến chương 1244, Thiên Cương biến muốn. Đương nhiên muốn học. Thôi Ngư trợn mắt nhìn Cân Đối, trong lòng âm thầm tiếc hận, đáng tiếc, mất đi một cái nhận tra cơ hội. Mặc dù người quái dị này ma thần có chút, nhưng dù gì cũng là ma thần, có thể giúp đỡ kháng một chút kiếp số a. Đáng tiếc, không cho nhận tra cơ hội, lao ra hỏa quá kê tặc. Đã như vậy, ngươi lại ngồi xuống, ta vì ngươi giảng giải 3000 tiên văn, dạy cho ngươi nắm giữ 3000 tiên văn quy luật. Cân Đối ngồi nghiêm chỉnh. Thôi Ngư nghe vậy cũng không dám lãnh đạm, truyền đạo sự tình thần thánh không gì sánh được. Tại cái này hồng hoang thế giới tiên tiên ma thần xuất hiện lớp lớp, bất luận cái gì một chút nhìn khả năng không có ý nghĩa tri thức, cầm tới hậu thế đều có thể là kinh thiên động địa đại thần thông. Thiên chi đạo, không tổn hại bất ma, bất tăng bất giảm, không cần không qua loa Cân Đối giảng đạo, không có thiên hoa loạn truy mặt đất nở sen vàng, có chỉ là chữ chữ châu ngọc câu câu châm ngôn, lối ra thiên trường chính là đại đạo châm ngôn, như là cái kia bên trên tốt như nước. Chân thủy không hương, thật bên trong vô hình. Mỗi một chữ đều ẩn chứa mấy chục chủng hàm nghĩa, có thể hóa thành điện quang hỏa thạch chi trí tuệ, hóa thành vô số linh cảm, khiến cho hóa thiên địa, khai ngộ chúng sinh. Đáng tiếc Cân Đối gặp Thôi Ngư nghe Cân Đối giảng đạo, Thôi Ngư mắt to chừng một cái, ánh mắt vô tội bên trong tràn đầy mộng bức. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta từ đâu tới đây? Ta tại sao tới đến trên đời này? Rõ ràng Cân Đối nói mỗi một chữ, Thôi Ngư đều hiểu, mỗi một chữ hắn đều nghe được rõ ràng, có thể những chữ kia tổ hợp lại với nhau, hắn thật giống như cũng không tiếp tục quen biết một dạng. Giống như là từ một người, biến thành một người khác. Không nghe một lần đại năng giảng đạo, Thôi Ngư mãi mãi cũng không biết mình thiên phú đến cỡ nào kém. Nghĩ hắn một đường tu luyện, tất cả đều dựa vào bàn tay vàng. Không đúng. Tất cả đều dựa vào hắn cần cù bù kém cỏi, lấy cần cù đền bù nội tính, vất vả cần cù lao động lại thêm cẩn trọng mới là hắn Thôi Ngư lớn nhất át chủ bài. Thôi Ngư bên hông mây trắng tản mát ra đạo đạo rung động, lâm vào trạng thái ngộ đạo, mà Thôi Ngư lúc này lại là bị cái kia đại đạo thanh âm sâu thai, cả người tản mát ra trận trận buồn ngủ, từng đợt buồn ngủ chi ý phô thiên cái địa đánh tới, rốt cục chịu đựng không nổi, cả người trực tiếp mất đi. Hắn một phàm nhân nghe vô thượng đại đạo, cũng là vì khó hắn. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta nên đi nơi nào đi? Tiếng ngay bang, Cân Đối giảng đạo đình chỉ. Nhìn xem Thôi Ngư rơi vào trạng thái ngủ say hồn phách, cả người đều ngây dại. Đây chính là vô thượng đại đạo, thiên đạo bản chất chân ngôn a, chính là thiên đạo chi rung động, vạn vật chi quy tắc, hắn sao có thể thiết đi? Sao có thể thiết đi? Hắn sao có thể? Cân Đối trong ánh mắt tràn đầy lửa giận, gỗ mục không điêu khắc được cũng, gỗ mục không điêu khắc được cũng, thằng ngại danh không thể giáo cũng, chắc không được thân là tiên tiên ma thần, có tiên tiên theo hầu tu vi lại yếu như vậy mệt mỏi đối với tu hành không chú ý, làm sao lại tu được đại thần thông đại pháp lực? Không thể giáo cũng, không thể giáo cũng. Kể xong. Cũng không biết trải qua bao lâu, Thôi Ngư từ trong hôn mê tỉnh lại, nhìn xem mặt không biểu tình trực câu câu nhìn mình chằm chằm Cân Đối, không khỏi vô ý thức mở miệng hỏi câu. Ta lúc trước giảng đại đạo, ngươi nghe hiểu mấy thành? Cân Đối mặt không thay đổi nhìn xem Thôi Ngư. Thôi Ngư nghe vậy cười khổ, xấu hổ nói, lão tổ, ngài nói lời, mỗi một chữ ta đều có thể nghe hiểu được, có thể tổ hợp cùng một chỗ, ta lại là một câu cũng nghe không rõ. Lão tổ mới mở miệng, ta đã cảm thấy mệt mỏi muốn ngủ, bối rối mệt mỏi, nhịn không được ngủ mê đi. Cân Đối sắc mặt tái nhợt, một đôi mắt hận nó không tranh nhìn chằm chằm Thôi Ngư, trong ánh mắt tràn đầy tức giận, gỗ mục không điêu khắc được cũng. Trên đời tại sao có thể có người như vậy không cầu phát triển tiên thiên thần linh? Lao tiên sao mà bất công, liền ngươi bực này không cầu phát triển ra hỏa, hết lần này tới lần khác bảo ngươi nắm giữ tiên đạo pháp môn, trở thành tiên đạo thủy tổ. Thôi Ngư bị Cân Đối mắng có chút không được tự nhiên, trong lòng cũng dâng lên một cỗ hổ thẹn, rõ ràng cơ duyên to lớn đang ở trước mắt, nhưng hắn lại vẫn cứ không cách nào thu hoạch. Đồng thời Thôi Ngư trong lòng hiện lên một đạo suy nghĩ, ta không phải tiên thiên thần linh, cũng không có tiên thiên thần linh theo hầu cùng trí tuệ. Có thể hay không có liên quan với đó. Chuyện của mình thì mình tự biết, có thể hay không trực tiếp chính là mình tư chất quá kém. Ngày kia sinh linh tại sao cùng tiên tiên thần linh so? Ngày kia sinh linh cùng tiên tiên thần linh có bao nhiêu chênh lệch? Tựa như là ái nhân tư thản cùng đại tinh tinh. Lão tổ, ngài là không phải hiểu lầm ta. Có thể hay không chính là ta trời sinh liền tư chất ngu dốt. Thôi Ngư nhìn xem Cân Đối, mắt to nháy a nháy, tràn đầy vô tội nói câu. Ta nhổ vào, ngươi ngược lại là sẽ vì chính mình kiếm cơ. Cân Đối há mồm liền mắng, chỉ là nhìn xem Thôi Ngư ánh mắt vô tội, Cân Đối mắng một nửa ngữ nuốt trở vào. Sau đó một đôi mắt nhìn chằm chằm Thôi Ngư, nhìn đối phương một trận gió đều có thể thổi chết tu vi lúc, khoát tay áo, ngươi tiến lên đây. Thôi Ngư nghe vậy thành thành thật thật tiến lên. Cân Đối đôi bàn tay đặt ở Thôi Ngư nguyên thần bên trên, sau đó vận chuyển thần lực kiểm tra thực hư Thôi Ngư thần hồn, tiếp lấy cả người trực tiếp sợ ngây người. Đây là cái gì tư chất? So hung thú lôi ra thịt thịt cũng không bằng. Những hung thú kia lôi ra thịt thịt 3 năm ngày đều có thể thành tinh, cảm ngộ thiên địa đạo vận, thế nhưng là Thôi Ngư đâu? Tư chất này thật là làm cho hắn sợ ngây người, không thể tưởng tượng nổi. Quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Tư chất như thế, đơn giản khai thiên tích địa, chưa bao giờ có. Thịch thịch cũng không bằng. Hảo hài tử, khó khăn cho ngươi, ngươi là thế nào tại cái này nguy hiểm đại hoang, từ khai thiên tích địa sống đến bây giờ. Thật là làm khó dễ ngươi. lao tổ ta xin lỗi ngươi. Giảng đạo sự tình, ngày sau đừng muốn nhắc lại. Người quái dị ma thần im lặng thở dài. Chính mình giảng đạo, hủ mục cũng có thể hóa hình, khai linh trí, có thể thôi ngư. Tư chất này hắn là thật không có cách nào. Lao tổ, ngài cũng không thể từ bỏ, ta cảm thấy ta còn có thể cứu, ta còn có thể cứu bớt. Thôi ngư chớ mắt nhìn cân đối. Đừng bùng đấy. Từ bỏ đi. Không cứu nổi. Ngươi có thể từ khai thiên tích địa sống đến bây giờ chính là một cái kỳ tích. Cân đối tam liên lắc đầu. Thôi ngư nghe vậy im lặng, cảm xúc xa xút, hắn mặc dù biết chính mình tư chất thấp kém, nhưng tuyệt đối nghĩ không ra vậy mà thấp kém đến như vậy cảnh giới. Hắn tiến vào đạo quan sau, người khác một năm liền có thể nhập đạo nắm giữ khí cảm, hắn đâu? Chọn vẹn ba năm, mới khó khăn lắm sinh ra khí cảm, hành tẩu tiểu chu thiên. Lão tổ, ta liền thật không có biện pháp sao? Thôi ngư bất đắc dĩ nói. Đúng vậy a lão tổ, ngài liền giúp ta một chút phù con đi. Vân Tiêu chẳng biết lúc nào tự ngộ đạo trong trạng thái tỉnh lại, vội vàng mở miệng tương trợ. Cân đối không nói, chỉ là chắp hai tay sau lưng dạ bước, đại đạo 50, thiên diện 49, còn có một chút hy vọng sống. Sẽ có biện pháp. Sẽ có biện pháp. Tên này tại đại hoang tư chất kém đến cực hạn, nhưng cũng là một cái kỳ tích. Trời không tuyệt đường người, khổ tận cam lai, sẽ có biện pháp. Sẽ có biện pháp. Có thể tư chất là trời sinh, nơi nào có biện pháp cải biến. Cân đối bất đắc dĩ nói. Thôi ngư im lặng, sau đó chợt nhớ tới hậu thế tu hành quá trình, mắt không khỏi sáng lên, lao tổ, cũng có cái biện pháp. Biện pháp gì? Ngươi cái này ngu dốt tư chất, có thể nghĩ ra được biện pháp. Cân đối mắt liếc thấy Thôi ngư, lộ ra một bộ khinh bỉ biểu lộ, không phải ta xem thường ngươi, ngươi nếu có thể nghĩ ra biện pháp giải quyết, làm sao đến mức từ khai thiên tích địa mới bắt đầu giống như này, như vậy không có chút nào tiến bộ. Lao tổ ta trí tuệ thông thiên, tu vi cao thâm mặt chắc, đều còn tìm không thấy biện pháp giải quyết, ngươi nếu có thể nghĩ ra biện pháp giải quyết, lao tổ ta trực tiếp thu ngươi làm đồ đệ. Nghĩ hắn đường đường đạo tổ cân đối, tương lai nhất định cấp thần địch, quân lâm thiên hạ chấp trưởng đại hoang nam nhân đều nghĩ không ra biện pháp giải quyết, hắn tư chất này ngu rốt không chịu nổi hủ một có thể nghĩ đến biện pháp giải quyết. Nếu có thể nghĩ ra biện pháp, hắn cân đối nguyện ý thu đồ đệ. Quả nhiên. Thôi ngư nghe vậy mắt sáng rực lên. Nhưng cân đối gật gật đầu, liếc mắt nhìn Thôi ngư, hai đầu lông mày tràn đầy khinh thường. Quân tử nhất ngôn. Thôi ngư nhìn xem cân đối, không thể hối cải. Cân đối không cần suy nghĩ, nói thẳng câu. Lão tổ có thể bắt chước tiểu chu thiên quyết, thôi diễn vừa ra một bộ có thể cho ta luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần phản hư, luyện hư hợp đạo khẩu quyết công pháp. Ở trong quá trình tu luyện, chẳng những có thể tăng tiến tu vi của ta, cũng có thể sửa đổi tư chất của ta. Thôi ngư nghĩ đến hậu thế tu hành công pháp. Cân đối nghe vậy sững sờ, sau đó ngơ ngác nhìn Thôi ngư, chỉ cảm thấy trong đầu chấn động, sau đó vô tận trí tuệ ánh lửa trong đầu chảy xuôi. Cân đối lúc này trong đầu trí tuệ cấp tốc vận chuyển, cấu kết còn tại trong thai nén thiên đạo, sau đó vô số trí tuệ ánh lửa lấp lóe, không hổ là đạo tổ, chung quy là nắm chắc trong cõi u minh một chút hy vọng sống. Cân đối tư duy ổn định ở tiểu chu thiên quyết bên trên, một đôi mắt nhìn xem tiểu chu thiên quyết, trong ánh mắt trí tuệ ánh lửa lưu chuyển, sau đó nhắm mắt lại, thiên đạo chi lực vận chuyển, bắt đầu không ngừng thôi diễn. Trời không tuyệt đường người. Quả nhiên là trời không tuyệt đường người. Cân đối niệm lên, 3000 thiên văn, thiên đạo trật tự chuyển động theo, thiên đạo đã bắt đầu bản thân thôi diễn hóa. Tối tăm miểu miểu hốt hoảng bên trong, cũng không biết trải qua bao lâu, đột nhiên cân đối quanh thân đại phóng thần quang, cái kia thải quang sông lên tận trời, rung động 9 tầng trời thập địa tứ hải bát hoang, đại hoang vô số thần thánh cố đều là đồng loạt nhìn sang. Thiên hoa loạn truy mặt đất nở sen vàng, giữa thiên địa từng đạo kim hoa phiêu đãng, tối tăm miểu miểu từ bát phương mà đến, một đạo công đức chi khí hạ xuống. Cân đối ngu ngơ ở. Thôi ngư cũng ngu ngơ ở đại hoang bộ thứ nhất có thể gọi ngày kia sinh linh trực tiếp đắc đạo thành tiên vô thượng công pháp xuất thế. Quần quần kim hoa hạ xuống từ trên trời, phô thiên cái địa quét sạch toàn bộ đại hoang, vô số thần thánh nhìn xem ngày đó hàng công đức, lóe lên từ ánh mắt một vòng kinh ngạc. Ai lại làm cái gì có công với thiên địa vận chuyển chuyện tốt? Chỉ là muốn thôi diễn thiên cơ, lại cảm thấy thiên cơ hỗn độn mông lung một mảnh điên đảo, muốn thôi diễn lại không có chút nào thu hoạch. Thiên hoa loạn truy, tiên chim hoành không, không ngừng ở trong thiên địa hót vang. Trên bầu trời ngũ sắc tường vần che 10 vạn dặm, giữa thiên địa một mảnh màu sắc rực rỡ, tựa hồ là đến mộng ảo vương quốc. Còn có công đức rơi xuống. Cân đối có chút mặt người, ngơ ngác nhìn trong đầu tiên công pháp kia tổng cộng có 500 tiên văn, trong đó chữ chữ châu ngọc, ẩn chứa vô tận huyền diệu. Khẩu quyết này chuyên vì thôi ngư mà sinh. Chỉ là nhìn xem trong đầu khẩu quyết, cân đối cảm thấy có chút nhức cả trứng. Không phải bình thường nhức cả trứng. Thật muốn thu cái kia sao thai họa làm đồ đệ. Đến lúc đó còn không phải khắc chết chính mình. Không đúng, hắn không phải còn có cái cha đâu. Chỉ cần cha hắn còn chưa có chết, hẳn là khắc không đến ta đi. Cân đối trong đầu suy nghĩ lấp lóe, sau đó một chút liền dễ chịu. Bất quá xem ở quạ đen lão tổ trên mặt mũi, lại không thể không đề phòng. Khẩu quyết này muốn hay không chuyển cho hắn đâu? Chuyển cho hắn còn muốn thu hắn làm đồ, đến lúc đó ta đi theo không may. Nếu là không chuyển cho hắn cân đối mắt liếc thấy trông mong thôi ngư, trong lòng có chút không đành lòng. Giữa hai người đã kết xuống đại nhân quả, xem như có giao tình lớn, ngươi nếu là gọi hắn không chuyển khẩu quyết, hắn không đành lòng a, còn nữa nói tạo hóa ngọc điệp còn tại trên người hắn đâu, nếu là hắn thân tử đạo tiêu, cái kia tạo hóa ngọc điệp bị người lấy được làm sao bây giờ? Cân đối sắc mặt xoắn xuýt. Lão tổ là tình huống như thế nào? Vân Tiêu nhìn xem cân đối quanh thân bao phủ huyền hoàng chi khí, trong mắt lộ ra một vòng hiếu kỳ. Còn cần nói, đương nhiên là lại khai ngộ, ta nói biện pháp có hiệu quả, lão tổ lĩnh ngộ ra có thể giúp ta một chút sức lực pháp môn. Thôi ngư khỏe miệng vỡ ra, đẹp nổi lên. Đây chính là chính mình lấy được thế giới thần bí pháp môn, nếu như giống như 129, 600 lần tiểu chu thiên một dạng, đó còn là 10 phần đáng để mong chờ tại mạt pháp thế giới có lẽ cũng cần phải. Ngẫm lại đã cảm thấy kích động. Thôi Ngư nhìn xem như pho tượng cân đối, một đôi mắt trơ mắt nhìn, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Lúc này cân đối lâm vào xoắn xuýt, khẩu quyết này, ta muốn hay không truyền cho hắn? Truyền cho hắn đi, sợ là muốn làm thực sư đồ danh phận, không truyền đi, người ta giúp mình đại ân, trong lòng của hắn băn khoăn. Cân đối là thiện lương chính nghĩa, nếu không hậu thế tu hành cũng sẽ không có loại kia tiên đạo quý sinh, vô lượng độ người thuyết pháp. Hắn cân đối đường đường chính chính, thật sự là qua không được chính mình nội tâm vừa đóng. Vạn nhất về sau hình thành tâm ma, bị tâm chủ có cơ hội để lợi dụng được, đây không phải là thảm rồi. Nhưng ta nếu là không nói, ai biết ta thôi diễn ra tiên đạo khẩu quyết. Cân đối trong đầu lại hiện lên một đạo suy nghĩ. Lão tổ, thiên địa dị tượng đã giáng lâm, liền ngay cả công đức chi khí đều giáng xuống, ngài là không phải thôi diễn thành công. Thôi Ngư tiến tới góc mặt, một đôi mắt nhìn xem cân đối, nhỏ giọng hỏi một câu. Đều trên trời rơi xuống công đức cân đối còn có thể nói cái gì? Hắn còn có cơ hội phản bác sao? Cân đối nghe vậy cười khổ, đón Thôi Ngư ánh mắt, chỉ có thể nói, đó là đương nhiên, lão tổ xuất thủ, dễ như trở bàn tay. Khẩu quyết này ta thôi diễn đi ra kêu là đại phẩm thiên tiên quyết. Khẩu quyết này độc nhất vô nhị, chính là vì ngươi đo thân mà làm cũng liền chỉ có ngươi có thể tu được. Bởi vì muốn lĩnh hội khẩu quyết này, nhất định phải nộ ra kim, mộc, nước, lửa, đất, âm, dương, hỗn độn các loại bảy cái tiên văn. Ngươi có tạo hóa ngọc điệp, lĩnh hội tiên văn tới nói đối với ngươi không khó. Chỉ cần một bên tu luyện, một bên lĩnh hội tiên văn, liền có thể công đức viên mãn. Đệ tử bái kiến sư phụ, xin mời sư phụ ban thưởng ta pháp quyết. Thôi Ngư nghe vậy lập tức mắt sáng rực lên, không cần suy nghĩ trực tiếp quỳ rạp xuống đất dập đầu. Cân đối khỏe miệng có chút đắng chát, ai đã có nói trước đây, vậy ta liền thu ngươi làm nửa cái đồ đệ đi, làm đệ tử ký danh. Cân đối lúc này hận không thể phiến chính mình một cái miệng động, thật sự là nghiệp chướng a. Nhưng người nào có thể nghĩ đến, như vậy không thể tưởng tượng nổi, nghịch thiên như vậy sự tình hắn liền thật phát sinh. Cân đối bàn tay một chút, đem đại phẩm thiên tiên quyết trực tiếp truyền thụ cho Thôi Ngư, khẩu quyết này ta liền trực tiếp truyền thụ cho ngươi, khẩu quyết này liên quan đến âm dương ngũ hành hỗn độn tam đại pháp tắc, có không thể tưởng tượng nổi chi công, ngày sau tuyệt đối không thể tùy ý truyền thụ ra ngoài. Đem Thôi Ngư dẫn vào tiên đạo, cũng coi là đem tạo hóa ngọc điệp bảo tồn tại tiên đạo bên trong, cũng không tính ăn cây táo rào cây sung có phải hay không. Thôi Ngư cười con mắt đều nheo lại, meo meo thành một đường khe hở, lão tổ yên tâm, đệ tử tuyệt sẽ không tùy ý truyền thụ ra ngoài. Nói dứt lời đắc ý bắt đầu lĩnh hội khẩu quyết. Cân đối nhìn xem Thôi Ngư cũng không khỏi bật cười, trong lòng vậy mà tự dưng dâng lên một cỗ thương hại, là cái một tên đáng thương. Suy nghĩ một chút, tư chất như vậy kém, tu vi như vậy rất rưỡi, nhưng từ khai thiên tích địa còn sống đến hôm nay, đã trải qua bao nhiêu gió táp mưa xa. Qua cỡ nào cầu thả, cỡ nào lòng chua xót. Trong đầu vô số suy nghĩ lấp lóe, cân đối ung dung thở dài, nếu thu đồ đệ, ta lại muốn tận tâm tận trách, vì muốn tốt cho hắn sinh nưu đồ một phen. Đúng lúc ta lúc trước thôi diễn khẩu quyết, đến tiên tướng trợ, có linh cảm, ngược lại là có mấy phần diệu thủ. Cân đối hơi chút trầm tư, liền lại tòa hạ, vận chuyển tiên đạo pháp tắc, thôi diễn nhà mình linh cảm, đem cái kia linh cảm thông qua khẩu quyết biến thành chân chính thần thông. Cũng coi là một loại nếm thử. Cân đối lâm vào thôi diễn bên trong, bên kia Thôi Ngư bắt đầu lĩnh hội đại phẩm thiên tiên quyết, đại phẩm thiên tiên quyết chính là tiên văn nút thành, trừ phi có tạo hóa ngọc điệp tại thân, hắn thật đúng là không cách nào lĩnh hội nhập môn. Khẩu quyết này với ta mà nói 10 phần trọng yếu, chẳng những có thể lấy ở thế giới này tu luyện, trở lại hồng hoang thế giới có lẽ cũng có thể nếm thử. Thôi Ngư âm thầm nói câu. Theo dần dần tiến vào định cảnh, Thôi Ngư dục muốn hành công, nhưng ai biết đợi một hồi, nhưng không thấy nửa phần linh khí hội tụ tới, sau đó trong lòng một trận giận mình, ta hiện tại không có nhục thân, mà lại ta không thuộc về thời đại này, căn bản là không cách nào hấp thu hồng hoang thế giới tiên tiên linh khí. Nhìn xem cái kia từng đạo nồng đậm tiên tiên linh khí trước người phiêu đãng mà qua, Thôi Ngư không khỏi cười khổ, đáng tiếc, đáng tiếc. Đối với ngày kia sinh linh tới nói, hồng hoang thế giới tạo hóa lớn nhất chính là trong tiên địa này linh khí, thế nhưng là ta nhưng không có biện pháp hấp thu mảy may. Về sau còn cần nghĩ biện pháp, đem nhục thân mang tới, hoặc là trực tiếp tại thế giới thần bí một lần nữa đúc thành một bộ thân thể. Trong ánh mắt của hắn lộ ra một vòng tiếc hận, khẩu quyết này mặc dù rất tốt, nhưng là tại đại hoang lại tạm thời không cách nào tu luyện. Bất quá ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi, hắn lúc này lĩnh hội khẩu quyết, đem khẩu quyết hiểu rõ quen thuộc, trở lại trang nghiêng xem sau liền có thể trực tiếp vào tay đếm thử tu luyện. Nhìn xem theo thiên đạo bên trong trực tiếp thôi diễn ra công pháp, có thể hay không điều động giữa thiên địa biếng nhắc khí, sẽ có hay không có kỳ tích. Bên kia cân đối tại thôi diễn pháp quyết, nương theo lấy vô số tiên đạo phù văn lưu chuyển, trong đầu linh cảm lấp lóe, lại có hai thiên khẩu quyết tại thiên đạo quy tắc bên trong dựng dục đi ra. Đợt, hôm nay 61, tối hôm qua chỉ ngủ 2 canh giờ, đau nửa đầu, gánh không được xin phép nghỉ một ngày, liền cái này canh 1, 5000 chữ dâng lên a chúc lớn nhỏ các bằng hữu 61 khoái hoạt a. Chương 1245, bái sư chương 1245, bái sư nhìn xem ngay tại lĩnh hội khẩu quyết Thôi Ngư, cân đối nói Đồ Nhi, ngươi lại tiến lên đây. Sư phụ. Thôi Ngư đình chỉ lĩnh hội, vội vàng chạy lên đến đây nhìn xem cân đối, ngài gọi ta có chuyện gì? Ngươi nếu bái ta làm thầy, ta cần truyền cho ngươi một chút bảo mệnh bản sự, miễn cho ngươi ngày sau đạo quả chưa thành, chết mất tính mệnh. Cân đối nhìn xem Thôi Ngư, ngữ trọng tâm trường nói, đồng thời cũng truyền cho ngươi một đạo hóa giải vận rủi chi khí biện pháp. Xin mời sư phụ ban thưởng pháp. Thôi Ngư vội vàng nói, tiên tiên ma thần ban thưởng bảo vật, liền xem như một sợi tóc cũng không keo kiệt. Ta ngược lại thật ra vì ngươi nghĩ đến một cái hóa giải vận rủi chi khí diệu pháp, kêu là thay mận đổi đạo pháp. Cân đối bàn tay duỗi ra, chỉ thấy một cái toàn thân lông tóc đen nhánh quả đen xuất hiện ở trong tay nó, đây là quả đen lão tổ tiên tiên thân thể, chính là vô thượng linh tài, có không thể tưởng tượng nổi chi lực, bất tử bất diệt bản sự. Vừa vặn lấy tiên đạo phù văn, vì ngươi luyện chế một đạo bản mệnh phù chú. Chỉ gặp cân đối bàn tay rối ra, con quạ kia lão tổ nhục thân hóa thành khói đen, ở tại trong tay không ngừng ngân ná, sau đó cân đối thể nội khí cơ lấp lóe, một đôi mắt nhìn về phía Tôi Ngư, tạo hóa ngọc điệp ta mượn dùng một chút. Sư phụ, ngươi nên không phải không nỡ, muốn thừa cơ đem tạo hóa ngọc điệp cho lửa bịp trở về đi. Nghe nói đối phương muốn mượn tạo hóa ngọc điệp, Tôi Ngư một cái giật mình, cả người toàn thân chấn động, sau đó lập tức cơ cảnh đứng lên, nháy mắt nhìn về phía cân đối. Nói cái gì xin nói, vi sư sao lại ham ngươi bảo vật? Vi sư là loại người này sao? Cân đối tức thiếu chút nữa đau hai bên sườn khí thở, trong tay tế luyện bảo vật đều suýt nữa nổ tung. Có phải hay không lão nhân gia ngài trong lòng mình không có số sao? Hai người hai mắt nhìn nhau, đối mặt vông nôn. Cân đối lao tổ cuối cùng không có tiếp tục trong vấn đề này dây dưa, mà là chăm chú tế luyện trong tay bảo vật, nếu không phải thiếu nhân quả quá lớn, lao tổ ta nhất định phải cho hắn biết Đông Hoa vì sao lại sẽ thành dạng này đỏ. Chính mình thiếu nhân quả, dương dưng cũng muốn đem nó bổ sung. Hắn cân đối cuối cùng vẫn là cái muốn mặt người. Khai thiên mới bắt đầu, tiên thiên ma thần thuần phát, còn không có hậu thế loại kia đạo đức không có, tất cả mọi người rất dạng võ đức. Đương theo lấy cân đối thi triển thủ đoạn, chỉ gặp quả đen ma thần thi thể, hóa thành một đạo ký hiệu, cũng hoặc là nói là một đạo lá bùa. Dân thư tiên văn, thay mận đổi đạo. Bốn chữ lớn. Người tiến lên đây. Cân đối phân phó câu. Sư phụ. Thôi Ngư trông mong tiến tới góc mặt, đây là thủ đoạn gì? Đây là thay mận đổi đạo chi thuật. Cân đối bước cảm, ngươi chỉ cần thôi động phương pháp này, liền có thể gọi người bên cạnh mình, bên người đổ vật thay người chết đi. Như thế người tiên. Thôi Ngư sững sờ. Pháp này làm đất trời oán giận, cái kia chết thay đổ vật sao mà vô tội. Hại chi tất nhiên có nhân quả, như không phải khẩn yếu không thể tùy ý thi triển. Cân đối nhìn xem Thôi Ngư, dặn dò trong đó cấm kỵ, ta chuyển cho ngươi pháp này, là bảo ngươi độ kiếp dùng. Đợi đến ngươi vận rủi quân thân, trên người vận rủi chi khí tụ lại, bảo ngươi hại tính mệnh thời điểm, ngươi tìm một cao đức người cố ý lừa gạt khiêu khích, gọi đối phương xuất thủ chém ngươi, đến lúc đó ngươi liền có thể hao tổn trên người đối phương công đức khí số, đến hóa giải trên người ngươi vận rủi, lấy đối phương công đức, xông cùng trên người ngươi vận rủi chi khí. Bất quá pháp này quá mức thất đức, bất luận gọi na đại đức người chẳng ngươi, hay là ngươi tìm người chết hay, đều là làm đất trời báng giận. Chuyển di nhân quả, mệnh cách không phải đại thần thông đại pháp lực không thể. Xem thần thông của đối phương, chuyển di nhân quả mạnh yếu, tự thân cũng nhất định phải bỏ ra một loại nào đó đại giới. Pháp lực thần thông không đủ chuyển di nhân quả phát tắc, nhất định phải hao tổn nhà mình tinh khí thần. Thôi Ngư nghe vậy một đôi mắt nhìn xem cân đối ma thần, trong lòng là lạ, chắc không được tên này như vậy không may, âm hiểm như thế độc các quỷ kế đa đoan mắt thấy Thôi Ngư nhìn mình ánh mắt có chút không thích hợp, cân đối ánh mắt bắt đầu trở nên nguy hiểm, hiểu không? Đệ tử không hiểu nhiều. Thôi Ngư liền vội vàng lắc đầu, còn có thật nhiều chi tiết không có nắm chắc đâu. Nói cách khác, thi triển chết thay chi thuật, ngươi tự thân cũng không phải là không tổn thương chút nào. Cân đối nhìn xem Thôi Ngư, một cái ma thần thi triển thần thông chém giết ngươi, cùng một cái chưa hóa hình yêu thú chém giết ngươi, thần thông vĩ lực có thể giống nhau sao? Đối phương thần thông uy lực không giống với, ngươi trả ra đại giới cũng liền không giống với. Cân đối với Thôi Ngư đôn đôn dạy bảo, cái này chết thay chi thuật, chẳng qua là vì ngươi gia tăng một tia độ kiếp cơ hội thôi. Đối phương có bản lĩnh chém giết ngươi một lần, liền có bản lĩnh chém giết ngươi lần thứ hai, học xong chết thay chi thuật, bất quá là chết nhiều mấy lần thôi. Tu vi ngươi yếu như vậy, chỉ hy vọng cái này chết thay chi thuật có thể vì ngươi tranh thủ thêm một cơ hội, tốt gọi ta có thời gian đi cứu ngươi. Liền ngươi chút tu vi ấy, ngày bình thường nếu là không có việc gì, liền thành thành thật thật đều ở nhà, chỗ nào cũng đừng đi, miễn cho mình chọc phiền phức. Cân đối nhìn xem Thôi Ngư, ngươi cơn gió này đều có thể thổi chết tồn tại, còn có thể trêu chọc đến ai? Coi như ngươi chủ động đi khiêu khích, thần linh cũng sẽ không nhìn chăm chú ánh mắt của ngươi. Thần linh làm sao lại chú ý tới con kiến khiêu khích? Thôi Ngư không phản bắt được, đối phương nói rất hay có đạo lý, hắn vậy mà không phản bắt được. Cân đối nhìn Thôi Ngư một chút, sau đó đi đến bẫy dập trước, đem phù lục kia ném vào trong cạm bẫy. Đinh, hệ thống giám sát đến ngài bắt được một cái bản mệnh chú quyết, xin hỏi phải trang luyện hóa thu lấy. Luyện hóa. Thôi Ngư trong lòng khẽ động, chú quyết hóa thành lưu quang, trực tiếp chui vào hồn phách của hắn bên trong. Nương theo lấy chu thiên pháp lực vận chuyển, Thôi Ngư bỗng nhiên trong lòng hiện ra một cỗ cảm giác kỳ diệu, liền phảng phất vào thời khắc ấy mình có thể chuyển di giá tiếp tất cả thực hiện tại trên người nhân quả. Ngươi đừng bành trướng. Vậy cũng là ảo giác, lão phu một hơi mang đến lực lượng, cũng không phải ngươi có thể giá tiếp chuyển di. Tựa hồ là nhìn ra Thôi Ngư trạng thái, người quái dị ma thần liếc xéo lấy Thôi Ngư, muốn thi triển thay mận đổi đạo, có hai cái mấu chốt. Thứ nhất, chính là thế thân đồ vật. Như ngày bình thường trên người có ý thai nén một trận linh đồ vật, cái kia thông linh đồ vật càng cường đại, ngươi tự thân trả ra đại giới cũng liền càng nhỏ. Nếu là lấy tiên tiên linh bảo làm thế thân, liền xem như lực lượng của ma thần, ngươi cũng có thể chuyển di miễn trừ, mà đem tất cả đại giới đều chuyển rời đến ngươi tế luyện tiên tiên linh bảo bên trên. Thứ hai, chính là lâm thời thế thân, lâm thời lấy quanh thân vật sống làm thay mận đổi đạo đồ vật, tất cả đại giới toàn bằng trên người ngươi pháp lực cùng tinh khí thần huyết thịt. Nói đến đây cân đối hất cằm lên, lão tổ ta chỗ này còn có một thiên khẩu quyết, là vì ngươi ẩn nấp thiên cơ, tránh né hai nạn mà sáng tạo ra pháp môn, kêu là thiên cương biến. Khẩu quyết này chính là tiên đạo thanh nén, là một thiên vô thượng pháp môn, nếu bàn về tầm quan trọng, còn tại ngươi đại phẩm thiên tiên quyết phía trên, ngươi sau khi trở về dụng tâm phỏng đoán, không thể lười biếng. Cân đối vừa nói, ngón tay một chút, Thôi Ngư chỉ cảm thấy não hải một chút, sau đó trong đầu liền có thêm một ít gì đó. Còn có một môn thủ đoạn sau cùng, chính là liên quan tới tạo hóa này, ngọc điệp chính là ngươi chân chính xoay người thoát kiếp mấu chốt. Cân đối lóe lên từ ánh mắt một vòng ngưng trọng, đặt ở Thôi Ngư bên tai nói nhỏ, hạng này thần thông kêu là ngày xá cùng trong cơ thể ngươi cái kia đạo được từ tại quạ đen lão tổ bản mệnh linh quang tiên tiên thiên hiến ngược lại là vừa vặn phối hợp. Cân đối thanh âm trực tiếp vang vọng tại Thôi Ngư đáy lòng, thần thông này kêu là Thiên Đạo Xá. Không phải cấp tốc, tình thế bất đắc dĩ thời điểm, không thể vận dụng. Vừa nói cân đối bắt đầu truyền thụ Thôi Ngư trong đó con thiếu. Thôi Ngư nghe vậy không khỏi đột nhiên giật mình, ngẩng đầu nhìn về phía cân đối, lóe lên từ ánh mắt vẻ không dám tin, cái này há không chính là Thiên Đạo quyền hành. Đây chính là Thiên Đạo quyền hành, một khi vận dụng nhất định thập phương đều biết, đến lúc đó coi như ngươi thoát kiếp mà ra, sợ cũng vẫn như cũ khó mà đào thoát càng nhiều người chú mục. Cân đối ánh mắt thâm trầm, đây chính là cuối cùng thủ đoạn một khi vận dụng gây ra hậu quả, dù ai cũng không cách nào dự liệu được. Cân đối đạo, Thiên Đạo mặc dù còn tại thai nghén, nhưng Thiên Đạo lực lượng, Thiên Điều lực lượng cũng đã xuyên qua Chu Thiên vạn giới, chỉ là bình thường ẩn nấp tại Chu Thiên bên trong, riêng phần mình vận chuyển không có thống nhất điều hợp. Mà cái này xá lệnh vừa ra, liền có thể lâm thời đem Thiên Điều ý chí thống nhất điều hòa đứng lên, đến lúc đó như gây thần ngày chú ý, ngươi sợ là chết không yên lành. Coi như thoát kiếp mà ra, cũng sẽ bị thần ngày truy sát. Cân đối đệ thấp cũng học đạo. Thần ngày là cái gì? Thôi Ngư trên mặt vẻ tò mò. Thiên đạo là cái gì? Thần ngày chính là cái gì? Cân đối đạo. Thôi Ngư nghe vậy có chút ngộng, đã có thần ngày, lão tổ còn thai nghén thiên đạo làm cái gì? Người ta thần trời đã xuất thế, ở thế giới này chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, người thiên đạo coi như xuất thế sợ cũng đã chậm đi. Hắn kiếp trước nghe người ta nói qua, cái thứ nhất người ăn cua mới thật sự là người được lợi. Người ta thần ngày đều đã vận chuyển lại quản lý trung thiên địa này, nơi nào còn có người thiên đạo chuyện gì? Bầu trời không có hai mặt trời, quốc không hai chủ, thế giới này chỉ có thể có một cái ngày. Tựa như là một cái điện thoại di động, chỉ có thể có một cái hệ thống. Có hai cái hệ thống, hai cái phần mềm diệt virus, vậy sẽ phải đánh nhau. Ta đương nhiên biết, cho nên ta muốn giết tới cựu trọng thiên, ta muốn chém giết nghịch phong ấn thần ngày. Cân đối lóe lên từ ánh mắt một vòng dạ tâm. Thần ngày đản sinh tại hỗn độn, là thuộc về ma thần ngày, mà của ta thiên đạo là đại hoang ngày. Hỗn độn ngày sao có thể cùng đại hoang xứng đôi? Hỗn độn trời đã quá hạn, không cách nào tính toán quản lý trung đại hoang vật vật, duy trì đại hoang hoàn mỹ vận chuyển. Cân đối trong thanh âm tràn đầy rung động. Thần ngày đại danh gọi là đại đạo vận chuyển ở trong hỗn độn. Thôi Ngư nghe vậy trong đầu lóe ra một đạo linh quang, đột nhiên nhớ tới một cái từ ngữ quận cổ khai thiên, đại đạo lui thiên đạo sinh. Đứa nhỏ ngốc, việc này không liên quan gì đến ngươi, ngươi cũng đừng có nghe ngóng. Cân đối sắc mặt thổn thức, trong lòng âm thầm nói lần này, ta nhất định phải lật tung đại đạo thống trị, gọi ta thiên đạo trở thành đại hoang chủ lưu. Về sau đại hoang muốn bằng vào ta danh tự đến mệnh danh, ta muốn đem đại hoang biến thành hồng hoang. Thôi Ngư trong lòng niệm chuyển, một đôi mắt nhìn về phía người quái dị ma thần, trong đầu đáng thương dịch nao đang điên cuồng quái, hắn muốn đi khiêu chiến đại hoang thần ngày. Hẳn là thất bại đi, hoặc là thành công, sau đó cùng thần ngày liều lưỡng bại câu thương, cho nên liền nghi lúc sau hồng quân. Đây chính là về sau hồng quân nắm giữ thiên đạo, hợp đạo thế giới bước mặt sao? Chắc không được hậu thế không có liên quan tới cân đối truyền thừa. Không có liên quan tới cân đối đại ma thần truyền thuyết, hắn hẳn là khiêu chiến thần ngày thời điểm thất bại sau đó chết tại trên cựu trọng thiên. Nghĩ tới đây, Thôi Ngư nhìn về phía người quái dị ma thần, không khỏi lóe lên từ ánh mắt một vòng thương hại, đáng thương a. Khổ hận mỗi năm áp kim tuyến, lại vì người khác làm quần áo cưới. Nếu là thế giới này nhân vật chính Hồng Quân kế thừa người quái dị ma thần y bát, thu được người quái dị ma thần di trạch, vậy ta có tính không là Hồng Quân sư đệ. Về sau nếu là gặp Hồng Quân, chia ra sản thời điểm, cái kia thiên đạo có phải hay không có ta một nửa? Người quái dị ma thần trên người linh bảo có phải hay không cũng có ta một nửa. Thôi Ngư trong đầu tạp niệm lấp lóe, nhìn về phía người quái dị ma thần ánh mắt cũng càng thêm kỳ dị. Ngươi tên này là ánh mắt gì? Người quái dị ma thần bị Thôi Ngư ánh mắt thấy run rẩy, có lời nói, ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Ngươi có phải hay không có lời gì muốn nói? Không có gì. Không có gì. Chính là đang suy nghĩ một ít chuyện thời điểm, nghĩ có chút xuất thần. Thôi Ngư vội vàng phủ định ba lắc đầu. Ngươi lúc trước biểu lộ, cũng không giống như là không có sự tình dáng vẻ. Người quái dị ma thần im lặng. Ngươi khiêu chiến thần này, phần thắng sát suất lớn sao? Thôi Ngư nhịn không được hỏi một câu. Chia 5 năm. Hiện tại chư thần bên trong cũng có chút người đã bất mãn nghịch hồi lâu, ta nếu là âm thầm cấu kết một phen, cũng là có 5 điểm phần thắng. Cân đối nói nhất là tâm chủ, lần trước cùng nghịch tranh đấu đứng lên, cùng nghịch đã bị mặt. Ta nếu là cùng tâm chủ liên hợp, tâm chủ sớm dụng tâm ma xâm nhập thần thiên thủ dưới ngũ phương 5 ngày, đến lúc đó phần thắng có thể đạt tới 6 thành. 6 thành A. Hay là không cao, quá mạo hiểm. Thôi Ngư lòng còn sợ hãi. Không thấp. Muốn cải thiên hoán địa, không có thu hoạch sao được. Cân đối lắc đầu, ngươi không cần lo lắng, ta có thiên đạo hộ thể. Coi như thất bại, thần trời cũng không làm gì được ta. Không phải Thôi Ngư nhìn xem cân đối, sắc mặt có chút xoắn xuýt, ta không phải xoắn xuýt cái kia, ta là đang nghĩ, ngươi đi thảo phạt thần ngày thời điểm, muốn hay không sớm lập cái di chúc. Sau đó đem tài sản bàn giao một chút, bằng không hiện tại liền lập di chúc. Cân đối nghe vậy mặt mo tối sầm, lồng ngực bắt đầu run rẩy. Vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Ngươi có cái gì giá trị bản thân, trên người có bảo vật gì, tất cả đều nói rõ ràng. Còn có, ngươi thiên đạo, nếu là chết sau nhất định phải lưu cho ta kế thừa, ta sẽ tiếp tục tuân theo ý chí của ngươi. Tiếp tục thảo phạt thần ngày vì ngươi báo thủ. Thôi Ngư trơ mắt nhìn Hồng Quân, từ trong tay áo móc ra một chiếc lá, đưa cho cân đối, ngươi đem văn thư luyện chế hảo giao cho ta, cũng coi là làm bằng chứng. Nhìn xem Thôi Ngư đưa tới văn thư, cân đối mặt đều đen, nghiệt đổ. Nghiệt đổ. Chớ có làm càn, ngươi chết ta cũng sẽ không chết. Ta đã luyện chế thiên đạo, cùng thiên đạo cùng tồn tại. Liền xem như chiến bại, cũng bất quá bị thần ngày trục xuất hỗn độn mà thôi. Chớ có dâu dài, nhanh lên đến đây, vi sư thay ngươi nói thuật thiên cương biến cùng cái kia thay mận đổi đạo pháp quan thiếu. Thôi Ngư cười hắc hắc, tiến lên cùng kính nghe giảng. Cân đối không nói huyền diệu khó giải thích tiên văn, lúc này giảng thuật cụ thể công pháp, Thôi Ngư nghe hiểu. Thời gian đung dung, đại hoang bên trong nhật nguyệt không chuyển, Thôi Ngư cũng không biết trải qua bao lâu, thiên cương biến cùng thay mận đổi đạo pháp nắm giữ toàn bộ. Thiên cương biến diệu pháp cùng hậu thế thiên cương biến chỉ là hài âm mà thôi, cũng không giống nhau, căn bản chính là hai loại công pháp. Thiên cương biến chính là căn cứ quy tắc biến hóa, thiên điều tổ hợp trật tự thôi diễn mà ra diệu quyết, muốn thi triển biến hóa chi thuật, liền cần trước thu hoạch được đối phương bản nguyên, huyết dịch, tinh khí thần bên trong một loại, sau đó đem luyện hóa, thôi diễn ra đối phương hết thảy tin tức, đến lúc đó liền sẽ có đối phương hết thảy thần thông, hết thảy pháp. Cái này đại phẩm thiên tiên quyết mới là căn bản. Thiên cương biến cùng chết hay chi thuật, bất quá là tiểu đạo mà thôi, không thể quá độ trầm luân. Hồng Quân sắc mặt nghiêm túc. Thôi Ngư vận chuyển thiên cương biến, một đôi mắt to tả hữu chuyển động, ánh mắt rơi vào cân đối trên thân, sư phụ, đệ tử bây giờ luyện thành thiên cương biến, nhưng không có cơ hội thi triển, không biết sư phụ có thể hay không đem huyết dịch cùng ta mở dọn, gọi đệ tử nếm thử một phen thiên cương biến diệu dụng. Đừng suy nghĩ, ta một hơi đều có thể đưa ngươi thổi chết, ngươi còn muốn luyện hóa máu của ta. Ngươi nếu là tự thân pháp lực thần thông không đủ, liền xem như biến thành đối phương, cũng thôi động không được đối với phương thần thông, bất quá là chỉ có kỳ biểu dáng vẻ hàng. Cân đối lộ ra một bộ ngươi đừng ý nghĩ hao huyền biểu lộ. Thôi Ngư nhìn xem cân đối, càng xem càng trông mà thèm, nhất là đối phương bản mệnh thần thông, cân bằng cùng quân thiên. Thật sự là nghịch thiên vô thượng đại pháp. Thôi Ngư không nói lời nào, chỉ là một đôi mắt trực câu câu nhìn chằm chằm cân đối. Cân đối bị Thôi Ngư nhìn có chút tê cả da đầu, bất đắc dĩ nói, ta coi như đem tinh huyết cho ngươi, ngươi cũng vô pháp luyện hóa. Vậy ngươi cho ta có thể luyện hóa từng tia tinh huyết. Thôi Ngư trong ánh mắt tràn đầy quật cường, có thể luyện hóa bao nhiêu liền luyện hóa bao nhiêu. Cân đối nghe vậy một đôi mắt nhìn xem Thôi Ngư, hai người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, sau đó cân đối lao tổ bất đắc dĩ, ai kêu ta thiếu ngươi. Nói dứt lời trong miệng phun ra một ngụm màu trắng khí tức, và ngươi bây giờ bản sự cũng liền có thể luyện hóa ta một cái da tế bào, ngươi nếu muốn luyện hóa, vậy liền cầm đi đi. Vừa nói Hồng Quân nhìn về phía cách đó không xa bấy dập, trong ánh mắt lộ ra một vòng quái dị, còn đặt ở người cạm bẫy kia bên trong. Đối với Thôi Ngư liên tục gật đầu. Kỳ thật ta rất muốn biết, chúng ta lần thứ nhất gặp mặt, lão tổ ta bị bấy dập kẹp lấy, ta nếu là không có thể từ trong cạm bẫy đi ra, sẽ có kết cục gì? Cân đối một đôi mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Thôi Ngư, chờ đợi Thôi Ngư trả lời. Chương 1246, khuyên nhủ, 5000 chữ lại trường, chương 1246, khuyên nhủ, 5000 chữ lại trường. Thôi Ngư nghe vậy trong lòng mắt lạnh, cùng Cân đối bốn mắt nhìn nhau, lóe lên từ ánh mắt một vòng bối rối, sau đó cấp tốc hóa thành bình tĩnh, sư phụ nói gì vậy, ta cạm bẫy này chỉ có thể kẹp một chút không có phản kháng tử vận, sư phụ thần thông quảng đại, đệ tử làm sao dám đối với sư phụ vô lý. Cân đối nghe vậy hừ một tiếng, sau đó đem khẩu khí kia ném vào trong cạm bẫy, ngươi thứ này có chút tà môn, là của ngươi bản mệnh thần thông sao? Thôi Ngư nghe vậy liền đội vàng gật đầu, sư phụ minh giám, đúng là đệ tử bản mệnh thần thông. Dùng bản mệnh thần thông đi giải thích bẫy dập không có gì thích hợp bằng. Đại hoang bên trong ma thần thiên kỳ bách quái, riêng phần mình bản mệnh thần thông cũng là cổ quái kỳ lạ, dạng gì cổ quái kỳ lạ thần thông đều có. Người ở bên ngoài xem ra Thôi Ngư thần thông rất kỳ quái, nhưng cân đối gặp qua càng quỷ dị bản mệnh thần thông. Ta cái này một sợi tinh khí, ngươi cần bảo tồn tốt, nếu không rơi vào có ý khác nhân thủ bên trong, có thể căn cứ cái này một sợi khí cơ, suy tính ra quá nhiều tin tức của ta. Cân đối sắc mặt thận trọng dặn dò, thậm chí cả có thể âm thầm nguyền rủa hại ta. Sư phụ yên tâm, đệ tử tuyệt sẽ không gọi tinh khí tiết lộ ra ngoài. Thôi Ngư đánh lấy bộ ngực cam đoan. Nương theo khí cơ rơi vào trong cạm bẫy, Thôi Ngư chỉ nghe bên tai truyền đến hệ thống thanh âm nhắc nhở, "Đinh, chúc mừng ký chủ, Đại Hoang Ma Thần đi ngang qua nơi đây, một ngụm tinh khí rơi vào ngài trong cạm bẫy, xin ngài kịp thời kiểm tra và nhận." Phải chăng rút ra luyện hóa trong cạm bẫy con mồi? Trong cạm bẫy truyền đến hệ thống thanh âm nhắc nhở, "Rút ra luyện hóa." Thôi Ngư không cần suy nghĩ, trực tiếp mở miệng nói câu. Nương theo lấy Thôi Ngư lời nói rơi xuống, thể nội thiên cương biến cũng theo đó vận chuyển thôi động, cân đối cái kia cổ tinh khí thần cũng bị nó bắt được hấp thu, dung luyện nhập trong nguyên thần, hóa thành một đạo hư ảo mông lung ký hiệu. Sau đó Thôi Ngư thôi động thiên cương biến, nguyên thần một trận bặm mẹo, vậy mà hóa thành cân đối bộ dáng. Sử thượng nhỏ yếu nhất cân đối, 10 phần mini một người. Chỉ là lúc này bất luận là cân đối cũng tốt, Thôi Ngư cũng được, hai người đều cười không nổi. Không sai, đúng là cười không nổi. Từ khi Thôi Ngư hóa thành cân đối sau, hắn liền cùng trước mắt cân đối ra đời trong cõi u minh một loại kỳ lạ nhân quả cảm ứng. Loại kia nhân quả cảm ứng kỳ lạ không gì sánh được, có thể thấy rõ ràng. Đây cũng là Thôi Ngư lần thứ nhất rõ ràng cảm giác được nhân quả chi lực. Cần biết trên đời có nhân quả chi lực không giả. Không sai, đây cũng là thiên cương biến thai hại một trong. Phải biết tiên tiên ma thần đều là ứng pháp tắc mà sinh, đều là độc nhất vô nhị tồn tại, người bỗng nhiên biến thành ma thần, đánh vỡ giữa thiên địa duy nhất pháp tắc một khắc này, liền sẽ có nhân quả sinh ra, gọi bản chủ có cảm ứng. Cân đối gãi đầu một cái, tu vi càng cao, nhân quả càng nặng. Đương nhiên ngươi cũng có thể đi biến hóa một chút không có chứng đạo phổ thông sinh linh, cũng hoặc là chủng quần nhiều hơn sinh linh. Biến hóa chi thuật có đại nhân quả, ngươi ngày sau thi triển còn cần chú ý cẩn thận, nếu không dẫn xuất mầm thai bạn, bị người để mắt tới thế nhưng là không ổn, cũng không thể tùy ý mượn người khác tên tuổi làm xuống chuyện xấu, trên đời này không có tường nào gió không lọt qua được, luôn có một ngày nhân quả báo ứng sẽ tìm tới cửa. Thôi Ngư nghe vậy mặt có chút lục. Thiên cương biến thai hại lớn như vậy, xem ra quả nhiên như cân đối lời nói, thiên cương biến chỉ thích hợp làm trong lúc nguy cấp khẩn cấp thủ đoạn. Đương nhiên, ngươi nếu có thể tìm tới chết đi ma thần tinh huyết, liền không tồn tại vấn đề này, cũng sẽ không có nhân quả sinh ra. bất quá khi ngươi biến hóa thành đối phương một khắc này, đối phương khi còn sống tồn tại nhân quả sẽ tìm tới cửa. Nhất là những cái kia đột tử tại chỗ ma thần, vạn nhất bị đối phương cựu già cảm ứng được ngươi khí cơ, đến lúc đó trực tiếp vượt qua thời không một chỉ rơi xuống, ngươi sợ là ngay cả cơ hội giải thích đều không có, tất nhiên sẽ tại chỗ đột tử. Nói đến đây, cân đối sắc mặt quái dị, thiên cương biến chính là thiên đạo thai nghén, tuân theo độc nhất vô nhị pháp tắc, một khi tu luyện thành tựu sẽ là ngươi đặc lưu thủ đoạn, bực này công quyết trên trời dưới đất độc nhất vô nhị, ngươi không vấn lạc, sẽ không có người lại tu thành khẩu quyết này. Một khi ngươi biến thành khác ma thần, bị người ta khi còn sống đại nhân quả tìm tới cửa, chỉ sợ đến lúc đó ngươi muốn giải thích, cũng sẽ không có người tin bảo. Cho nên, ngươi biết khẩu quyết này thai hại đi. Cân đối nhìn xem Thôi Ngư. Sư phụ, ta luôn cảm thấy ngươi truyền thụ cho ta chính là đơn gà, an bảo vô vị bỏ thì lại tiếp. Những chuyện lặt vặt kia lấy ma thần, ta biến thành đối phương bộ dáng, đối phương nhân quả cảm ứng phía dưới, vượt qua thời không một chỉ đem ta nghiền ép chết. Ta biến thành chết đi ma thần, liền sẽ kế thừa đối phương nhân quả. Nếu là đối phương khi còn sống bị một vị nào đó đại ma thần ép chết, đối phương đối đầu tưởng rằng ma thần kia phục sinh, cũng sẽ vượt qua thời không một chỉ đem ta điểm chết. Đệ tử là trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào, tả hữu cũng chỉ là một con đường chết ta. Thôi Ngư thanh âm tràn đầy phàn nàn. Cho nên a, ngươi muốn gặp cơ làm việc, thấy thời cơ bất ổn trực tiếp chuẩn đi biết hay không? Cân đối gật gù đắc ý. Thôi Ngư trong lòng im lặng, cảm thụ được cân đối hóa thân, cái kia mơ mơ hồ hồ hai đại thần thông, trong ánh mắt không khỏi lộ ra một vòng kinh ngạc. Ta quả nhiên có thể điều động bình hành pháp tắc cùng quân thiên chi lực, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Bài trừ thai hại, ta quả thực là người tiên, về sau nếu là đụng phải bản cổ đại thần, muốn một chút bản cổ đại thần huyết dịch, đến lúc đó chẳng lẽ có thể thu hoạch được bản cổ đại thần bí lực. Nhìn thấy Thôi Ngư lâm vào trầm tư, cân đối chắp hai tay sau lưng, đứng tại chỗ suy nghĩ tạo phản đại kế. Ta có thiên đạo tại thân, cùng thần lịch sớm muộn đều có một trận chiến, bất quá là thời gian sớm muộn, chỉ thế thôi. Thiên đạo cùng thần đạo, cả hai thủy hỏa bất dung. Có thể thần thiên thống nhất hỗn độn, quản lý trung đại hoang không biết bao nhiêu năm, của ta thiên đạo mới vừa vặn sinh ra, thế đơn lực bạc như thế nào cùng thần ngày chống lại. Muốn ra mặt, nhất định phải tìm kiếm một chút minh hữu không thể. Tâm chủ tựa hồ cùng thần sáng sớm liền sinh ra bận thỉu, cả hai ở giữa thường có tranh đấu. Tiểu tử, ngươi lúc trước nói mình tiên tri tương lai biến hóa, cũng biết thành thánh chi pháp. Liên quan tới thánh nhân con đường, trong nông lung ta cũng đã có mấy phần cảm ứng, thế gian đúng là tồn tại như vậy một cái kỳ lạ không gì sánh được huyền diệu cảnh giới, chỉ cần có thể chứng thành liền có thể bất tử bất diệt vĩnh hằng tồn tại. Đại hoang bên trong thần thánh vô số, nhưng thánh nhân khái niệm ngươi vẫn là thứ nhất nói ra, như vậy xem ra ngươi nói không giả, nhất định có thông hiểu quá khứ tương lai bản sự. Cân đối lúc này ánh mắt sáng rực nhìn xem Thôi Ngư, vậy ngươi nói, ta muốn mưu triều xoắn bị, phá vỡ thần lịch thống trị, xuyên tạc thần này, có thể thành công hay không? Thôi Ngư ngay tại cảm ứng cân đối chuyên môn pháp tắc cân bằng cùng quân thiên chi lực, lúc này nghe nói cân đối lời nói, không khỏi thu hồi thần thông, hóa thành lúc đầu nguyên thần bộ dáng, sau đó trong đầu suy nghĩ phi tốc vận chuyển. Hắn đang tự hỏi cân đối cùng nhân vật chính Hồng Quân quan hệ. Hồng Quân sẽ là thế giới này nhân vật chính sao? Nhất định. Liền xông cái tên này, nếu không làm nhân vật chính đều không xứng với danh tự này. Cân đối thành công không? Khẳng định thành công. Hậu thế toàn bộ thế giới bị thiên đạo pháp tắc bao phủ, đương nhiên là thành công. Nhưng chỉ nghe Hồng Quân, không nghe thấy cân đối, cái kia cân đối đi đâu rồi? Cân đối đi nơi nào? Cân đối vì sao bị Hồng Quân thay thế? Mà lại Hồng Quân lại để cho hợp đạo bù đắp thiên đạo, vậy nói rõ cái gì? Cân đối cùng thần lịch đại chiến đến cỡ nào kịch liệt trình độ, vậy mà đem thiên đạo đều phá vỡ, gọi Hồng Quân không thể không xả thân đền bù. Như vậy hiện tại mấu chốt tới, cân đối cùng Hồng Quân là quan hệ như thế nào? Có phải hay không là thần lịch cùng cân đối đại chiến, thiên đạo cùng thần đạo giao phong thảm liệt, hai người đồng quy vô tận? Hay là nói thần ngày trước khi vẫn lạc trọng thương thiên đạo, sau đó Hồng Quân chịu không được chấp trưởng thiên đạo dụ hoặc, thừa cơ ám toán cân đối, đoạt đi cân đối thắng lợi thành quả, sau đó đem cân đối tất cả tin tức đều từ thiên đạo bên trong xóa đi. Bây giờ chính mình như là đã bái sư, song phương khí số tương liên vui buồn có nhau, cả hai có nhục cùng nhục, có vinh cùng vinh. Thôi Ngư đương nhiên muốn tất cả biện pháp là đối phương suy tính cân nhắc. Lao tổ nhận biết Hồng Quân. Thôi Ngư nhìn về phía người quái dị ma thần, ngươi thật nhận biết Hồng Quân? Không phải loại kia ngươi biết Hồng Quân, mà Hồng Quân không biết ngươi loại kia. Người quái dị ma thần nghe vậy sững sờ, trong lòng kinh ngạc, trên mặt không hiểu, tại sao lại nhắc lên Hồng Quân? Ta đương nhiên nhận biết Hồng Quân. Cân đối trong lòng âm thầm nói câu, ta chỉ nhận biết chính ta, không có tâm bệnh đi. Lao tổ cùng Hồng Quân quan hệ rất tốt. Thôi Ngư hỏi một câu. Đều cùng ngươi nói, ta cùng Hồng Quân tốt tựa như là một người, mặc cùng một cái quần. Cân đối đạo. Ân, là quan hệ mật thiết. Quan hệ mật thiết đúng vậy chính là một người. Ta đều âm thầm nói cho ngươi ta chính là Hồng Quân, ngươi nếu nghe không hiểu, vậy coi như không thể trách ta. Cân đối trong lòng thầm đủ câu, coi như ngày sau bị ngươi bạch trần, ta cũng có lời nói. Tốt mặc cùng một cái quần. Thôi Ngư nghe vậy trong lòng lộn bộ một chút, sau đó âm thầm nói xong đời. Trong lòng của hắn đã xác nhận, là thế giới này nhân vật chính Hồng Quân ở sau lưng đâm đao, chiếm cân đối thành quả. Nếu không thiên đạo đã chúa tể càn khôn, vì sao lại có Hồng Quân hợp đạo? Quân không thấy hậu thế sau lưng đâm đao thường thường đều là hảo huynh đệ, thân huynh đệ. Huống hồ ở đời sau tiểu thuyết truyện ký bên trong, Hồng Quân lão tổ thanh danh có thể không thế nào tốt. Lão tổ, đệ tử có câu nói không biết có nên nói hay không. Thôi Ngư đạo, người ta bây giờ đã trở thành sư đồ, lợi ích vui buồn có nhau, còn có cái gì không thể nói? Cân đối chẳng hề để ý nói. Lão tổ, ngài về sau hay là cách Hồng Quân xa một chút đi. Thôi Ngư mới mở miệng liền thạch phá kinh thiên, cái kia Hồng Quân là cái tiểu nhân hèn hạ. Cái gì? Cân đối sững sờ. Ta là tiểu nhân hèn hạ? Ta lúc nào hèn hạ? Nghiệt đồ này cũng dám mắng ta tiểu hảo, thật là hôn trướng. Hôm nay nếu không nói ra vóc dáng buổi trưa mau dậu, định không cùng nó thôi. Cân đối lập tức sủ lông trong lòng nhịn không được chửi ầm lên. Chính mình là tiểu nhân. Chính mình không có đắc tội qua hắn đi. Hắn không nhớ rõ chính mình đắc tội qua tiểu tử này. Thậm chí hai người mới vừa vặn lần thứ nhất gặp mặt, dựa vào cái gì chửi mình là tiểu nhân hèn hạ. Ngươi vì sao nói Hồng Quân là tiểu nhân hèn hạ? Cái kia Hồng Quân cùng vi sư chính là hảo hữu chí giao, quan hệ mật thiết giao tình, ngươi nếu là không nói ra cái đạo lý, vi sư tất nhiên không thể tha cho ngươi. Cân đối nghiêm mặt nói. Nhưng trong lòng âm thầm nói gử, ngươi liền xem như nói ra cái lý do, vi sư cũng muốn phạt ngươi. Bảo ngươi không biết lễ phép, âm thầm bên trong phỉ báng nhà ngươi sự tồn, ta nhất định phải để cho ngươi biết Đông Hoa Hồng như vậy không thể. Sư phụ không phải hỏi ta tương lai thành quả, cướp thần ngày không có. Thôi ngư đạo. Đúng vậy, ai chẳng lẽ việc này cùng Hồng Quân có quan hệ? Cân đối hiếu kỳ nói. Đồng thời trong lòng lại nhiều từng tia tâm thần bất định, vạn nhất chính mình thành công, vậy dĩ nhiên không cần phải nói, nếu là chính mình thất bại lại rơi vào cỡ nào hạ chẳng. Thôi ngư nhìn xem Cân đối, trong đầu ngàn vạn suy nghĩ lấp lóe, sau đó chậm rãi nói, lao tổ đã thành công cũng thất bại. Đã thành công cũng thất bại nói thế nào? Cân đối trong lòng không hiểu, thành công chính là thành công, thất bại chính là thất bại, nơi nào có đã thành công lại thất bại. Sở dĩ nói lao tổ thành công, là bởi vì thiên đạo thay thế đại đạo ẩn độn hỗn độn, thiên đạo chúa tể đại thiên thế giới, trở thành đại hoàng thế giới trật tự. Thôi ngư đạo, thành công. Quả nhiên thành công. Thành công liền tốt. Thành công liền tốt. Cân đối nghe vậy trên mặt vui mừng, lập tức lòng tin bạo tăng. Chỉ là lại chợt nhớ tới thôi ngư nói lại thất bại không khỏi trong lòng siết chặt, ngươi lúc trước nói lại thất bại, cái kia lại thất bại là có ý gì? Thôi ngư nhìn xem Cân đối, biểu lộ ngưng trọng nói, bởi vì mặc dù lao tổ chiến thắng thần này, thiên đạo trở thành trật tự mới, nhưng cũng tiếp chấp trưởng thiên đạo lại không phải lao tổ. Lao tổ thành quả bị người đánh cắp, mà lại trận đại chiến kia 10 phần thảm liệt, liền ngay cả thiên đạo trật tự đều hỗn loạn, bị ngạnh sinh sinh đánh cho tàn phế. Không có khả năng. Tuyệt không có khả năng. Ta cùng thiên đạo cùng tồn tại, thiên đạo tại ta liền bất tử bất diệt. Nếu thiên đạo trở thành đại hoang thế giới trật tự mới, vậy ta lại thế nào khả năng bị người đánh cắp thành quả? Ta là thiên đạo duy nhất người sáng lập, còn có người có thể đánh cắp ta thành quả? Cái này sao có thể? Ai có thể cướp đoạt ta thành quả? Cân đối trong thanh âm tràn đầy chấn kinh. Thiên đạo tại lão tổ tại, thiên đạo vận chuyển, lão tổ bất tử bất diệt. Có thể thôi ngư nhìn xem Cân đối, gàn từng chữ, nếu là thiên đạo đều bị đánh tàn phế đâu? Cái gì? Thiên đạo đều bị đánh tàn phế? Cân đối ngây ngẩn cả người. Đúng vậy a. Thiên đạo đều bị đánh tàn phế, chính mình thật đúng là có thể hoàn hảo vô khuyết sao? Thiên đạo đều bị đánh tàn phế a. Ngươi xác định? Thiên đạo đều bị đánh tàn phế. Cân đối lóe lên từ ánh mắt một vòng chấn kinh. Nghĩ đến Cân đối hợp đạo, thôi ngư gật gật đầu, không sai, thiên đạo đều bị đánh tàn phế. Ta chết đi. Cân đối lại hỏi câu. Không biết. Thôi ngư nói chỉ là trong tương lai không nhìn thấy tin tức của ngươi. Không nhìn thấy tin tức của ta, đúng vậy chính là chết, bị mai táng tại thời không chỗ sâu. Cân đối lóe lên từ ánh mắt một vòng lệ khí, trong lồng ngực sát khí quay cuồng, là ai? Là ai cướp đoạt ta thành quả? Chấp trưởng của ta thiên đạo, ta muốn sớm đem nó chém giết. Là thần lịch, hay là tâm chủ, cũng hoặc là người nào khác, đều không phải là. Thôi ngư lắc đầu, đều không phải là. Đó là ai? Cân đối hận đến nghiến răng nghiến lợi. Là cùng ngươi quan hệ mật thiết Hồng Quân. Thôi ngư đạo, nghe nói có người dám đoạt tạo hóa của mình, nổ răng cọp cướp đoạt chính mình thành quả. Cân đối lao tổ không khỏi giận tí mặt, lớn mặt Hồng Quân cũng dám cướp ta thành quả, lão tổ ta muốn trước ra tay là mạnh, sớm đem nó chém giết chấm dứt hậu hoạn chỉ là mắng một nửa. Cân đối bỗng nhiên lấy lại tinh thần, thứ đồ chơi gì? Vừa mới tiểu tử kia nói tới ai? Hồng Quân, chính ta cướp đoạt chính ta thành quả. Nổi giận đùng đùng biểu lộ ngưng trệ ở nơi đó, sau đó quay đầu đi nhìn về phía Thôi Ngư, ngươi nói là ai cướp đoạt ta thành quả? Hồng Quân a. Thôi Ngư nói câu, nhìn xem Cân đối nổi giận đùng đùng biểu lộ bỗng nhiên bình tĩnh trở lại, Thôi Ngư có chút không nghĩ ra. Cân đối đầu có chút ngộng, ta là ai? Ta chính là Hồng Quân a. Chính ta cướp đoạt chính ta thành quả. Sau đó một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, nói hiệu nói vượng, Hồng Quân hắn. Hồng Quân đạo hưu hắn cỡ nào có đức độ, làm sao lại làm ra như vậy cướp gà trộm chó sự tình. Hồng Quân trong lòng ta phẩm đức vô song, là tuyệt sẽ không làm ra chuyện thế này. Trên đời không có người so ta hiểu rõ hơn Hồng Quân lão tổ nhân phẩm. Cân đối treo lấy tâm vương lòng xuống, nếu như người thắng lợi sau cùng là Hồng Quân, vậy liền không thành vấn đề. Bất quá tiểu tử này thế mà ở sau lưng như vậy bố trí chính mình không có đắc tội hắn đi. Nhìn xem nhà mình sư phụ bộ kia xem thường biểu lộ, Thôi Ngư lập tức gấp, cái kia Hồng Quân chính là chân chính chính tiểu nhân hèn hạ, sư phụ ngài nếu là không sớm tăng ra đề phòng, sớm muộn muốn chết tại Hồng Quân trong tay. Thôi Ngư tận tình đạo, im ngay. Hồng Quân lão tổ cỡ nào có đức độ, há lại cho ngươi nói xấu. Trừ phi trong lòng ngươi bằng thẳng, không có ý đồ xấu, lại là đồ đệ của ta, vi sư sớm đã đem ngươi trừ hồn luyện phách, đánh cho hồn phi phách tán. Chỉ là ngày sau đối với Hồng Quân lão tổ bất kính lời nói, lại là đừng muốn nhắc lại. Ta cùng Hồng Quân lão tổ vinh nhục cùng hưởng, chính là quá mệnh giao tình, có thể làm đối phương đánh đổi mạng sống, bỏ ra hết thể hảo hữu chí giao. Nếu là hắn chết, ta tuyệt sẽ không sống một mình hữu nghị, há lại cho ngươi một tên tiểu bối lung tung bố trí. Cân đối nhìn xem Thôi Ngư, nếu biết được tương lai mình hợp đạo chấp trưởng tiên địa pháp tắc, trong lòng áp lực diệt hết, cả người tâm tình đều mỹ, ta Cân đối ngày sau nhất định phá vỡ thanh thiên, trở thành khai sáng ta thời đại hồng hoang. Về phần nói Thôi Ngư có hay không xem thấu quá khứ tương lai bản sự, Cân đối là tin tưởng không nghi ngờ. Bởi vì tương lai thời đại, chính mình cũng quyết định hóa thành hồng hoang thời đại, cái kia tất nhiên là lấy Hồng Quân đại danh hành tẩu đại hoang. Thôi Ngư nhìn xem cân đối bộ kia không thể nghi ngờ biểu lộ, không khỏi lắc đầu, trong lòng âm thầm cảm khái một tiếng, lời hay khó khuyên quỷ đáng chết, nhưng cũng không còn dám tiếp tục nhiều lời, miễn cho nhà mình sư phụ trở mặt, cùng lắm thì ngày sau tự nghĩ biện pháp bổ cứu là được. Chương 1247, về sau nhất định phải đi Tử Tiêu cung cấp cái vị trí. Chương 1247, về sau nhất định phải đi Tử Tiêu cung cấp cái vị trí. Ai không nghe Đồ Nhi nói, an thiệt thòi ở trước mắt, về sau có ngươi thua thiệt thời điểm, đợi đến cái kia Hồng Quân đâm lưng ngươi, ngươi sẽ hối hận. Thôi Ngư nhìn xem cân đối chết cũng không hối cải bộ dáng, cũng là ung dung thở dài, quả nhiên tính cách quyết định vận mệnh. Ta cùng Hồng Quân lão tổ giao tình, như thế nào ngươi có thể biết? Cân đối lắc đầu. Thôi Ngư nghe vậy không nói, một lát sau mới trong đầu linh cảm lóe lên, ngươi cùng Hồng Quân lão tổ quan hệ như vậy tâm đầu ý hợp, không biết có thể cầu sư phụ một việc. Sự tình gì, ngươi nói đi. Cân đối gật đầu đáp ứng. Ngày sau gặp Hồng Quân lão tổ, có thể hay không thay hướng nó đòi hỏi một cái ước định, nếu là hắn tương lai tại trong Tử Tiêu cung vì thiên hạ chúng sinh truyền đạo, ban cho Đồ Nhi một cái chỗ ngồi như thế nào? Thôi Ngư đạo. Mắt thấy không cách nào nghịch chuyển đại cục, Thôi Ngư trong lòng lại lên tâm tư khác. Trong Tử Tiêu cung thánh vị, coi như mình không đi lời nói, cái kia bán đi cũng có thể đổi mấy món tiên tiên linh bảo đi. Ngươi lại đang mân mê hi kỳ cổ quái gì sự tình? Cân đối có chút lơ đễnh, chỉ là một cái chỗ ngồi thôi, ta cân đối đồ đệ đi nghe giảng, làm sao cũng không thể đi đứng đấy nghe. Việc này không cần Hồng Quân lão tổ mở miệng, vi sư liền thay hắn đáp ứng ngươi. Ngoài miệng nói, cân đối trong lòng âm thầm nói, ta nếu là về sau thật vì thiên hạ chúng sinh truyền đạo, tuyệt không thể gọi nễ đi qua. Ta cân đối lao tổ một thế anh danh hình tượng, sao có thể có bị người đẩy ta cho gặm phân chỗ bẩn? Đây là ta cân đối cả đời đau nhức. Cái kia tốt, sư phụ ngươi viết xuống văn thư, sau đó gọi Hồng Quân lão tổ ký tên đồng ý làm chứng cớ, miễn cho ngày sau ta đi Tử Tiêu cùng Hồng Quân lão tổ không nhận nợ. Thôi Ngư đạo, Nghiệt Đồ, ngươi đem Hồng Quân lão tổ nhìn thành là ai? Ta cùng Hồng Quân lão tổ là giao tình gì? Không cần tiền phước Hồng Quân, ta cho ngươi viết xuống một phong văn thư, cho ngươi tại trong Tử Tiêu cung lưu lại một cái chỗ ngồi. Cân đối không kiên nhẫn, tiện tay viết một phong văn thư, ném cho Thôi Ngư. Ngài cùng Hồng Quân lão tổ quan hệ thật sự có tốt như vậy? Ngài văn thư hắn nhận sao? Thôi Ngư nhìn xem trong tay văn thư có chút nói thầm. Tốt đến quan hệ mật thiết, ngươi cứ nói đi. Cân đối tức giận, văn thư kia ngươi có muốn hay không? Không quan tâm ta coi như thu hồi đi. Nhìn thấy Cân đối biểu lộ không giống như là làm bộ, cùng Hồng Quân quan hệ lại không tầm thường, Thôi Ngư trong lòng đem tin đem nghi, âm thầm lẩm bẩm câu, quái thai, Hồng Quân lão tổ nhân vật bậc nào? Làm sao lại nhận biết như ngươi loại này lão thần? Hơn nữa còn là bạn tri kỷ. Cân đối nghe vậy mặt mo tối sầm, lại xách vấn đề này. Có phải hay không không chơi nổi? Một cái tu vi vô thượng có thể xưng đại hoang đệ nhất cao thủ, tất nhiên sẽ có một cái tu vi thấp bằng hưu. Ta biết, học bá cùng học cha nhất định là bằng hưu tốt nhất. Hồng Quân là cái kia học bá, ngươi chính là cái kia học cha. Thôi Ngư trên khuôn mặt viết đầy vô ngữ. Người chết như đèn diệt, người đi trả lệnh, ai biết hắn đâm lưng ngươi đằng sau, còn có nhận hay không được ngươi thiết mời. Thôi Ngư nói nhỏ nói câu. Ta chỗ này có Hồng Quân đạo hữu bản mệnh nhận giám, là năm đó hắn phó thác đến nơi này của ta, giúp hắn trông coi độc phủ. Người đem thiết mời lấy ra, ta giúp ngươi in dấu lên đơn giám, không sợ hắn về sau không thừa nhận. Cân đối từ trong tay áo móc ra một viên đơn giám, giam ở Thôi Ngư trên thiết mời. Thôi Ngư nhìn xem thiết mời, trong ánh mắt không khỏi lộ ra một vòng hiếu kỳ. Lão tổ, ngài là thật lợi hại, nghĩ không ra liên Hồng Quân đơn giám đều giao phó cho ngươi. Đơn giám là cái gì? Ấn giám không phải ấn giám, mà là ma thần thể nội bản nguyên quyền hành, cũng hoặc là xưng là ma thần bản sinh linh bảo. Thôi Ngư hai tay dâng tiếp mời, cẩn thận từng ly từng tí tướng ấn giám cất kỹ, sau đó một đôi mắt nhìn về phía Cân đối, lóe lên từ ánh mắt một vòng thổ thức. Rất tốt một cái sư phụ, hết lần này tới lần khác không nghe khuyên cáo, về sau rớt xuống trong hố, là hắn biết không nghe đồ để nói, an thiệt thòi ở trước mắt đạo lý. Cân đối nghe vậy liếc mắt, đang muốn nói cái gì, Thôi Ngư đã nhắm mắt quanh chân ngồi tính toán. Ta nói tiểu tử, ngươi cùng đóa này tiểu Bạch Vân như là đã xong tu, linh hồn tiến hành thủy hỏa giao hòa, không bằng kết làm đạo lữ như thế nào? Cân đối nhìn xem Thôi Ngư nói câu. Kết làm đạo lữ? Thôi Ngư sững sờ. Làm sao? Ngươi cũng đã cùng người ta làm xuống hôn chứng chuyện, chẳng lẽ còn muốn nhấc lên quần không nhận nợ? Cân đối mắt liếc thấy hắn. Đệ tử sao dám, ta chỉ sợ chính mình vận rủi quân thân, liên lụy nàng. Thôi Ngư trong ánh mắt lộ ra một vòng chần chờ. Hắn vận rủi quân thân cũng không phải đùa giỡn, liền ngay cả trước mắt đường đường Cân đối đại ma thần đối với vận rủi đều kiêng kỵ và phần, không thể không đuổi theo giết quạ đen lão tổ, có thể thấy được cái này vận rủi lợi hại. Cân đối nghe vậy cũng là sững sờ, may mà ngươi có lòng. Sư phụ, đệ tử nguyện ý cùng ca ca kết làm đạo lữ, ngày sau bất luận núi đao biển lửa, thần ma đại kiếp, đệ tử đều nguyện ý cùng ca ca đồng cam cộng khổ, cho đến dài đằng đẵng. Cho dù hồn phi phách tán, cũng đinh thế không hối hận. Vân Tiêu thanh âm ngọt ngào ở trong sân vang lên, cầu sư phụ chủ trì nghi thức, chứng kiến ta cùng ca ca thể non hẹn biển. Tốt. Cân đối thấy vậy gật gật đầu, một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, tiểu tử, ngươi cũng không phải là muốn chơi miễn phí đi. Đệ tử sao dám? Chỉ là sợ liên lụy đến nàng. Thôi Ngư cười khổ. Người ta tiểu cô nương còn không sợ, ngươi sợ cái gì? Ta có một viên đồng tâm ấn, có thể bảo ngươi hai người vĩnh kết đồng tâm, tình cảm cho đến thiên hoàng địa lão cũng không thể tách ra. Cân đối cười híp mắt nói. Lúc này Thôi Ngư đáy lòng đống nhiên vang lên Cân đối lời nói, tiểu tử, ngươi có thể nhặt được đại tiện nghi. Cái này tiểu Bạch Vân chính là bản cổ đại thần trước khi chết trong miệng thở ra hơi nước biến thành, ẩn chứa một chút bản cổ đại thần tinh khí thần, thậm chí cả bản cổ đại thần nguyên thần, trên thân càng có bản cổ đại thần công đức. Ngươi có thể đem tiểu Bạch Vân làm vợ, có thể nói là kế thừa bản cổ di trạch, đến lúc đó trên người vận rủi chi khí phát tác, cũng có thể cắt giảm mấy phần. Phải biết con quạ kia lão tổ hầu ngôn loạn ngữ rủa chết bản cổ đại thần, cùng bản cổ đại thần thế nhưng là có đại nhân quả. Ngươi được bản cổ di trạch, phương thế giới này cùng ngươi cũng có mấy phần nhân quả. Hướng về phía nhân quả này phân thượng, cũng sẽ không đối với ngươi hạ tử thủ, cho ngươi lưu một chút hy vọng sống. Nói đến đây cân đối không cần phải nhiều lời nữa, mà là phất ống tay áo một cái triển khai tế đàn, trên đó thờ phụng tiên địa bài vị, có các loại kỳ hoa dị quả bày ra trình tề. Chỉ gặp cân đối bấm niệm pháp quyết niệm chú, sau đó lấy ra một cây dương liễu nhánh chỉ điểm, lập tức đem một đạo chú quyết đánh vào hai người trong đầu, sau đó trong cơ thể hai người khí cơ quay cuồng sôi trào, Thôi Ngư cùng Vân Tiêu không cần nhiều lời, lúc này nhìn thấy chú quyết kia, tự nhiên biết rõ nên như thế nào làm việc. Nương theo lấy chú quyết niệm tụng, Thôi Ngư cùng Vân Tiêu tinh khí thần cảm ứng, sau đó không đoạn giao dung và chạm dây dưa, hóa thành hai đạo ấn ký, phân biệt chui vào hai người thần hồn bên trong. Đến tận đây, nghi thức thành. Thôi Ngư chỉ cảm thấy mình cùng Vân Tiêu ở giữa, nhiều trong cõi u minh từng tia kỳ diệu cảm ứng. Vô luận sơn hải, thời không, vũ trụ đều không có thể cản. Đông tâm ấn, ấn ký này thế nhưng là rất có huyền diệu. Cân đối đắc ý thu hồi nghi thức, sau đó nhìn về phía Thôi Ngư, quả nhiên, trên người ngươi khí số dễ nhìn một chút. Thôi Ngư vuốt ve nhà mình linh hồn, chỉ gặp nhà mình linh hồn trên miệng có chút nô ra, một cái nhọn màu vàng nóng mỏ chim ngay tại theo thời gian trôi qua, chậm rãi mọc ra. Lão tổ, ta miệng quạ đen này, về sau ta có thể hay không cả người đều biến thành lớn quạ đen a? Trong lòng của hắn có chút lo lắng. Sợ cái gì, miệng quạ đen này người khác muốn giải, còn rất dài không ra đâu. Cân đối nhìn xem Thôi Ngư, tu vi của ngươi quá thấp, khống chế không được thần thông này lực lượng. Chờ ngươi lúc nào tu vi đại thành, đến lúc đó liền có thể đem Ô Nha Chủy thu lại. Nói đến đây Cân đối nhìn xem Thôi Ngư, Ô Nha Chủy tổng cộng có tam trọng thiên. Đệ nhất trọng thiên chính là ngươi bây giờ cảnh giới, có thể nguyền rủa hết thảy đại la phía dưới sinh linh. Đệ nhị trọng chính là nguyền rủa đại la phía trên hỗn độn ma thần, cũng chính là quạ đen lão tổ cảnh giới. Đệ tam trọng chính là nguyền rủa hóa thành thiên hiến, đến lúc đó có thể một lời pháp thiên càn khôn, chống dông chế định thiên điều, liền ngay cả bản cổ đại thần cũng gánh không được. Ô Nha Chủy tốt mất linh hồn linh, mà lại ngươi cũng không có chủ động phát động bản sự, cho nên về sau nói chuyện phải chú ý điểm, tuyệt đối không nên nói suối quẩy lời nói, đến lúc đó tất nhiên sẽ có người xui xẻo. Cân đối dặn dò, nhìn thấy quạ đen lão tổ sao? Làm người người oán trách, cuối cùng là người người kêu đánh hạ tràng. Không để ý đến người quái dị ma thần căn dặn, lúc này Thôi Ngư đem tất cả lực chú ý đều đặt ở đệ tam trọng bên trên. Lão tổ, ta nếu có thể đem Ô Nha Chủy tế luyện đến đệ tam trọng, thức tỉnh thiên hiến lực lượng, đến lúc đó chẳng phải là vô địch? Ngẫm lại đi, trừ phi là thế giới này hủy diệt, lấy toàn bộ thế giới vận rủi chi khí tới tiêu ngươi Ô Nha Chủy, nếu không ngươi muốn Ô Nha Chủy lại thành, chờ chết đi ngươi. Cân đối tức giận nói, mà lại ngươi có thể xác định chính mình có thể gánh vác được Ô Nha Chủy không ngừng cường đại hơn trình bên trong vận rủi chi khí phản vệ. Ngươi có thể bảo chứng mình tại vận rủi đại kiếp bên dưới sống sót. Con quạ kia lão tổ là bực nào cương giả, liền ngay cả bản cổ đại thần đều bị hắn sinh sinh rủa chết, liền ngay cả thần ngày đều e ngại tên này suối quẩy nhượng bộ lui binh, thế nhưng là vận rủi đại kiếp phát tác thời điểm, ta cùng tâm chủ liên thủ, liền đem thằng xui xẻo này chém mất. Nói đến đây, Cân đối cười cười, ngươi nếu là muốn Ô Nha Chủy đại thành, nhất định phải kinh lịch vô lượng lượng kiếp thế giới hủy diệt cùng khai thiên tích địa đại kiếp, tụ lại vận rủi không thể. Cân đối đang cười, bởi vì cái này căn bản là không thể nào. Tiên thiên thần linh cũng là có số tuổi thọ căn bản chống đỡ không đến vô lượng lượng kiếp. Thôi Ngư vẻ mặt đau khổ, hắn là cười không nổi. Phải biết Ô Nha Chủy thế nhưng là kỹ năng bị động, giữa thiên địa vận rủi chi khí chủ động tới tiêu. Ngẫm lại hậu thế đã vô lượng lượng kiếp hồi cuối, bắt đầu mạt pháp đại kiếp, cái này vô số tuế nguyệt bên trong hội tụ bao nhiêu vận rủi chi lực. Mạt pháp đại kiếp đến, chỉ sợ thế giới hủy diệt, khai thiên tích địa đại kiếp cũng không xa. Nếu là hắn hảo hảo tu hành, chịu một chịu, không chừng thật đúng là có thể chống đến khai thiên đại kiếp. Lão tổ, ta có chút hoảng hốt. Thôi Ngư đạo, đừng hoảng hốt, ngươi căn bản cũng không khả năng Ô Nha Chủy đại thành, bây giờ thiên địa sơ khai, khoảng cách vô lượng lượng kiếp không biết còn có bao nhiêu tuế nguyệt, ngươi căn bản là không sống tới lúc kia. Trừ phi ngươi chứng đạo thành thánh, bất tăng bất giảm vĩnh hằng bất diệt vạn kiếp bất diệt, nếu không căn bản là chống đỡ không đến thế giới hủy diệt vô lượng lượng kiếp. Nhìn xem Thôi Ngư cân đối nói, trừ phi là ngươi bây giờ từ đại hoang thế giới, lập tức liền nhảy đến vô lượng lượng kiếp, sau đó lại chưa từng đo đạc cấp nhảy đến mạt pháp thế giới, mới có cơ hội kinh lịch diệt thế đại kiếp cùng khai thiên đại kiếp, nương tụ ra Ô Nha Chủy đệ tam trọng thiên. Thôi Ngư nghe vậy trong lòng ngẫm ngữ, một đôi mắt nhìn xem người quái dị ma thần, rất nghĩ đến một câu, bằng không ta nhảy cho ngươi xem một chút. Thế nhưng là hắn rất sáng suốt ngậm miệng lại. Hỏi, người tại thế giới thần bí thu được vận rủi pháp tắc, tùy thời đều có thể trở lại mạt pháp thế giới, làm sao bây giờ? Lão tổ, ta cho ngươi biết cái bí mật, kỳ thật ta đến từ vu mô cái vô lượng lượng kiếp sau mạt pháp thế giới. Thôi Ngư nhìn xem Cân Đối, đệ thấp cuống họng nói câu, cho nên miệng quạ đen này sợ là chẳng mấy chốc sẽ đại thành. Cân Đối nghe vậy cười, đệ thấp cuống họng, đầu lại gần, vậy ta cũng nói cho ngươi cái bí mật, kỳ thật ta chính là Hồng Quân lão tổ. Ha 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 ha, phía trước tiếng cười là Cân Đối, phía sau tiếng cười là Thôi Ngư. Rõ ràng hai người nói đều là nói thật, có thể hết lần này tới lần khác đối phương đều đem nó trở thành trò đùa nói. Lão tổ, ngươi nói ta lúc nào mới có thể khống chế Ô Nha Chủy? Đem Ô Nha Chủy từ kỹ năng bị động hóa thành kỹ năng chủ động. Thôi Ngư trừng to mắt nhìn xem Cân Đối. Quả đen lão tổ đều làm không được sự tình, ngươi cảm thấy ngươi có thể làm được? Cân Đối liếc mắt nhìn Thôi Ngư một chút, trong ánh mắt tỏ vẻ ra là một vòng khinh thường. Thôi Ngư nghe vậy sững sờ, lập tức không khỏi sắc mặt sụt xuống, sư phụ, ngài nhưng chớ có nói đùa. Sợ cái gì, hiện tại đại hoang thế giới khai thiên đều là tiên tiên sinh linh, cái nào tu vi không phải ngươi gấp trăm ngàn lần. Chỉ bằng ngươi cái này không quan trọng tu vi, ngươi lại có thể nguyền rủa ai? Cân đối khinh thường cười một tiếng. Thôi Ngư trên mặt đắng chát, hắn là nguyền rủa không được đại hoang thần thánh, nguyền rủa không được xuất sinh tối thiểu thiên tiên cất bước tiên thiên sinh linh, có thể mấu chốt là hắn cũng không phải là đại hoang bên trong người a. Hắn sinh hoạt tại mạt pháp thế giới, tiên thần bất lạc, thánh nhân vô tung, hắn tấm này mở quang ố nha truy, không phải hình người hành tẩu thiên hai. Hậu thế sinh linh chỗ nào chịu được a? Chỉ sợ chính mình trở lại mạt pháp thế giới, trong lúc lơ đãng liền muốn dẫn xuất thai hòa đến. Mạt pháp thế giới vốn là đủ khó khăn, lại thêm tấm này ô nha truy, có thể sao có được? Muốn hai họa đại hoang thế giới tiên tiên sinh linh, cái kia muốn chờ ngươi có mệnh vượt qua vận rủi kiếp số lại nói. Cân đối trong lòng âm thầm phỉ báng, muốn vượt qua cái kia trùng điệp vận rủi kiếp số cũng không dễ dàng, động một tí chính là hồn phi phách tán hạ tràng, ai có thể địch chống đỡ được? Muốn hóa giải vận rủi kiếp số, hoặc là có người lấy nhà mình khí số, công đức thay Thôi Ngư tiêu thai giải nạn, hoặc là chính là trực tiếp từ chết đến liệt. Không sai, từ chết đến liệt. Ngoại nhân không cách nào can thiệp, một khi can thiệp, vận rủi kiếp số sẽ chỉ phát sinh biến dị, đến lúc đó vận rủi kiếp số lại càng ngày càng cường đại. Thôi Ngư nhìn xem Cân Đối, chớ mắt nhìn. Cân Đối tức giận, ngươi nhìn ta làm gì, còn không nhanh ngồi xuống tu luyện, tăng cường tu vi. Chỉ có tu vi của ngươi đề cao, ngươi vận rủi kiếp số mới có thể gia tăng vượt qua năm chắc. Chỉ cần ngươi tu hành tốc độ chạy qua vận rủi kiếp số, cái kia vận rủi kiếp số liền sẽ không làm sao ngươi. Ngoài miệng nói như vậy, Cân Đối trong lòng âm thầm phỉ báng, liền ngươi cái này ngu rốt tiên tư, lão tổ ta tự mình vì ngươi giảng đạo, trực tiếp đem pháp tắc áo nghĩa đút tới trong miệng ngươi, ngươi cũng nghe không hiểu, muốn tu vi chạy thắng vận rủi chồng chất tốc độ, quả thực là người si nói mộng. Ta vì ngươi chuẩn bị cái kia hai loại thủ đoạn, tất nhiên có thể tại thời khắc mấu chốt giúp ngươi thoát kiếp mà ra, ngươi chớ có sợ. Cân Đối trấn an Thôi Ngư. Lời nói này quá giả, Cân Đối chính mình cũng không tin. Sư phụ, ngươi không phải cùng Hồng Quân lão tổ rất quen sao? Bằng không ngươi dẫn ta đi tìm kiếm Hồng Quân lão tổ, hỏi một chút Hồng Quân lão tổ có biện pháp gì hay không. Thôi Ngư một đôi mắt trơ mắt nhìn Cân Đối. Hỏi Hồng Quân? Hỏi hắn làm cái gì? Loại này dính đến kiếp vận sự tình, hắn có thể có biện pháp nào? Cân Đối trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác là lạ, ta cũng không có cách nào, hắn có thể có biện pháp nào? Sư phụ, người ta thế nhưng là Hồng Quân lão tổ, chính ngươi cái dặn gì, trong lòng không có điểm số sao? Tự ngươi nói, ngươi có thể cùng Hồng Quân lão tổ so sao? Thôi Ngư nói vừa bắt đầu bày quyết điểm, ta tuổi như thế người, đều có thể đưa ngươi bắp cái chó giữ gầm phần, Hồng Quân lão tổ liền xem như một cây đầu ngón chân đi đường, cũng sẽ không rơi vào chật vật như thế. Thôi Ngư trong lòng lẩm bẩm, nếu không phải ta thật sự là không có cách nào, không đụng tới khác ma thần có ngươi tốt nói chuyện, ngươi cảm thấy ta lại bái ngươi làm thầy. Ngươi cứ như vậy tin tưởng Hồng Quân lão tổ. Cân Đối một đôi mắt nhìn xem Thôi Ngư, ánh mắt phức tạp, có xấu hổ, có hổ thẹn, ở tại đáy mắt không ngừng ấp ủ lấp lóe. Hồng Quân lão tổ a, trong lòng ta vô thượng thần. Thôi Ngư đạo. Nhìn xem Thôi Ngư một bộ đó là của ta tín ngưỡng, đó là của ta sinh mệnh, Cân Đối trong lòng càng là xấu hổ, bụng trộm lẩm bẩm một câu, thế nhưng là ngươi thần trong con mắt, lại gọi ngươi thất vọng. Đừng nói nữa, tu luyện đi. Cân Đối nỗi lòng phức tạp. Thôi Ngư hiện tại là nguyên thần trạng thái, không cách nào tu hành, chỉ có thể bị động cùng Bần Tiêu song sửa chữa biến nguyên thần, sau đó tại gian nan tế luyện hành cấp hai âm, tế luyện người quái dị ma thần luyện chế bây giờ, kim cương vòng. Vòng tròn này ngược lại là cùng người đời sau giáo chi tổ thái thượng lão quân kim cương vòng giống nhau đến mấy phần. Thôi Ngư một bên gian nan tế luyện lấy hai kiện bảo vật, trong lòng lóe ra một đạo suy nghĩ. Không sai, hắn chợt nhớ tới hậu thế thái thượng lão quân kim cương vòng, cùng mình vòng tròn so ra, bất quá là thiếu đi công đức, bộ lấy vạn vật thần thông mà thôi. Nhưng một số phương diện, cái kia kim cương vòng chưa hẳn bị kịp được chính mình kim cương vòng, tỉ như nói chỉ cần vỏ chăn bên trong, liền có thể cưỡng ép kéo thấp đối phương tu vi. Chương 1248, hắn đến từ tương lai. Chương 1248, hắn đến từ tương lai. Bình hành pháp tắc chính là trời xỏ lá. Tu vi cao hơn ngươi người, chúng thăng bằng của ngươi pháp tắc cùng ngươi chia 5 năm. Tu vi so ngươi thấp người, còn cần bình hành pháp tắc sao? Trực tiếp treo lên đánh là được. Vòng tròn này đến mặt pháp thế giới, đơn giản chính là một cái bờ UFF. Gọi Thôi Ngư có thể sinh hoạt rất khá bờ UFF. Thôi Ngư trong ánh mắt lộ ra một vòng suy tư, lại bắt đầu lâm vào tu hành trạng thái. Chỉ là Thôi Ngư không có tu luyện bao lâu, đột nhiên một trận kinh thiên động địa tiếng long ngâm vang tận mây xanh, chấn động phương biên vạn dặm, sau đó chỉ thấy một con rồng chảo cầm tinh trích nguyện, che đậy 10 vạn dặm thương khung, hướng về nơi đây bổ tới. Hắn là đến Long lão tổ, lúc đầu du tẩu đại hoang kết giao đạo hữu, nhưng ai biết trên đường đi qua nơi đây, lại bị giáo tổ Hồng Quân khí tượng sợ kinh động, còn tưởng rằng có bảo vật gì, thế là cấp tốc đuổi theo đi qua, sau đó trực tiếp thấy được héo rút xuống Cân Đối lão tổ. Lúc này Cân Đối lão tổ nội ẩn tiên tiên đạo thể, tiên tiên đạo thể hấp thu tiên tiên thần ma thân thể chất dinh dưỡng, bề ngoài biểu thần thể đã nghiêm trọng héo rút, nhăn nhăn nhún nhún co lại thành một đoàn, hoàn toàn nhìn không ra nó lúc đầu bộ dáng. Mà lại lúc này Cân Đối bởi vì nội ẩn tiên tiên đạo thể, nó thần ma thân thể bên trong năng lượng bị đại lượng hấp thu, cả người khí thế nhìn rất là suy yếu, hoàn toàn không có nửa điểm cường giả bộ dáng. Cái kia Trúc Long đương nhiên thấy được Cân Đối, chỉ là lúc này Cân Đối vo thành một nắm, khí tức suy yếu không gì sánh được, nhìn tựa như là một cái bất nhập lưu ma thần, nơi nào sẽ bị hắn để ở trong mắt. Sau đó chỉ thấy Trúc Long một chảo duỗi ra, liền muốn đem Hồng Quân cùng Thôi Ngư bọn người bắt lấy, tính cả cái kia tạo hóa ngọc điệp các loại bảo vật cùng một chỗ bắt đi. Về phần nói Thôi Ngư cùng Hồng Quân tính mệnh, tại hắn đến Long lão tổ trong mắt, bất quá là sâu kiến thôi, hắn đến Long lão tổ hội quan tâm sao? Đó là, tựa hồ chúng ta trước đó động tĩnh, rước lấy đại phiền toái ngươi được hay không a? Thôi Ngư nhìn xem cái kia che khuất bầu trời bàn tay, ánh mắt nghiêm túc lên, quay đầu nhìn về hướng Cân Đối đại ma thần, trong ánh mắt để lộ ra nồng đậm không tín nhiệm. tiểu tử ngươi quá coi thường người. Cân đối đại ma thần sắc mặt bất mãn nói, bất quá là một cái con lươn nhỏ thôi, nhìn ta vì ngươi bắt lại. Cân đối trong ánh mắt tràn đầy đắc ý, nếu là đổi lại không có bệnh dựng dục ra thiên đạo trước đó, hắn đối mặt trúc long sát thực có mấy phần khó giải quyết, nhưng là từ khi luyện chế ra thiên đạo đằng sau, hắn cân đối đại ma thần bắt đầu bành trướng, trên đời này có thể bị hắn cân đối đại ma thần để ở trong mắt. Không có. Nghiệt trướng, tại lao tổ trước mặt ta làm sao dám làm cản. Cân đối ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời trúc long, đã thấy nó hời hợt một bàn tay rối ra, thời không ở tại trong tay không ngừng áp xúc đổ sụp, cái kia dài vạn dặm trúc long vậy mà hóa thành một cái nho nhỏ thạch sùng, không có lực phản kháng chút nào bị cân đối nắm trong tay. Lao tổ tha mạng. Đến long nhãn thấy chính mình vậy mà không phải đối phương hợp lại chi địch, đối mặt với đối phương một trường hời hợt kia, chính mình vậy mà không có lực phản kháng chút nào, không khỏi cả kinh trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi, vội vàng mở miệng cầu xin tha thứ. Phải biết hắn trúc long cũng là đại hoang cường giả trí cao một trong, có lẽ rất nhiều người có thể thắng được hắn, nhưng là có thể một bàn tay liền đem hắn phong ấn chỉ có hai người, một cái là thần tộc thần trí cao địch, còn có một cái là hung thú bộ tộc thú vương. Nhưng mà cân đối nhưng không có để ý tới đối phương, vô số tiên đạo phù văn lưu chuyển, trực tiếp đem trúc long phong ấn lại, thậm chí cân đối đại ma thần sợ thân phận của mình bại lộ, đem trúc long nói chuyện năng lực đều cho phong ấn lại. Lại là hung thú bộ tộc con lươn nhỏ. Cân đối đem trúc long cầm tại phụ cận, xác nhận thân phận của đối phương, mang trên mặt kinh ngạc. Trúc long tại hung thú bộ tộc không phải kẻ yếu, long tộc thậm chí đứng hàng hung thú bộ tộc ba vị trí đầu vị trí. Nhìn xem trong tay trúc long, cân đối đại ma thần trong lòng chưa tính toán gì suy nghĩ lấp lóe, vô số đạo tính toán lưu chuyển. Một bên Thôi Ngư nhìn xem bất quá dài hơn thước ngắn quái chủ tử, trong ánh mắt lộ ra một vòng hiếu kỳ, đây là quái vật gì? Đã thấy côn trùng kia mặt người thân rắn, toàn thân đỏ rực như lửa, nhìn mười phần quái thai, Thôi Ngư chưa từng thấy qua trúc long dáng vẻ, khó trách không biết. Bất quá là một cái có chút bản lãnh côn trùng thôi. Cân đối đại ma thần một bộ phong khinh vân đạm biểu lộ, người quen biết hắn đều biết, cân đối đại ma thần muốn bắt đầu trăng bước. Người đem côn trùng này cầm, có côn trùng này khí tức tầm bổ, đối với nệ nguyên thần có chỗ tốt. Cân đối thế giới đối với trúc long một chen, đã thấy đến trong miệng rồng phun ra một giọt màu đỏ máu tươi, đã rơi vào trong cạm bẫy. Sau đó huyết dịch kia xuất hiện ở Thôi Ngư trong tay. Người hấp thu côn trùng này tinh huyết, nguyên thần nhất định có thể nâng cao một bước, cũng miễn cho ngày sau gặp sóng gió gì, không cẩn thận sẽ chết mất. Hồng Quân cười híp mắt nói. Thôi Ngư nghe vậy vui mừng quá đỗi, cái kia huyết dịch màu đỏ rất là bất phàm. Thôi Ngư có thể ở trong đó cảm nhận được khổng lồ tiên tiên đạo vận, cảm nhận được cái kia khổng lồ tiên tiên phát tác, với hắn mà nói vật này lại bổ dưỡng bất quá. Hắn đến thế giới thần bí vì cái gì? Không phải là vì tài nguyên tu luyện sao? Thôi Ngư nhìn xem cân đối đại ma thần, trong ánh mắt lộ ra một vòng dáng tươi cười, không nghĩ tới, ngươi người còn trách tốt lắm. Cân đối không thèm để ý Thôi Ngư nghiệt đồ này, trực tiếp đem trúc long để qua Thôi Ngư bên cạnh. Tiểu côn trùng này trên thân ẩn chứa vô số tiên tiên hoa văn, có đại đạo áo nghĩa ở trên đó xen lẫn, ngươi nếu có thể lĩnh hội một hai, đối với ngươi mà nói chỗ tốt vô tận. Chính ngươi cực kỳ chăm chỉ học tập tu hành đi, tuyệt đối không nên lại đến quấy rầy ta. Cân đối nói dứt lời lâm vào trạng thái bế quan, Thôi Ngư nhặt lên trên đất trúc long, nhìn xem cái kiên đến long quái dị thân thể, trong ánh mắt lộ ra một vòng ghét bỏ biểu lộ, nhưng lại không nói thêm gì, mà là một bên lợi dụng đến long huyết dịch thoải mái nguyên thần, một bên lĩnh hội đến trên thân rồng hoa văn. Không thể không nói Thôi Ngư hiện tại linh hồn hóa thành lục thể phàm thai, muốn luyện hóa một tôn thần ma huyết dịch vô cùng gian nan, lần này bế quan ước chừng qua 50,000 năm qua Thôi Ngư một bên luyện hóa trúc long tinh huyết, một bên ý đồ lợi dụng tạo hóa ngọc điệp phá giải đến trên thân rồng thần bí bản nguyên, mượn cơ hội thôi diễn thế giới thần bí phát tác, tìm ra thế giới thần bí quy luật, sau đó chui cái lỗ thủng. Thế nhưng là gọi Thôi Ngư thất vọng, hắn mặc dù giải mãn đến trên thân rồng bộ phận phát tác, thậm chí cả mượn nhờ tạo hóa ngọc điệp thôi diễn ra đến trên thân rồng vô số pháp tắc bí ẩn, nhưng lại cũng không từng phân tích đến đây phương thế giới quy tắc. Thời gian trôi mau, 50,000 năm trong nháy mắt tức thì, đến long hóa làm một đầu tiểu côn trùng, bị Thôi Ngư siết trong tay thưởng thức, nguyên thần bên trong tạo hóa ngọc điệp gian nan chuyển động, không ngừng thôi diễn đến trên thân rồng huyền bí. Trúc Long một đôi mắt tội nghiệp nhìn xem Thôi Ngư, sau đó lại mặt mũi tràn đầy ủy khuất nhìn về phía giáo tổ Hồng Quân, trong ánh mắt tràn đầy bất đắc dĩ, nghiệp trưởng à, hắn nhìn thấy cái gì? Đây là hai tên biến thái. Lúc này đại ma thần cân đối ở vào thuế biến bên trong, một thân khí tức thoát thai hoàn cốt, lại thêm cái kia heo rút thành một đoàn khí tức, hắn căn bản là nhận không ra cân đối đại ma thần thân phận. Nhưng là đem nhà mình đánh thổ huyết, đến cho người bổ dưỡng làm bảo vệ sức khỏe, đây là người có thể làm ra tới sao? Đơn giản cũng không phải là người a. Hắn đường đường long tộc thủy tổ trúc long thành cái gì? Trở thành vật đại bổ. Cái này nếu là lại làm chút rượu, đem hắn cho ngâm, hắn có phải hay không hải tộc bị cua người thứ nhất? Hắn trúc long bị phẫn. Dù sao cũng là đường đường thú tộc tam đại chủng tộc một trong lão tổ, đứng hàng tại thú vương phía dưới mạnh nhất ba người một trong, lúc nào từng chịu được loại sỉ nhục này? Đồng thời hắn cũng ở trong lòng kinh nghi bất định, đại hoang bên trong trừ thần địch cùng thú vương, lại khi nào nhiều bực này sâu không lường được cường giả. Vậy mà gọi mình không có lực phản kháng chút nào, một bàn tay liền bị bắt. Đại hoang bên trong thế mà còn có cường giả bực này, mà chúng ta thế mà không biết chút nào, xem ra đại hoang là muốn biến thiên. Chẳng lẽ nói tam tộc tranh bá muốn tới? Người này mặc kệ là đảo hướng thần địch hay là thú vương, đều sẽ tạo thành ưu thế áp đảo. Đại hoang tẩy bài sợ là muốn bắt đầu, một vòng mới đại phong bạo đã của tới. Trúc Long trong nội tâm không ngừng rung động. Năm vạn năm nội vàng, Thôi Ngư dần dần tiến vào giai cảnh. Đến long tinh máu không ngừng bị luyện hóa, đồng thời thể nội hành cấp nhị âm triệt để cùng thi chó phách dung hợp, cái kia kim cương vòng tế luyện cũng dần dần càng phát ra tâm ứng tay, nhưng vào lúc này Thôi Ngư bỗng nhiên trong đầu một đạo đã lâu thanh âm vang lên đinh, hệ thống thăng cấp hoàn tất. Bởi vì ký chủ lần thứ nhất tiến vào đi săn thế giới, cùng đi săn thế giới nhân vật chủ yếu phát sinh ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, xúc động từ nơi sâu xa một chút hy vọng sống, cho nên hệ thống lâm thời thăng cấp. Chúc mừng ký chủ, bắt được hành cấp nhị âm đại phẩm thiên tiên quyết thiên cương biến các loại vô thượng pháp môn, hệ thống sắp thăng cấp trước ký chủ linh hồn đem cưỡng chế trở về thế giới này. Trở về sắp bắt đầu, xin mời ký chủ chuẩn bị sẵn sàng. Trở về đến ngược. 987 thời gian tại đến ngược, Thôi Ngư đột nhiên mở mắt ra, linh hồn một trận kịch liệt ba động, một đôi mắt nhìn về phía người quái dị ma thần, sư phụ, ngươi cũng đừng quên lúc trước hứa hẹn, nhất định phải cùng Hồng Quân lão tổ nói, trong Tử Tiêu cung lưu cho ta một cái chỗ ngồi. Còn có, cái kia Hồng Quân lão tổ rất có thể sẽ có cái phân bảo nham, trên đó bảo bối vô số, ngài có thể nhớ kỹ cho ta đòi hỏi mấy món bảo bối. Lại đối trên người Vân Tiêu nói chờ ta. Nàng dâu ngươi nhất định phải chờ ta, ta sẽ trở về tìm ngươi. Lời nói rơi xuống Thôi Ngư linh hồn hư không tiêu thất, chỉ còn lại có Vân Tiêu biến thành mây trắng, mở mịt phiêu đãng giữa không trung. Không có khả năng. Người đâu? Nhìn thấy một màn này, Cân Đối giật mình biến sắc, còn có người có thể từ ngay dưới mắt ta biến mất. Coi như thần trời cũng làm không được. Cà ca. Cà ca. Vân Tiêu một tràng thốt lên, bối rối luôn cuống thanh âm vang vọng toàn bộ hẻm núi. Không thể nào. Không thể nào. Cân Đối đi vào Thôi Ngư biến mất địa phương, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào chỗ kia bùn đất, mặc cho nó như thế nào phân tích, cũng vô pháp tìm ra Thôi Ngư biến mất manh mối. Không có khả năng. Tuyệt không có khả năng. Cân Đối có chút mờ mịt, đây là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Chớ có hô, tiểu tử kia không có sự tình, sẽ không ra ngoài ý muốn. Hắn trước khi đi không phải nói, chúng ta sẽ còn lần nữa gặp mặt. Cân Đối trấn an Vân Tiêu, cái này nói rõ hắn biết được chính mình muốn ly khai. Núi không đến liền ta, ta lại muốn đi liền núi. Tiểu tử kia cùng ngươi kết xuống đồng tâm ấn, thời gian không thể ngăn, không gian không thể đỡ. Chỉ cần hắn sinh hoạt tại trong thế giới này, liền xem như chân trời góc biển, chúng ta cũng có thể đem nó tìm ra. Cân Đối bước cảm, ta ngược lại muốn xem, tiểu tử này đến từ chỗ nào, trên đời tại sao có thể có như vậy kỳ quái sinh linh. Nha đầu, ngươi phát động đồng tâm ấn, cảm ứng tiểu tử kia đi nơi nào, chúng ta tự mình đi tiểu tử kia quê quán, đem tiểu tử kia tìm ra. Cân Đối đạo. Nghe nói Cân Đối lời nói, Vân Tiêu đội vàng nhắm mắt lại, trong tay bấm niệm pháp quyết niệm chú, đồng tâm ấn, sinh sinh tiết. Sơn hải không thể đỡ, thời không không thể ngăn, nhân quả không thể phân. Vô cực đại đạo, vạn pháp truy tung, thiên địa càn khôn, vũ trụ âm dương, nhân quả chi lực hiển hóa. Nương theo lấy Vân Tiêu phát động mật pháp, một cỗ kỳ diệu ba động khuyết tán mà ra, hướng lên trời bát hoang mà đi, xuyên qua vô tận thời gian, rót vào dòng sông thời gian bên trong. Sau đó sau một khắc Vân Tiêu sợ ngây người, la thất thanh, không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Đến cùng ở nơi nào? Vậy mà bảo ngươi thất thố như vậy. Nhìn xem Vân Tiêu trên mặt chấn kinh, Cân Đối bội vàng áp sát tới hỏi một câu. Đồng tâm kết nói cho ta biết, không ở chỗ này lúc, không tại bờ bên kia, hắn khí cơ xuất hiện ở. Xuất hiện ở Vân Tiêu trừng to mắt, lóe lên từ ánh mắt một vòng hãi nhiên, lắp ba lắp bắp hỏi nói không ra lời. Đến cùng xuất hiện ở nơi nào, thế mà bảo ngươi thất thố như vậy. Cân Đối nhịn không được truy vấn, liền xem như xuất hiện tại thần ngày cựu trọng thiên, cũng không trở thành bảo ngươi bộ dáng như vậy đi. Vân Tiêu nghe vậy một đôi mắt nhìn về phía Cân Đối, trong ánh mắt tràn đầy hãi nhiên, kinh nghi bất định, hơi chút chần chờ nói hắn khí cơ vượt qua thời không, trực tiếp xuất hiện tại 100005 đằng sau. Cái gì? Cân Đối ngây ngẩn cả người. Ngươi xác định không có cảm ứng sai? Cân Đối trừng vào mắt. Vậy cái này ở giữa 100005 hắn đi chỗ nào? Cân Đối có chút không dám tin, chẳng lẽ hắn còn có thể trực tiếp nhảy vọt thời không, từ hiện tại nhảy vọt đến tương lai phải không? Không có cảm ứng sai. Hắn tựa như là đột nhiên biến mất, đột nhiên xuất hiện, không có chút nào cảm ứng. 100005 sau khí cơ cùng nhân quả là như vậy rõ ràng. Vân Tiêu đạo. Trong lúc này 100005, hắn đến tột cùng đi nơi nào? Trên đời này thế mà còn có thể ngăn cản che lấp đồng tâm kết lực lượng địa phương. Không có khả năng a. Cân Đối nhíu mày. Lúc này thiên đạo khí cơ không ngừng vận chuyển, Cân Đối ma thần đột nhiên trong lòng linh quang lóe lên, chống giống nhảy bọn. Xuyên qua thời không. Đó là thời gian đại đạo. Cân Đối đầu doanh một cái, con người co lại nhanh chóng, đến từ tương lai, tự nhiên biết quá khứ tương lai. Có thể tương lai như thế nào xuyên qua thời không, đi ngược dòng nước đi tới thái cổ. Hắn liền nghĩ tới Thôi Ngư trên người vô số dị trạng, tỉ như nói tại đại hoang thế giới song phương tiếp xúc 50,000 năm, hắn vậy mà không có hấp thu quá lớn hoang bất luận cái gì tiên thiên linh khí. Hắn cũng tiếp xúc không đến thế giới này bất luận vật chất gì, trừ phi là Cân Đối đột nhiên chuyển qua đầu, nhìn về hướng trên đất kẹp thú, tất cả hắn có thể tiếp xúc đến đồ vật, đều là muốn thông qua cái kia kẹp thú kẹp lấy, mới có thể đặt vào trong cơ thể của mình. Cân Đối đột nhiên cất bước, đi tới kẹp thú trước, đem kẹp thú cầm trong tay, quả nhiên có thời gian chi lực tồn tại. Con thú này kẹp chính là một cái thời gian neo điểm, cũng là một cái thời gian chuyển đổi chuyển tổng khí, đem thái cổ đồ vật thuận thời gian chuyển đến tương lai. Hắn quả nhiên là đến từ tương lai. Hắn quả nhiên là đến từ tương lai. Cân Đối nghĩ tới đây, con mắt càng ngày càng sáng, nói cách khác, tiểu tử này lời nói đều là thật. Đều là thật. Ta nhất định có thể cướp thần này, đem của ta thiên đạo bao phủ toàn bộ thế giới, trở thành toàn bộ thế giới trật tự mới. Cân Đối đông nhiên trong lòng dâng lên một cỗ vô tận dũng khí, ta Cân Đối đời này nhất định phải khu trục thần đạo, hoàn thành thiên đạo thống trị. Ta Cân Đối muốn nghịch thiên mà đi, trở thành toàn bộ thế giới chúa tể. Thần nghịch cuối cùng muốn bị ta giẫm tại dưới chân. Tiểu tử kia nói ta cùng tâm chủ lại trở mặt thành thù phát sinh sinh tử đại chiến, chẳng lẽ cũng là thật? Cân Đối lại là trong đầu linh quang lấp lóe, một đạo suy nghĩ trong đầu bắn ra, ta vì sao muốn cùng tâm chủ bất hòa? Chúng ta không có xung đột lợi ích a. Mặc kệ, nếu là bất hòa, vậy trước tiên ra tay là mạnh, ra tay sau gặp nạn. Ta trước khuyến khích tâm chủ đi đoạt xá ngũ phương năm ngày, gọi tâm chủ cùng thần lịch phát sinh sinh tử đại chiến, tiêu hao hai người thực lực. À, ta nếu là thật làm như vậy, tâm chủ nhất định phải cùng ta trở mặt thành thủ, cùng ta liều mạng không thể. Cân đối nói đến đây, dịch nao bắt đầu quái, gà có trước hay là trứng có trước? Là hắn bởi vì Thôi Ngư lời nói trước tính toán tâm chủ, dẫn đến hai người trở mặt thành thủ, hay là bởi vì chính mình như vậy tính toán tâm chủ, cho nên hậu thế mới ghi chép mình cùng tâm chủ bất hòa? Đương nhiên, đây hết thể còn trọng yếu hơn sao? Không trọng yếu. Chỉ cần mình có thể chấp trưởng càn khôn, thay thế đi thần này, vậy cái này hết thể đều đáng giá. Đúng rồi, hắn còn nói ta cùng thần thiên đại chiến, lại dẫn đến thiên đạo tổn hại, cuối cùng ta không thể không hợp đạo bù đắp thiên đạo vận hành phát tác. Cân đối bỗng nhiên mày nhăn lại, đại chiến kịch liệt như thế sao? Hay là nói ta phạt thiên trước đó không có chuẩn bị sẵn sàng, cho nên mới rơi vào thụ thương chẳng diện? Ổn định. Nhất định phải ổn định. Ta nhất định phải ổn định. Ta muốn chuẩn bị 100 cái chuẩn bị ở sau, đến ứng phó thần ngày sắc cơ. Lần này, ta nhất định phải đem thần ngày triệt để áp chế xuống, đem thần ngày trục xuất tại hỗn độn, tuyệt không cho thần ngày bất luận cái gì phản công cơ hội. Ta muốn chuẩn bị 100 cái chuẩn bị ở sau, 100 cái sát chiêu. Cân đối trong ánh mắt tràn đầy sát cơ cùng cùng nhiệt. Có thể thắng. Nếu biết chính mình có thể thắng, như vậy là đủ rồi. Hắn nhất định phải đem thần nghịch kéo xuống ngựa. Tất cả mọi người là tiên tiên thần thánh, dựa vào cái gì ngươi muốn thống trị toàn bộ đại hoang? Tất cả mọi người phải nghe ngươi. Tất cả linh bảo đều muốn tạo điều kiện cho ngươi hưởng dụng. Hắn cân đối không phục. Còn nữa nói thần nghịch tên này cũng càng ngày càng không tử tế, cả ngày gây sự, chúng ta không có khả năng thụ hắn cái này khí. Ta nhớ được càng khôn, điên đảo, âm dương bọn người đã sớm âm thầm đối với thần nghịch bất mãn, dương mi tức thì bị thần nghịch ép đi xa hỗn độn, việc này tuyệt đối không thể từ bỏ ý đồ, cái này đều là ta tự nhiên minh hữu. Cân đối lâm vào trầm tư, có thể những người này để bọn hắn đi cùng thần ngày liều mạng, sợ là có chút khó khăn. Còn cần cho bọn hắn một cái không thể không liều mạng, không thể không lật tung thần ngày lý do. Nói đến đây, cân đối bỗng nhiên mắt sáng rực lên, thánh vị, bất tử bất diệt, vạn kiếp bất diệt, vượt qua thiên địa bên ngoài, thiên địa hủ mà ta bất hủ, nhật nguyệt diệt mà ta bất diệt, có thể lại mở địa thủy phong hỏa, lần nữa tạo nên càn khôn. Như thế vô thượng cảnh giới, ta cũng không tin những ma thần kia không động tâm. Cân đối lóe lên từ ánh mắt một tia đắc ý, ta đến lúc đó lại lập một cái hoang ngôn, nhất thống đại hoang lập vận mệnh thánh triều, hội tụ đại hoang khí số, liền có thể khí vận quán đỉnh trực tiếp chứng đạo thành thánh. Những cái này dã tâm bừng bừng hàng người, tuyệt sẽ không ngồi chờ chết. Hiện tại thần lịch cùng hung thú lãnh tụ thú vương chia 5 năm, tất cả mọi người là 8 lạng nửa cân. Nếu là tiên thiên ma thần tiêu cực biến nhát, âm thầm thi triển lực lượng gọi thần lịch cùng thú vương lưỡng bại câu thương, đến lúc đó ta lại ra tay chấn áp thú vương, phong ấn thần lịch, sau đó quét ngang chư thần. Cân đối mắt sáng rực lên, hơn nữa còn là càng ngày càng sáng. Một cái là thần lịch, thú vương đào hố to tốt, hố to đào xong, việc này còn muốn tìm tới một cái điểm phù hợp, trước đem tin tức truyền đi. Cân đối trong lòng chưa tính toán gì, suy nghĩ lấp lóe, ta nhớ được đại hoang bên trong có một vị ma thần là cái miệng rộng, tựa như là gọi hồng vân tới. Cái này hồng vân chính là bản cổ khai thiên kiệt lực, trong miệng phun ra cái thứ nhất huyết khí mà thành tiên tiên sinh linh, thích nhất các loại tin tức ẩm. Mà lại, hồng vân tên này còn có một cái đặc biệt bản lĩnh, đó chính là sẽ không nói lời nói dối. Cân đối nghĩ tới đây, đông nhiên cười, đạo hưu chết còn hơn bần đạo chết, hồng vân đạo hưu, việc này nhưng không trách được ta. Ngươi nếu có thể tại ta vu oan hãm hại bên dưới sống sót, ngày sau thiên đạo bao phủ phương thế giới này, ta nhất định ban thưởng ngươi một tôn thánh vị, bảo ngươi có thành thánh cơ hội. Có thể ngươi muốn chết tại thần ma trong đại kiếp, vậy coi như trách không được ta. Năm đó ngươi miệng rộng này, vậy mà đem lão tổ ta chân thân gọi ra, thật sự là gọi lão tổ ta tại chư thần trước mặt mất mặt quá mức rồi. Lão tử là quân thiên hóa hình, lão tử không phải con run. Lão tử không phải con run. Bảo ngươi giải quá một tấm miệng nát, còn tới chỗ nói lời nói thật, có nổi người liền ngươi. Cân đối hùng hùng hổ hổ nói thầm câu. Lão tổ, lang quân đi nơi nào? Lúc này Vân Tiêu trong ánh mắt lộ ra một vòng lo lắng. Ngươi không cần lo lắng, trên người tiểu tử kia có nhiều thứ, hắn xác thực không phải người của thế giới này, mà là đến từ thế giới tương lai. Không cần 100.0005, chúng ta liền có thể lại gặp nhau, ngươi tốt sinh tu hành cố gắng hóa hình, đến lúc đó chúng ta lại cho hắn một kinh hỉ. Cân đối lúc này tâm tình thật tốt, an ủi Vân Tiêu một câu, tình cảnh của hắn ngươi cũng thấy đấy, chỉ có tu vi của ngươi cường đại tương lai mới có cơ hội giúp hắn một tay. Tương lai của hắn nhất định tràn ngập long đong, hơn nữa còn là không người có thể giúp long đong. Cái kia ngập trời vận rủi đại kiếp, bất luận là ai xuất thủ, đều sẽ dẫn đến vận rủi đại kiếp tăng thêm. Chỉ có ngươi, cùng hắn kết đồng tâm ấn, thiên đạo ngầm thừa nhận hai người các ngươi vợ chồng một thể, có thể giúp đỡ cho nhau. Cân đối nhìn xem Vân Tiêu, cho nên ngươi phải thật tốt tu luyện, đi theo lão tổ bên cạnh ta học bản sự. Cứ như vậy, hắn cơ hội sống sót mới có thể càng lớn. Vượt qua kiếp số, các ngươi mới có tốt hơn tương lai của các ngươi mới có thể vững hẳn. Cân đối nhìn xem Vân Tiêu, tư chất của hắn ngươi cũng thấy đấy, quả thực là gỗ mục không điêu khắc được cũng, trông cậy vào hắn có thể có đại thành tựu, còn không bằng trông cậy vào ngươi thành thánh cơ hội càng lớn. Đệ tử minh bạch. Vân Tiêu nói còn xin tổ sư đem ta phong ấn, đệ tử nguyện ý bế quan tu luyện, không chứng đại la, tuyệt không xuất quan. Thế thì không cần thiết. Cân đối hơi chút trầm tư, bất quá ta sắp mưu đồ một việc đại sự, xác thực không thích hợp đưa ngươi mang theo trên người. Đại hoang đã không an toàn, một trận hạo kiếp sắp quét sạch toàn bộ đại hoang, chỉ có tứ hải chính là hoang vu chi địa, lại là một cái tốt tu hành chẳng chỗ. Ta đưa ngươi phong ấn đến Đông Hải, ngày sau đại kiếp kết thúc, lại đem ngươi phong xuất. Cân đối nói chuyện, mang theo Vân Tiêu một đường đi vào Đông Hải, sau đó cấu kết thiên đạo, câu đến 3 tòa hải đảo, bố trí tại trên Đông Hải, sau đó âm thầm triệu tập tứ hải thủy mạch cung cấp nuôi dưỡng, mới thiết hạ đại trận, nhìn về phía Vân Tiêu, 100000 năm sau, các ngươi sợ là vô duyên gặp mặt, ngươi có thể có nói muốn đối với hắn nói. Vân Tiêu nghe vậy trầm mặc, sau đó sau một hồi mới nói gọi hắn cố gắng tu hành, chúng ta cùng một chỗ cộng đồng vượt qua kiếp số. Cân đối nghe vậy trầm mặc đường này, sau đó đóng lại đại trận, nhìn xem trên không hải đảo lơ lửng ba đám mây đầu, không khỏi nhẹ nhàng thở dài, quay người rời đi. Võ Di Sơn một bộ áo bào đỏ đại hán, lúc này vẻ mặt nằm tại Võ Di Sơn gốc kia không biết sinh trưởng bao nhiêu năm đại hồng bào dưới cây, khép mắt phơi nắng, bên hông hai cái đồng tiền tại trong ngọn núi đinh đương rung động không ngừng va chạm. Đã lâu bình tĩnh, thật là đẹp tư tư thời gian. Hồng Y đại hán trong miệng nhai lấy không biết tên trái cây, con mắt nửa khép nửa mở ở giữa, một đạo hồng quang lưu chuyển. Cứu mạng a, cứu mạng a. Trong gió núi truyền đến một đạo gấp rút tê tâm liệt phế kêu to. Ân. Hồng Vân ăn trái cây động tác ngừng một lát, không khỏi mở mắt ra, nhìn về phía nơi xa đã thấy nơi xa hai đạo quang mang trên không trung ngươi đuổi ta đuổi. Có nghe hay không? Tựa hồ có người đang gọi cứu mạng. Hồng Vân đối với Võ Di Sơn đại hồng bảo bên người một gốc tạo hình kỳ dị cổ thụ nói câu. Cây ăn quả kia trong gió chập chờn, phía trên kết đầy từng cái bé con bộ dáng hài đồng. Đạo huynh, ta khuyên ngươi bảo toàn tự thân, chớ có xen vào việc của người khác. Cây quả nhân sâm bên trong truyền đến một đạo ôn nhuận tiếng vang, bây giờ đại kiếp sắp nổi, hay là chớ có nhiễm nhân quả tốt. Võ Di Sơn là của ta đạo tràng, ta lại há có khoanh tay đứng nhìn đạo lý. Hồng Vân đột nhiên xoay người, sau đó một bước phóng ra, trong tay một đạo kinh lôi hướng cái kia dây dưa hai vệt thần quang đánh tới, lớn mật, đây là Võ Di Sơn đạo tràng, người nào dám can đảm ở này ồn ào. Đầu lĩnh kia bốn chỗ trốn nhảy lên bóng người, lúc này gặp đến Hồng Vân như nhặt được cứu tinh, đột nhiên nhào tới tại Hồng Vân sau lưng hiển hóa, hóa thành một con báo tinh, lúc này con báo tinh quỳ rạp xuống Hồng Vân trước người, lên tiếng khóc giống, đạo hữu cứu mạng. Đạo hữu cứu mạng a. Tại hạ trong lúc vô tình phá vỡ tâm chủ bí mật, cái kia tâm chủ vậy mà muốn giết ta diệt khẩu. Mà lúc này phía sau đạo hắc quang kia thu liễm, hóa thành tâm chủ bộ dáng, một đôi mắt sát khí bắn ra bốn phía đảo qua giữa sân đám người, lóe lên từ ánh mắt một vòng băng lãnh, Võ Di Sơn. Hồng Vân, ngươi dám quản ta nhàn sự? Nhanh lên đem con báo kia tinh giao ra, nếu không sau đó chế, bị cuốn vào trong đó, nhưng chớ có trách ta không niệm đồng tộc tình nghĩa. Tâm chủ, ngươi quá cản rỡ. Nơi này là Võ Di Sơn, là của ta đạo tràng, ngươi ở đây đạo thủ, không khỏi quá mức không đem ta để ở trong mắt. Hồng Vân bị đối diện tâm chủ nói chuyện, lập tức trên mặt không nhịn được. Tất cả mọi người là tiên tiên ma thần, mặc dù hắn Hồng Vân cùng tâm chủ không phải một cái trọng lượng cấp, nhưng tâm chủ lời này khinh thị ý vị quá rõ ràng, gọi hắn căn bản là xuống đài không được. Quá khinh người. Ngươi liền xem như mạnh hơn, cũng không thể như thế không tôn trọng người, trên mặt mũi cũng muốn làm đủ đi. Phàm là ngươi tâm chủ cho ta cái mặt mũi, ta cũng sẽ không cùng ngươi đối nghịch, trực tiếp đem con báo này tinh giao ra. Chỉ là con báo tinh, bất quá là tiên tiên chủng tộc tôi, không nhập thần linh số lượng, tại Hồng Vân trong mắt cùng tiểu miêu tiểu cầu không có gì khác biệt. Nhưng là ngươi tâm chủ nói lời không khỏi quá không cho mặt mũi, chuyến đi hắn Hồng Vân làm sao tại đại hoang lan lộn. Chương 1249, Hồng Quân đang hành động chương 1249, Hồng Quân đang hành động ha ha. Tâm chủ cười nhạo một tiếng, cất bước hướng về Hồng Vân trực tiếp đi tới. Con báo kia tinh lúc này đã nhận ra không ổn, vội vàng mở miệng nói, lão tổ, ta phá vỡ tâm chủ đại bí mật. Trên đời này có một loại vô thượng diệu pháp, có thể gọi người trực tiếp thành thánh. Thế giới nhất thống, khí số quý nhất, liền có thể trở thành vô thượng thánh nhân. Tâm chủ bị ta đánh vỡ bí mật này, liền muốn giết ta diệt khẩu, một đường không ngừng truy sát. Thánh nhân? Hồng Vân sững sờ, cái gì là thánh nhân? Bất tử bất diệt, nhật nguyệt hủ mà ta bất hủ, thiên địa diệt mà ta bất diệt. Liền xem như thế giới diệt vong, cũng có thể nhảy ra thế giới ở trong hỗn độn mở lại địa thủy phong hỏa, hoặc là chờ đợi lần tiếp theo khai thiên. Thánh nhân bất tử bất diệt, bất tăng bất giảm, tuổi thọ không có tận cùng. Con báo tinh đội vàng giải thích, chính là bởi vì ta phá vỡ tâm chủ bí mật, cho nên kỳ tài không tiếc bất cứ giá nào muốn đem ta tru sát. Nếu không ta bất quá là một cái chỉ là yêu vương, làm sao đáng giá hắn đại động can qua như vậy? Con báo tinh đạo. Hai người nói rất dài dòng, nhưng cũng bất quá là niệm động giao lưu, ý thức ở giữa tin tức va chạm. Trong một chớp mắt, suy nghĩ đã giao lưu hoàn tất. Hồng Vân nghe nói cái này kinh thiên động địa tin tức, cả người đều trực tiếp tê. Ngoa tào, kinh thiên động địa như vậy tin tức thế mà bị ngươi biết, chắc không được tâm chủ không xa ngàn dặm muốn tới tru sát ngươi đâu. Về phần nói tin tức này thật giả. Tâm chủ đường đường đại la chân thần, vậy mà tự mình buông xuống mặt mũi truy sát một cái yêu vương, liền đã nói rõ hết thảy. Hai người suy nghĩ giao lưu, như thế nào giấu giếm được tâm chủ. Bên kia tâm chủ lúc này đột nhiên biến sắc, nghiệt xúc, ngươi dám tiết lộ thiên cơ, nhìn ta không đem ngươi rút gần lột ra. Vừa nói, trực tiếp hướng Hồng Vân giết tới đây. Ngoài miệng kêu là con báo tinh, chân chính mục tiêu lại là Hồng Vân. Nhìn xem khí thế hung hăng tâm chủ, Hồng Vân ngay cả giải thích cũng không dám, không nói hai lời quay đầu liền chạy. Đều lúc này, giải thích không biện giải có làm được cái gì sao? Mở miệng giải thích, chính là giấu đầu lòi đuôi, không biện giải. Nhìn tâm chủ tư thế kia, rõ ràng là thà giết lầm 1000, không chịu buông tha một cái. Sát cơ dậy sóng, kinh thiên động địa. Con báo tinh trực tiếp hóa thành một mịt, mà Hồng Vân lúc này liều mạng trốn chạy. Nhất định phải trốn. Không chạy nạn đạo chờ chết phải không? Thế nhưng là nên đi trốn chỗ nào? Vãng Thánh Hương trốn. Có thể thần nịch chỗ cư trụ, khoảng cách nơi đây còn có không biết bao nhiêu vạn dặm, hắn như thế nào chạy đang nghĩ chủ. Mắt thấy tâm chủ càng đuổi càng chặt, Hồng Vân trong đầu trí tuệ chi quang chuyển động, tâm chủ truy sát ta, vì cái gì bất quá là giữ vững bí mật kia, ta nếu là đem bí mật kia tiết lộ ra ngoài, đến lúc đó nguy cơ chẳng phải tự nhiên mà vậy giải trừ. Ân, ta Hồng Vân thật đúng là cái tiểu cơ linh quỷ. Chạy là không chạy nổi, nơi đây khoảng cách thánh triều chỗ Bất Chu Sơn còn kém không biết bao nhiêu ước vạn dặm, hắn còn không có chứng đạo đại la, không cách nào nắm giữ không gian pháp tắc, sao có thể chạy đa nghi chủ. Mắt thấy tâm chủ càng đuổi càng chặt, trong ánh mắt từng sợi sát cơ không ngừng lưu chuyển, Hồng Vân rốt cục nhịn không được, giật ra cuống họng bắt đầu hô to, cứu mạng a, tâm chủ yếu giết người diệt khẩu. Ta đã nhận ra thành thánh pháp môn, bị tâm chủ truy sát, ai có thể tới cứu cứu ta, ai chỉ cần nhất thống đại hoang, liền có thể khí số quý nhất, chứng đạo trở thành thánh nhân. Thánh nhân giả, bất tử bất diệt, bất tăng bất giảm, cùng trời đồng thọ. Nhật nguyệt hủ mà ta bất hủ, thiên địa diệt mà ta bất diệt. Thánh nhân bất tử bất diệt, siêu thoát với thế giới bên ngoài, liền xem như thiên địa hủy diệt, thánh nhân cũng có thể ở trong hỗn độn lại mở địa thủy phong hỏa, một lần nữa tạo nên một phương thế giới. Thanh âm chấn động ngàn dặm, vang vọng tại mây xanh bên ngoài, phạm vi ngàn dặm sinh linh nghe được nhất thanh nhị sở rõ ràng. Ngoa tạo, người im miệng cho ta, tranh thủ thời gian cho ta đem miệng ngậm lại. Tâm chủ lúc này tức hồn hện, trong thanh âm tràn đầy tức giận hương vị. Tức chết người đi được, cũng hoặc là nói là tức chết thần. Tên này quả thực là kẻ lỗ mãng, loại này đại bí mật cũng có thể tùy tiện ra bên ngoài nói. Mà lại Hồng Vân người này tu được chân ngôn pháp tắc, cho tới bây giờ cũng sẽ không nói láo, hắn nói ra đại hoang tuyệt sẽ không có người hoài nghi. Hồng Vân mới mở miệng, đại hoang phạm vi ngàn dặm toàn bộ sinh linh sôi trào, hai đôi mắt đống nhiên mở ra, hướng về mây xanh trông lại. Tâm chủ kiến này chửi ầm lên, thận nghiến răng nghiến lợi, cháu trai, xem như ngươi lợi hại. Nói dứt lời tâm chủ biến mất giữa không trung, xuất hiện ở một chỗ khe núi nhỏ, xa xa nhìn đối phương đi xa bóng lưng, tâm chủ thân hình nhất chuyển, hóa thành cân đối bộ dáng, liền ngay cả cái kia nát bấy con báo tinh cũng hóa thành một sợi tóc, một lần nữa về tới trên đầu của hắn. Ta mượn nhờ thiên đạo chi lực thi triển thiên cương biến thật đúng là dùng tốt, Hồng Vân mới mở miệng, việc này coi như tâm chủ lại như thế nào phủ nhận cũng không hề dùng, loại chuyện này đã hoàn toàn bị ngồi vững. Đại hoang bên trong người đều biết, Hồng Vân sẽ không nói lời nói dối. Không được bao lâu, việc này liền sẽ náo động toàn bộ đại hoang, chỉ cần nhất thống đại hoang liền có thể thành thánh. Ân, một trận đại chiến không thể tránh được. Đến lúc đó coi như tâm chủ phủ nhận, cũng sẽ không có người tin tưởng, chỉ cho là hắn muốn cố ý đem tin tức che giấu. Tương phản, tâm chủ càng phủ nhận, đám người lại càng tăng sẽ cảm thấy là tâm chủ muốn ẩn tàng tin tức. Việc này thì cẩn thận. Cân đối cười đắc ý, đợi đến bọn hắn đem óc đều đánh ra đến lúc đó ta lại đến thu thập tàn cuộc. Nói đến đây cân đối cười đắc ý, sau đó hóa thành lưu quang chui vào dưới mặt đất. Hồng Vân một đường lao vụt, trong miệng một đường hô to, coi như sau lưng đã không nhìn thấy tâm chủ tung tích, nhưng là Hồng Vân nhưng như cũng không chịu bỏ qua. Hắn sợ tâm chủ đổi ý, đến lúc đó chính mình làm sao bây giờ? Nếu là tâm chủ cố ý không đổi, sau đó xảo trá chờ mình buông lòng cảnh giác, đến lúc đó âm thầm hạ độc thủ giết chết chính mình nên làm cái gì à? Cho nên liền muốn đem việc này quảng nhi cáo chi, truyền khắp toàn bộ đại hoang thế giới. Hồng Vân nheo mắt lại, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa bầu trời, trong ánh mắt lộ ra tâm chủ, ngươi mơ tưởng, ta Hồng Vân cho dù là chết, cũng sẽ không bảo ngươi được như ý. Hồng Vân độn quang tốc độ rất nhanh, niệm động ở giữa chính là ngàn vạn dặm, trong nháy mắt ước vạn dặm đại địa đều là Hồng Vân thanh âm. Nào đó trên một tòa núi lớn một râu tóc bạc trắng lão nhân, trong tay cầm hoa mai ngay tại lặng lặng cắm hoa, đột nhiên hư không một đạo tiếng sấm nổ vang, Hồng Vân lời nói truyền đến, gọi tay của lão nhân trưởng không khỏi run một cái, trong tay hoa mai rơi xuống trên mặt đất. Ân. Lão nhân mày nhăn lại, Hồng Vân tên này đang nói cái gì? Nhất thống Hồng Hoang đại địa, liền có thể khí số quý nhất, chứng đạo thánh nhân. Thánh nhân lại là cái gì? Ân. Bất tử bất diệt. Thiên địa hủ mà ta bất hủ, nhật nguyệt diệt mà ta bất diệt. Tâm chủ muốn giết người diệt khẩu, ẩn tàng tin tức này. Lão giả ngu ngơ ở, thánh nhân. Đó là cỡ nào cảnh giới khó mà tin nổi, không thể tưởng tượng nổi. Quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Ta Dương Mai đời này nếu có thể chứng đạo thành thánh. Nếu có thể chứng đạo thành thánh, lão ông lóe lên từ ánh mắt một vòng chấn kinh. Hồng Vân xưa nay không nói láo. Nhất thống đại hoang khí vận quán đỉnh liền có thể thành thánh, khí vận quy nhất liền có thể thành thánh, không đơn thuần là Dương Mai. Lúc này đại hoang bên trong vô số đầu đồng thời ngẩng, trong ánh mắt nóng rực chi sắc lấp lóe. Tại càng xa xôi nào đó trong một tòa núi lớn, tâm chủ thân bên trên nhuốm máu, trước người là một chỗ quạ đen thi thể. Lúc này tâm chủ nhìn xem trên đất quạ đen thi thể, lóe lên từ ánh mắt một vòng thông quái, ha ha ha, ha ha ha, rốt cục đem đại hoang quạ đen bộ tộc chém tận giết tuyệt, vực này tà môn huyết mạch liền không nên tồn tại ở trên thế giới, liền nên đều hủy diệt. Về phần nói quạ đen lão tổ nguyền rủa, tâm chủ cười nhạo một tiếng, chỉ là một người chết cũng nghĩ nguyền rủa ta, quả thực là ý nghĩ hao huyền. Người sống còn có thể bị người chết rủa chết. Ngay tại tâm chủ thống khoái cười to, trong thanh âm tràn đầy vô tận ý thời điểm, đống nhiên liền nghe nơi xa truyền đến một đạo sói khóc quỷ hào thanh âm, cứu mạng a, ta là Hồng Vân, ta đang bị tâm chủ truy sát. Tâm chủ yếu giết người diệt khẩu, ta đã nhận ra thành thánh pháp môn, bị tâm chủ truy sát, ai có thể tới cứu cứu ta, ai chỉ cần nhất thống đại hoang liền có thể khí số quý nhất, chứng đạo trở thành thánh nhân. Thánh nhân giả, bất tử bất diệt, bất tăng bất giảm, cùng trời đồng thọ. Nhật nguyệt hủ mà ta bất hủ, thiên địa diệt mà ta bất diệt. Thánh nhân bất tử bất diệt, siêu thoát với thế giới bên ngoài, liền xem như thiên địa hủy diệt, thánh nhân cũng có thể ở trong hỗn độn lại mở địa thủy phong hỏa, một lần nữa tạo nên một phương thế giới. Bên hai nghe lời nói kia, tâm chủ không khỏi sững sờ, thứ độ gì? Bị ta truy sát, chẳng lẽ quạ đen tộc Dương Nghiệt? Còn có, thánh nhân kia là cái quỷ gì? Ân, là Hồng Vân đang kêu nói. Tâm chủ ngẩng đầu nhìn lại, liếc mắt liền thấy được nơi xa chạy nhanh đến Hồng Vân, không khỏi sắc mặt giận dữ, hô trướng. Cháu trai này đang ôm ta chỗ nào đuổi giết hắn? Tên này rõ ràng là tại hỏng thanh danh của ta. Tâm chủ trong thanh âm tràn đầy lửa giận. Lớn mặt Hồng Vân, ngươi ta không oán không cửu, vì sao bịa đặt sinh sự hỏng lão tổ thanh danh của ta? Đã thấy tâm chủ một bước phóng ra, ngăn tại Hồng Vân đường đi. Nhìn thấy xuất hiện tâm chủ, Hồng Vân dọa đến ra đầu tê dại phiền, ta liền biết. Nghệ tên này tất nhiên là bay đến ta phía trước, ẩn nút đến phía trước muốn âm thầm giải quyết ta. Chỉ là ta hiện tại đã đem bí mật này rõ ràng khắp thiên hạ, ngươi liền xem như truy sát ta, cũng che lấp không được bí mật này. Ta Hồng Vân tuyệt không khuất phục. Tuyệt sẽ không khuất phục tại dưới dâm uy của ngươi. Nói dứt lời lại là giật ra cú họng, thanh âm so trước đó còn muốn lớn ba phần, gầm thét hướng xung quanh truyền đi, ta là Hồng Vân, ta đang bị tâm chủ truy sát, ta phát hiện tâm chủ thành thánh bí mật, hắn đang muốn giết ta diệt khẩu. Ta Hồng Vân tu được chân ngôn pháp tắc, tuyệt sẽ không nói láo, ai tới cứu ta a. Hô trưởng, đừng muốn nói xấu ta, còn không cho ta im ngay. Tâm chủ cũng không phải tốt người có tính khí, lúc này nghe nói đối phương gọi hàng, khí phổi đều muốn nổ. Hắn lúc nào biết thành thánh bí mật? Hắn có cái gì thời điểm kết cấp giết qua Hồng Vân? Nhất định phải đem đối phương cản lại, đem sự tình phân biệt cái rõ ràng. Tâm hắn chủ tuyệt không có nỗi oan nước này. Người im miệng cho ta. Tâm chủ chửi gầm lên, cậu tặc, còn không nạp mạng đi. Hai người lại bắt đầu ở trong đại hoang truy đuổi chém giết. Vương Bát Đản, cháu trai này độn quang thật đúng là nhanh, mà lại lơ lửng không cố định, liền ngay cả lão tổ ta muốn đuổi theo cũng cần tốn hao khí lực. Tâm chủ ở phía sau đuổi theo, nhìn xem lơ lửng không cố định Hồng Vân, tức giận đến phổi đều muốn nổ, cả người trong ánh mắt lộ ra một vòng sắc cơ. Tiểu tử, chớ bị lão tổ ta đưa ngươi bắt lại, nếu không lão tổ ta nhất định phải đưa ngươi nghiền xương thành cho đánh tan hình thể, bảo ngươi chịu không nổi. Tâm chủ lóe lên từ ánh mắt một vòng lãnh khốc sắc cơ, càng là đuổi theo trong lòng hỏa khí càng lúc càng lớn. Lệch vào lúc này, phía trước một đạo độn quang lấp lóe, vậy mà trùng hợp đi ngang qua nơi đây. Tâm chủ, Hồng Vân, hai người các ngươi ở chỗ này hô to gọi nhỏ làm cái gì? Quấy đến toàn bộ đại hoang đều không được an bình. Cân đối gặp đúng thời xuất hiện ở trong sân, trong cặp mắt viết đầy quái dị. Lao tổ cứu mạng, lao tổ cứu mạng, ta có đại sự bẩm báo. Hồng Vân nhìn thấy cân đối, cả người như nhặt được cứu tinh, vội vàng nhào tới, lao tổ, ngài cần phải mau cứu ta, ta trong lúc vô tình phá vỡ tâm chủ đại bí mật, hắn muốn giết ta diệt khẩu. Nói dứt lời cũng không đợi cân đối đặt câu hỏi, đã mình nói đi ra, ta đã nhận ra thành thánh pháp môn, bị tâm chủ truy sát. Chỉ cần nhất thống đại hoàng, liền có thể khí số quý nhất, chứng đạo trở thành thánh nhân. Thánh nhân giả, bất tử bất diệt, bất tăng bất giảm, cùng trời đồng thọ. Nhật nguyệt hủ mà ta bất hủ, thiên địa diệt mà ta bất diệt. Thánh nhân bất tử bất diệt, siêu thoát với thế giới bên ngoài, liền xem như thiên địa hủy diệt, thánh nhân cũng có thể ở trong hỗn độn lại mở địa thủy phong hỏa, một lần nữa tạo nên một phương thế giới. Cân đối nghe vậy lập tức mắt sáng rực lên, một đôi mắt nhìn về phía đối diện tâm chủ, lão huynh, ngươi cái này không tử tế. Đã có thành thánh mật pháp, vì sao không cùng chúng ta cùng một chỗ chia sẻ, thế mà còn giết người diệt khẩu. Nói bậy. Hắn tại nói bậy. Ta lúc nào biết thành thánh mật pháp? Tâm chủ lúc này đụng thiên quất. Hắn đường đường tâm chủ yếu là làm không cần che che lấp lấp, có cái gì không dám thừa nhận. Đạo huynh, ngươi truy tung người ta ước vạn dặm, bằng chứng như núi, chớ có giả biện. Cân đối nhẹ nhàng cười một tiếng, bây giờ cái này bị tin tức, sợ là đã truyền khắp đại hoàng, thú vương cùng thần nịch cũng đã nhận được tin tức, ngươi hay là ngẫm lại giải thích thế nào đi. Giải thích thế nào? Ngươi bảo ta làm sao giải thích? Liền ngay cả ngươi cũng không tin lời của ta. Tâm chủ khí thân thể đều đang run rẩy. Đại hoàng chư thần đều biết, Hồng Vân là sẽ không nói dối. Cân đối chỉ là chậm rãi từ đạo. Khả Hồng Vân có lẽ là bị người khác che đậy nghe được lời nói dối. Tâm chủ đạo, ngươi nói bậy. Tâm chủ, ngươi chớ có giả biện, ta thế nhưng là chính thai nghe được ngươi nói, mặc cho ngươi như thế nào giả biện, cũng đừng hòng giấu giếm được lão tổ. Tin tức này ta là chính thai nghe ngươi nói. Hồng Vân đạo, hiện tại đại hoang còn không có biến hóa chi thuật, biến hóa chi thuật đối với chư thần tới nói cũng chỗ vô dụng, bởi vì chư thần đều trời sinh pháp nhãn, bất kỳ biến hóa nào chi thuật cũng có thể một chút xem thấu. Con mẹ nó chứ giải thích không rõ. Cầu tặc, nạp mạng đi. Tâm chủ khí tam thi thần bạo kiêu, nâng đao liền hướng về Hồng Vân bộ tới. Lại bị cân đối ngăn lại đường đi, đạo huynh, ngươi bây giờ giết hắn cũng không hề dùng, đến lúc đó ngược lại chết không đối chứng hết đường chối cãi. Ngươi hay là ngẫm lại, nếu là thần nghịch hỏi tới thành thánh diệu pháp, ngươi nên như thế nào bàn giao? Bàn giao muốn cái gì bàn giao? Tâm chủ nhãn thần bên trong lộ ra một vòng lãnh cốc, làm qua chính là làm qua, không có làm chính là không có làm, tâm ta chủ định thiên lập địa, há lại cho hoài nghi. Nhưng vào lúc này trong hư không từng đạo thần quang lưu chuyển, hư không vặn vẹo kéo duôi, mở ra một đầu thông đạo, một tuần thân thanh quang lưu chuyển, vô số đạo vận tùy thân đều nam tử chậm rãi đi ra từ trong hư không. Gặp qua thần nghịch, nhìn thấy người tới, trong chàng chủ cùng cân đối cố đều là cùng nhau túi người hành lễ. Thần lịch lao tổ, cứu mạng a. Nhìn thấy thần lịch một khắc này, Hồng Vân vội vàng từ cân đối phía sau chui ra, trực tiếp quỳ rạp xuống đất thần lịch dưới chân, lao tổ cứu ta. Tại hạ trong lúc vô tình nghe trộm đến tâm chủ bí ẩn, cái kia tâm chủ vậy mà muốn giết ta diệt khẩu đạo hữu mời đứng dậy, tin tức ta đều nghe nói. Thần lịch đem Hồng Vân nâng đỡ, một đôi mắt nhìn về phía tâm chủ, thanh âm đạm mạc gần chứa vô tận uy nghiêm, đạo hữu, ta chỉ hỏi một câu, cái này thành thánh pháp môn là thật là giả? Ta không biết. Cái này Hồng Vân nói láo. Hoặc là trong đó có cái gì hiểu lầm. Tâm chủ đối mặt với thần địch, lúc này vậy mà hành quân lặng lẽ, trong thanh âm lộ ra một vòng bất cường, lao tổ, ngài cũng không tin ta. Ta càng tin tưởng pháp tắc. Hồng Vân pháp tắc là sẽ không gặp người. Thần địch một đôi mắt lặng lặng nhìn tâm chủ. Ta muốn biết hoàn chỉnh thành thánh mật pháp. Thần địch lời nói đạm mạc, không thể nghi ngờ. Tâm chủ một đôi mắt nhìn xem thần địch, lại nhìn một chút Hồng Vân, đột nhiên cười, ngươi cũng biết, nếu là thánh nhân mật pháp chân quý như thế, ta há lại sẽ cáo chi ngươi. Ngươi là người thông minh, hẳn phải biết cái gì là thông minh lựa chọn. Ta tại trên cửu trọng thiên chờ ngươi. Thần lịch nói dứt lời sau, vòng quanh hồng vân biến mất tại sau lưng trong thông đạo. Nhìn xem thần lịch bóng lưng biến mất, tâm chủ sắc mặt tâm trầm, lóe lên từ ánh mắt một vòng lệ khí, sau đó nhìn về phía cân đối, ngươi cũng thấy đấy, thần lịch càng ngày càng bá đạo, tiếp tục như vậy nữa, há còn có ngươi ta xuống đường. Cân đối nghe vậy trầm mặc không nói, nhưng trong lòng tại âm thầm cười trộn. Ta hoài nghi đây là một trận cục, một trận đặc biệt nhằm vào ta cục. Tâm chủ nhãn thần trung hung quang tiệm nhấp nháy, ta hoài nghi, hồng vân trong miệng thánh nhân tin tức, là thần lịch âm thầm bố cục, sau đó giá họa cho ta. Nó mục đích chính là muốn diệt trừ chúng ta lấy cớ. Thánh nhân à, cỡ nào mê người cảnh giới, vừa bạn có thể gọi ta các loại chém giết lẫn nhau, khiến cho hắn thần tiên cư cao lâm túi xuống xem thương sinh. Cân đối nghe vậy sững sờ, chưa từng nghĩ tâm chủ vậy mà làm nghĩ như vậy, chuyện bây giờ thế nhưng là càng ngày càng thú vị. Vậy mà hướng phía chính mình cũng chưa từng tưởng tượng đến phương hướng phát triển đi. Sự tình phát triển quá thuận lợi quả thực là vượt quá cân đối lão tổ tưởng tượng. DS 5000 chữ dâng lên. Cập nhật gần đây có thể sẽ chậm một chút, nhưng là kết thúc, tác giả quân sẽ cố gắng đem mỗi một chương đều viết xong. Mặt khác tác giả quân sách mới đã 100.000 chữ, hoan nên mọi người đến làm thịt, kết nối treo phía dưới A chương 1250, tâm chủ tâm ma đại đạo chương 1250, tâm chủ tâm ma đại đạo thần lịch là dung không được ta. Hôm nay dung không được ta, ngày mai liền chứa không nổi ngươi. Tâm chủ nhìn về phía cân đối. Ý của ngươi là? Cân đối sững sờ. Nếu sớm muộn đều muốn trở mặt, không bằng. Phản mẹ nó. Chúng ta đi đầu quân thú vương. Tâm chủ trong thanh âm tràn ngập sắc cơ, mượn thú vương lực lượng, đem thần lịch kéo xuống ngựa, chiếm thần lịch đại đạo. Cái này cân đối sững sờ. Chính mình bất quá là mới vừa bạn bố cục, cứ như vậy dễ dàng đã đạt thành. Không phản kháng, sớm muộn đều là chết. Dương Mai bị buộc đi xa hỗn độn, thời không bị đánh nhập quá khứ tương lai trong vòng xoáy, hiện tại lại đến với ta. Ta thiên ma đại đạo luận quỷ dị, càng tại cả hai phía trên. Chờ ta bị giết, hoặc là bị lưu vong, kế tiếp chính là ngươi. Tâm chủ đau khổ khuyên bảo. Hắn quá thông minh, mà lại thiên ma đại đạo cũng quá mất cảm. Hắn hiểu lầm thần lịch là muốn bố cục hồng vân, đem chính mình diệt trừ, giáo chư thần tán sát lẫn nhau, đây là một cái mỹ diệu hiểu lầm. Cân đối có thể đáp ứng sao? Người ta là thần lịch thủ hạ người mạnh nhất, chỉ cần người ta phản loạn, thần lịch hẳn phải chết không nghi ngờ. Đến lúc đó người ta tranh đoạt thần ngày quyền công chế, đều bằng bản sự. Tâm chủ lóe lên từ ánh mắt một vòng sắc cơ, cùng ngồi chờ chết, không bằng liều mạng một lần. Cũng không gạt ngươi, ta đã sớm đối với ngũ phương năm ngày động thủ bố cục vì chính là để phòng bản nhất. Có phần thắng sao? Cân đối ung dung thở dài. Cùng thú vương liên hợp, có 8 thành phần thắng. Tâm chủ kiến thuyết phục cân đối, vội vàng vỗ ngực bảo đảm chứng. Cân đối nghe vậy trầm mặc, sau một hồi mới nói ta chỉ có thể nói, không cùng ngươi đối nghịch, không cùng nghĩa là địch. Tâm chủ sững sờ, sau đó ung dung thở dài, sau một hồi mới nói là đủ. Hắn còn có thể yêu cầu cái gì đâu? Cân đối tương lai tốt đẹp, huống hồ lần này sự tình vốn là cùng cân đối không quan hệ, cân đối đương nhiên không đáng cùng mình cộng đồng mạo hiểm. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là lúc này cân đối biểu hiện ra thái độ, đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Ngươi bằng không đem vậy được thánh mật pháp cáo chi tại thần địch, hoặc là nói trực tiếp rõ ràng khắp thiên hạ, truyền khắp toàn bộ hồng hoang, cũng miễn cho bị động như thế, bị thần địch để mắt tới. Ngươi không đem bí mật nói rõ ràng, cho dù là ngươi đi đầu quân thần địch cũng sẽ không bỏ qua đến lúc đó cùng thần địch một dạng, ngươi mơ tưởng an sinh. Cân đối nhìn xem tâm chủ, cảm thấy hỏa hầu tựa hồ có chút không đủ, cố ý tăng thêm một mùi lửa. Liền ngay cả ngươi cũng không tin ta. Tâm chủ đụng tiên quất, so đậu nga còn muốn loan, rõ ràng là thần địch đã sớm nhìn ta không vừa mắt, nhìn thấy ta bây giờ bị quạ đen lão tổ người rửa, muốn âm thầm bố cục diện trừ ta. Hiện tại hắn đầu tiên là đem ta đặt mục tiêu công kích, sau đó lại tìm cơ hội đem ta trừ bỏ, ta đã sớm xem thấu dụng tâm hiểm ác của hắn. Khả Hồng Vân là sẽ không nói láo. Cân đối nhìn xem tâm chủ. Tâm chủ, Hồng Vân là sẽ không nói lời nói dối, nhưng hắn nếu là nghe được chính là người hữu tâm cố ý gọi hắn nghe được lời nói dối đâu. Khả Hồng Vân nói hắn là nghe người chính miệng nói. Trong chuyện này không có giả đi. Con mẹ nó chứ muốn đánh người. Tâm chủ khí tam thi thần bạo khiêu. Hiểu lầm kia nhất định không cách nào tẩy đi, người bố cục quá mức cấm động, cho dù là hắn cũng không có biện pháp phá cục. Đợi ta mê hoặc ngũ phương năm ngày, chính là thần lịch tự kỳ. Tâm chủ đạo, ta có thiên ma đại đạo, càng có thể chấp trưởng chúng sinh trong lòng ma chướng, sớm muộn ta muốn cứ gọi thần lịch cùng thú vương đánh nhau chết sống lưỡng bại câu thương. Thánh vị kỳ thật chính là chúng ta cơ hội, khí số nhất thống liền có thể thành thánh, thú vương cùng thần lịch đều tuyệt sẽ không buông tha cơ hội lần này, đến lúc đó nhất định là lưỡng bại câu thương. Cân đối nhìn xem tâm chủ, cuối cùng quyết chiến thời điểm, ta lại giúp ngươi một tay. Tốt. Đến lúc đó ngươi thay thế thú vương, ta thay thế thần lịch, chúng ta cộng đồng chia cắt đại hoang, sau đó là một đoạn. Tâm chủ gật gật đầu. Đại hoang chúng sinh khổ thần lịch cùng thần lịch lâu vậy. Thần giới cựu trọng thiên bên trong thần lịch nhìn xem Hồng Vân, việc này có mấy phần chắc chắn. Là ta nhìn tận mắt hắn nói. Hồng Vân vũ bộ ngực cam đoan. Người tận mắt thấy. Thần lịch lại hỏi tới câu. Ta tận mắt nhìn thấy. Hồng Vân lời nói chém đinh chặt sát. Tốt, tốt, tốt. Ngươi ngày sau ngay tại cựu trọng thiên nội tu đi, đợi ta khi nào thành thánh, ngươi lại đi ra. Thần lịch khoát khoát tay, đưa tiễn Hồng Vân, một người đứng tại trên cựu trọng thiên, nhìn xuống phía dưới đông đảo chúng sinh, trong ánh mắt tràn đầy phiền muộn. Đại đạo là hỗn độn phát tác, ở trong hỗn độn vận chuyển thập toàn thập mỹ, nhưng đến đại hoang liền khó tránh khỏi có chút không quen khí hậu. Đại hoang thế giới pháp tắc quá mức phức tạp, vô tận chúng sinh nhân quả suy tính đứng lên, không khỏi quá mức phiền phức. Ta bây giờ tại đại hoang bên trong vận chuyển đại đạo, cũng đã là lỗ hổng chống chất, không thể không mượn nhờ chư thần chi lực đi đền bù sơ hở. Hiện tại duy nhất có thể thay đổi dưới mắt thế cục phương pháp, chính là ta đang làm đột phá. Thiên đạo cùng đại đạo, cả hai ở giữa khác biệt, tựa như là điện thoại di động khác biệt. hỗn độn thời đại là cũ kỹ điện thoại, chỉ có thể vận hành rắn tham ăn Nga La Tư khối vuông nhỏ. Đại hoang thế giới là smartphone, vận chuyển là smartphone app hệ thống. Hiện tại là đại hoang thế giới mở ra đến, còn không có lắp đặt hệ thống phần mềm. Thần lịch đem hỗn độn đại đạo rời ra ngoài, đem cũ kỹ điện thoại di động phần mềm hệ thống lắp đặt tại mới smartphone bên trên, đương nhiên không thỏa mãn được tính toán nhu cầu. Đương nhiên nếu là đem cân đối thiên đạo đặt ở hỗn độn, lại bởi vì hỗn độn phần cứng thiết bị quá cũ kỹ, cũng đồng dạng không vận chuyển được. Nói tới nói lui hay là hệ thống không đồng bộ. Thần lịch lấy chư thần đền bù lỗ thủng, đền bù đại đạo lỗ thủng, duy trì phần mềm vận chuyển, cho nên đại đạo cũng xưng là thần này. Ý là chư thần chấp trưởng thiên địa phát tắc, mà cân đối thiên đạo mới là cái này đại hoang thế giới chân chính hệ thống phối trí. Đáng tiếc hiện tại đại hoang bị thần lịch hệ thống cũ chiếm cứ, không đem thần ngày đuổi đi ra, hắn hệ thống lắp đặt không tiến vào. Thế nhân, ta tình thế bắt buộc, trừ phi đại đạo vận chuyển xuất hiện lỗ thủng, há lại sẽ cho hung thú bộ tộc cơ hội bùng lên, há lại sẽ cho thú vương quật khởi cùng ta đối kháng cơ hội. Thần lịch trong ánh mắt lộ ra một vòng không cam lòng, ta nếu có thể trở thành thánh nhân, đến lúc đó đại đạo tất cả lỗ thủng cũng sẽ không tiếp tục là lỗ thủng. Đến lúc đó ta lấy thân hợp đạo, bù đắp đại đạo lỗ thủng, toàn bộ đại hoang rốt cuộc không người có thể cùng ta chống lại. Cho nên, thú vương phải chết, thành thánh bí pháp ta nhất định phải đạt được. Hội tụ khí số liền có thể thành thánh, nhưng là trong đó cụ thể chi tiết còn cần tìm hiểu rõ ràng tốt. Thần lịch trong lòng chưa tính toán gì ý nghĩ tại chuyển động. Tâm chủ còn không thể động, tâm chủ thiên ma đại đạo, trời sinh chính là hung thú bộ tộc khắc tinh, đợi ta nhất thống đại hoang, lại bức bách đối phương sắp thành thánh bí mật toàn bộ đều giao phó đi ra. Thần lịch lúc này trong lòng ngàn vạn ý nghĩ lưu chuyển hội tụ, toàn bộ đại hoang loạn thành một bầy. Tất cả mọi người biết, sự tình phiền phức lớn rồi. Vô số đại thần thông giả, lúc này vụng trộm ma quyền sát trưởng, lặng lẽ meo meo lập mưu chuyện trọng yếu gì. Lại nói tâm chủ rời đi cân đối, một đường bay đến Bất Chu Sơn hạ, xa xa nhìn xem Bất Chu Sơn lên cựu trọng thiên, trong ánh mắt lộ ra một vòng sát khí. Hiện tại tất cả mọi người nói ta thu được thành thánh mật pháp, vậy ta liền dứt khoát thu được thành thánh mật pháp. Ta có một thiên bản mệnh kinh văn, tên là Thiên Ma Kinh, chính là thiên ma đại đạo diễn sinh ra vô thượng hành quyết. Đáng tiếc thần ngày đại đạo vượt lên trước một bước chiếm lĩnh đại hoang, nếu không ta ma đạo chưa hẳn không có khả năng chiếm cứ đại hoang. Ma đạo a, trung quy là đã chậm một bước. Thế nhưng là ta không cam tâm, dựa vào cái gì hắn thần ngày đại đạo có thể quản lý trung hồng hoang, mà ta ma đạo lại không thể? Đem toàn bộ thế giới hóa thành thiên ma quản lý trung thế giới, nên đến cỡ nào mỹ hảo? Tâm chủ chắp hai tay sau lưng, phá vỡ thần ngày bước đầu tiên, chính là đem thiên ma kinh truyền khắp thiên hạ, đến lúc đó rơi vào ma đạo càng nhiều người, ta ma đạo cũng liền càng cường đại. Chỉ cần ma đạo tích lũy đến đầy đủ lực lượng, liền có thể mở thiên ma giới, đến lúc đó triệu hoán thiên ma hạ giới, đem toàn bộ đại hoang tất cả chúng sinh đều trồng lên thiên ma. Đến lúc đó, ta muốn lấy thiên ma đại đạo, tại đại đạo trong miệng đoạt thức ăn trước miệng quổng. Ma tổ trong ánh mắt lộ ra một vòng hưng phấn. Truyền xuống thiên ma đại đạo, liền từ ngũ phương năm ngày bắt đầu. Ma tổ trong ánh mắt lộ ra một vòng hưng phấn, bước nhanh hướng cựu trọng thiên mà đi. Không đa nghi chủ danh tự không thể dùng, ta muốn mở tiểu hảo, không bằng liền gọi La Hầu, hoặc là Ma Tổ La, hoặc là trực tiếp liền gọi Vạn Ma Chi Tổ. Vũ Phương năm ngày cùng năm ngày, cũng không phải là cùng là một người. Vũ Phương năm ngày là thần tiên thủ dưới ngũ đại cường giả, là đại đạo bên dưới mạnh nhất ngũ đại cao thủ. Vũ Phương ngày chỉ là thanh thiên, thương thiên, hát thiên các loại chấp trưởng đại hoang ngũ phương cường giả tuyệt thế. Trước đem thiên ma kinh tại chư thần nội bộ truyền xuống, sau đó tại hung thú bộ tộc, cuối cùng là đại hoang tất cả chúng sinh. Tâm chủ nhãn thần bên trong lộ ra một vòng hưng phấn, ha ha ha, bất kể là ai muốn bố cục, nhưng cũng mơ tưởng tại tâm ta chủ trên thân chiếm được nửa điểm chỗ tốt. Ngươi muốn đem ta xem như con cờ, còn phải xem ngươi có hay không trở thành kỳ thủ bản sự. Bỏ ngựa bắt ve chim sẻ nút đằng sau, chúng ta đến tột cùng ai càng hơn một bậc, còn muốn mỗi người dựa vào thủ đoạn. Mặc kệ ngươi có âm như gì, tâm ta chủ tuyển sẽ không đáp ứng. Đến lúc đó thiên ma đại đạo xuất thế, ta muốn cho ngươi một cái kinh hỉ lớn, chân chân chính chính kinh hỉ lớn. Tâm chủ một trận cười quái dị, hóa thành hắc phong rời đi. Cân đối tuyệt sẽ không biết, trên đời này trừ thần lịch đại đạo cùng mình thiên đạo bên ngoài, lại còn có một loại đại đạo đã bắt đầu thanh nén, mà lại loại đại đạo này so với chính mình thiên đạo sớm hơn vận hành không biết bao nhiêu năm. Nếu là biết còn có cái thiên ma đại đạo đang chờ hái quả đạo, cũng không biết cân đối sẽ hối hận hay không, cũng hoặc là tại cẩn thận một chút, sau đó bố cục càng tinh tế một chút. Cái này cũng ở phía sau tới thiên địa quyền không chế tranh đoạt thời điểm, cân đối kém một chút bị tâm chủ mở lật xe. Không có để đại hoang chúng sinh đợi bao lâu, một ngày bỗng nhiên tâm chủ thanh âm tại trong hồng hoàng vang lên. Nay tâm ta chủ muốn tại cực tây chi địa giảng thuật thành thánh chi diệu pháp, là chúng sinh công bố thành thánh đại đạo, phàm đại hoang sinh linh đều có thể đến đây nghe giảng. Tâm chủ thanh âm như là quần cuộn thiên âm truyền khắp toàn bộ đại hoang, nhất là tâm chủ câu kia không câu nệ tại chủng tộc càng là để cho đại hoang sôi trào, hung thú bộ tộc vô số cường giả cũng là nhao nhao hướng cực tây chi địa tiến đến. Trên cửu trọng thiên thần thiên chính tại suy nghĩ như thế nào mới có thể phong ấn thu vương, sau đó nhất thống đại hoang, thậm chí cả đang sử dụng thủ đoạn gì đem tâm chủ trong miệng thành thánh bí mật móc ra. Nhưng lúc này nghe nói tâm chủ thanh âm, không khỏi giận tím mặt, hôn trướng. Nhưng là sau đó nhưng lại khôi phục tỉnh táo, dạng này cũng là tốt. Tâm chủ tên này cũng là xem như thất thời, cũng là xem như thất thời. Tất nhiên là bức bách tại áp lực, không thể không sắp thành thánh mật pháp hướng đại hoàng công bố. Tâm chủ bất quá cũng như vậy, không đủ để xưng là họa lớn trong lòng. Cực tây chi địa nhìn lấy thiên địa tám điểm hội tụ tới vô số sinh linh, lúc này tâm chủ tâm bên trong kích động, ha ha ha. Phía sau bố của người, còn muốn đa tạ ngươi, còn muốn đa tạ ngươi. Đây chính là quang minh chính đại truyền đạo cơ hội. Quả thực là trời cũng giúp ta. Tâm ta chủ nhất định phải thừa cơ đem Thiên Ma đại đạo truyền khắp toàn bộ đại hoang, ta nhất định phải gọi đại hoang toàn bộ sinh linh, thể nội đều gieo xuống tâm ma hạt giống, trở thành ta tâm ma đại đạo một bộ phận. Ván này, thắng lợi trái cây thuộc về ta. Các ngươi cho là mình tại đệ nhị trọng thiên, lại không biết ta tại đệ ngũ trọng thiên. Đợi đến đại hoang sinh linh ma căn đâm sâu vào, ta Thiên Ma đại đạo ký thác tại chúng sinh trong lòng, bắt đầu ở đại hoang chúng sinh trong lòng vận chuyển, đến lúc đó Thiên Ma đại đạo liền có thể cùng thần ngày chống lại. Sau đó ta trong bóng tối chân ngòi thần lực cùng thú vương quyết chiến, đến lúc đó ta lại đứng ra thu hoạch thắng lợi trái cây. Hoàn mỹ, quả thực là hoàn mỹ. Tâm ta chủ thật đúng là cái tiểu thiên tài. Tâm chủ Dương Dương đắc ý linh hồn rời đi hồng hoang thế giới thôi ngư tuyệt không biết, cân đối vậy mà hạ lớn như vậy một bàn cờ, hơn nữa còn chó ngáp phải rồi, sắp thành thánh tin tức cho tiết lộ ra ngoài, hơn nữa còn thành toàn ma tổ. Tin tức này như truyền đi, chỉ sợ sẽ long trời lở đất. Đây chính là chân chính tin tức tuyệt mật. Người khác được thành thánh tin tức, cái nào không phải che giấu, có thể cân đối đâu. Vậy mà trực tiếp tuyên truyền ra ngoài. Hắn đương nhiên càng sẽ không biết, La Hầu vậy mà thừa cơ nhặt được đại tiện nghi, Thiên Ma đại đạo tại đại hoang chúng sinh trong lòng gieo xuống, bắt đầu ở đại hoang thế giới lặng yên vận chuyển. Trở về mặt pháp thế giới Thôi Ngư, lúc này đã gặp phiền phức ngập trời, chân chân chính chính có thể đem hắn đưa vào chỗ chết đại phiền toái. Thôi Ngư linh hồn trở về thân thể, lại phát hiện mình đã không ở trong sân, cả người nằm ở trên giường, một cỗ nồng đậm thảo dược vị trong phòng phiêu đãng. Ân. Nương theo lấy nguyên thần trở về, Thôi Ngư không khỏi sắc mặt của biến, không tốt. Xong đời. Tại đại hoang thời gian quá lâu, xa xưa đến hắn đã quên đi một ít chuyện. Tỷ như nói hắn mới vừa tiến vào đạo quán thời điểm, tiên sinh đã từng khuyên bảo tu hành trọng yếu nhất quan khiếu, ngũ suy khí, thiên địa mặt pháp, bàn đào chết héo, cây quả nhân sâm gặp trùng hay, bất lão tuyển khô kiệt. Vô số tiên nhân tùy theo vẫn lạc. Tu tiên không có khả năng trường sinh, chỉ có thể gọi là người có phi thiên độn địa bản sự, di sơn đảo hải thần thông, đánh vỡ pháp tắc lực lượng. Tu tiên có thể phòng ngừa chính mình vẫn lạc, phòng ngừa chính mình chết bởi ngoài ý muốn. Ngũ suy khí tỏ khắp giữa thiên địa, cùng tinh hoa nhật nguyệt, sơn xuyên giang hà linh khí hỗn hợp một chỗ. Tu sĩ thổ nạp linh khí trong thiên địa, tất nhiên sẽ đem hỗn hợp ở trong đó ngũ suy khí thôn nhập thể nội. Ngũ suy khí tại người bình thường tới nói là bệnh khí, chứng khí, nhưng đối với tu sĩ tới nói, lại là trộm lấy sinh cơ khí độc. Ngũ suy khí ăn mòn tiên nhân căn cốt, tiên thể, tàn giã tiên nhân căn cơ, thôn phệ tiên nhân thật vất vả tích lũy để giành pháp lực. Tu vi càng cao, cần phun ra nuốt vào thiên địa linh khí cũng càng nhiều, tùy theo phun ra nuốt vào ngũ suy khí cũng càng nhiều, chết cũng liền càng nhanh. Ngũ suy chi khí cùng linh khí hòa làm một thể, không cách nào miễn trừ. Tiên thần diệt tuyệt. Một khi ngũ suy chi khí nhập thể, tiên nhân cũng chỉ có một con đường chết. Mấu chốt nhất là, một khi thể nội hấp thu một sợi ngũ suy khí, như vậy thì tương đương có truyền tống mở Bluetooth, định vị vệ tinh, coi như ngươi không còn ngồi xuống tu luyện, giữa thiên địa ngũ suy khí sẽ chủ động hướng trong cơ thể ngươi quán chú, thẩm thấu đi. Tu hành là chết, không tu hành ngồi mà chờ chết. Vùng thế giới này con đường tu hành chia làm tiểu chu thiên, đại chu thiên, nguyên thần. Tiểu chu thiên cùng bất quá là nội luyện chi pháp, nói cái gì lẩn tránh ngũ suy khí pháp môn. Thôi Ngư ở trong đại hoang ngưng kết nguyên thần, lúc này nguyên thần trở về thân thể, tự động cùng nhục thân cảm ứng, thể nội ấn quyết tự phát vận chuyển, cùng ngoại giới thiên địa cảm ứng, một sợi ngũ suy khí theo bản năng bị đặt vào trong thân thể. Hắn tam hồn thất phách đã ngưng kết thành nguyên thần, nhưng trên nhục thân pháp lực tu vi còn không có đuổi theo, hắn lúc này có nguyên thần cảnh giới, tự nhiên mà vậy liền nguyên thần thôi động công pháp, muốn bù đắp thể nội pháp lực. Sau đó hắn liền tự nhiên mà vậy bị hố. Ngũ suy chi khí tiến nhập thân thể. Ngoa tạo. Xong đời. Một khắc này Thôi Ngư như bị sét đánh, cả người ngu ngơ tại trên giường, trong ánh mắt tràn đầy không dám tin. Hắn mới vừa vận ngưng kết nguyên thần, mới vừa vận tại hồng hoang thế giới phát hiện đại cơ duyên, đại tạo hóa, đang chuẩn bị đại triển quyền cước, thi triển khát vọng, nhưng mà ai biết mới vừa vận trở lại mạn pháp thế giới, Lao Thiên liền cho đánh đòn cảnh cáo. Không nghe nói nguyên thần sẽ tự động vận chuyển a. Thôi Ngư khí nghiến răng nghiến lợi, đội vàng đình chỉ thể nội nguyên thần khẩu quyết vận chuyển, đáng tiếc lúc này vẫn như cũng là trễ. Không sai, chính là trễ. Một sợi màu đen ngũ suy chi khí đang lặng lặng tại pháp lực bên trong lưu chuyển, nương theo lấy pháp lực tại thân thể bên trong lưu chuyển qua, cái kia ngũ suy chi khí không ngừng xâm nhập căn cơ của hắn, thôn phệ lấy tính mạng của hắn. Lúc này không hiểu Thôi Ngư trong đầu nhiều một sợi minh ngộ, đó là đến từ pháp lực minh ngộ, nguyên thần chân nhân ba giáp pháp lực, 180 số tuổi thọ. Ngũ suy chi khí nhập thể, xâm nhập tu hành căn cơ, thôn phệ tu sĩ sinh cơ, lưu lại một giáp số tuổi thọ. Thôi Ngư muốn chửi ầm lên, hắn 180 số tuổi thọ, bởi vì thôn phệ một sợi ngũ suy khí, trực tiếp còn lại 50 năm số tuổi thọ. Cũng không phải là nói hắn số tuổi thọ chỉ còn lại có 50 năm, mà là tại tương lai trong tuyến nguyệt, cái này một sợi ngũ suy khí lại không ngừng xâm nhập căn cơ của hắn, trộm lấy hắn số tuổi thọ, 50 năm sau sẽ đem hắn tất cả số tuổi thọ đều trộm lấy sạch sẽ. GS, tác giả quân sách mới ta tại thế giới yêu ma nhặt kỹ năng mảnh vỡ đã tuyên bố, kết nối treo ở phía dưới A chương 1251, ngũ suy nhập thể chương 1251, ngũ suy nhập thể tu sĩ đối với mình số tuổi thọ, cho tới bây giờ đều là tâm như gương sáng, có một cái tinh chuẩn dự đoán. Đây là hắn về sau không còn tu luyện điều kiện tiên quyết. Nếu là hắn lại tu luyện, hấp thu ngũ suy chi khí càng nhiều, chết cũng liền càng nhanh. Tu vi càng cao, đã chết càng nhanh. Đương nhiên ngũ suy chi khí cũng không phải không có hạn mức cao nhất lúc nào xâm nhập đến ngươi căn bản số tuổi thọ, liền sẽ không lại tiếp tục trộm lấy ngươi số tuổi thọ, mà là hóa thành bệnh cơ, chuyển hóa làm các loại tật bệnh. Đơn giản tới nói, chính là ngũ suy khí sẽ chỉ thôn vệ ngươi bởi vì tu luyện mà tăng trưởng số tuổi thọ, về phần ngươi không có tu luyện trước đó số tuổi thọ, gọi là lúc đầu số tuổi thọ, ngũ suy chi khí là sẽ không thôn vệ ngươi lúc đầu số tuổi thọ nhưng là lại hóa thành ổ bệnh, hao tổn ngươi lúc đầu số tuổi thọ. thôn vệ ngũ suy chi khí càng nhiều, ổ bệnh cũng liền càng lợi hại. Con mẹ nó chứ đây không phải tu luyện bổ phí. Thật vất vả tu luyện tới 180 năm số tuổi thọ, lập tức đánh cho ta trở lại 50 năm trước. Chẳng lẽ nói ta nếu là không tu luyện, chỉ có thể sống đến 50 thuế. Thôi ngư có chút mà bức, hối hận ruột đều muốn xanh. Đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn vào đã mẹ không sợ rơi, vì đột phá cảnh giới, trắng trợn hấp thu ngũ suy chi khí, nhưng ngươi muốn nhìn nghệ thân thể khiêng nổi hay không? Ngươi nếu là không sợ giảm thọ, ung thư cái gì tìm tới cửa, ngươi một mực không muốn mạng hấp thu ngũ suy chi khí liền tốt. Những cái kia tiên thần tại sao phải tử vong? Cũng là bởi vì ngũ suy chi khí mà tử vong. Làm sao bây giờ? Thôi ngư khuôn mặt tiểu thụy, lóe lên từ ánh mắt một vòng đắng chát. Hắn hùng tâm tráng chi a? Hắn đến trả thù a? Tất cả đều không có. Tiêu diệt tại nảy sinh. Mấu chốt nhất là hắn bàn tay vàng đối với ngũ suy chi khí không có phản ứng. Bàn tay vàng đối với ngũ suy chi khí không có phản ứng, không cách nào cướp, hay là cho là ta có sức mạnh đối kháng ngũ suy chi khí. Thôi ngư lúc này cũng không tuyệt vọng, mà là cẩn thận suy tư thôi diễn. Hồng hoang thế giới sợ là không có cách nào, hồng hoang thế giới nếu là có đối kháng ngũ suy cấp biện pháp, trên trời tiên nhân cũng sẽ không chết không còn một ngống, liền ngay cả trong truyền thuyết tiên tiên linh căn bản đạo cây, quả nhân sâm đều khô kiệt. Phá diệt chi lực đâu? Thôi ngư trong lòng khẽ động, hắn nghĩ tới mình còn có phá diệt chi lực. Chính mình bàn tay vàng sợ dĩ thờ ơ, chẳng lẽ là bởi vì phá diệt chi lực? Nương theo lấy thôi ngư trong lòng niệm động, trong thế giới tinh thần phá diệt chi nhãn lấp lóe, sau một khắc chỉ thấy từ nơi sâu xa một sợi phá diệt chi lực lưu chuyển, hướng về cái kia ngũ suy chi lực cuốn giết tới. Phá diệt chi lực chính là năng lượng mặt trái, là hết thể năng lượng tích cực khắc tinh, thế nhưng là ai ngờ thôi ngư phá diệt chi lực cùng ngũ suy chi khí tiếp xúc đằng sau, song phương vậy mà phân biệt rõ ràng, ai cũng chưa từng xâm phạm ai. Tin tức tốt là ngũ suy chi khí đối với phá diệt chi lực không có xâm nhập, tin tức xấu là phá diệt chi lực cũng chưa từng đem cái kia ngũ suy chi khí cho chôn bụi. Thật kỳ quái, ngũ suy chi lực đến tột cùng là đẳng cấp gì lực lượng, thậm chí ngay cả phá diệt chi lực đều không làm gì được. Thôi ngư trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi, chắc không được chư vị thánh nhân muốn đi xa tha hương đâu, ngũ suy chi khí như vậy khó chơi, thánh nhân không trốn đi mới là lạ chứ. Chỉ có thể đem hy vọng ký thác tại được từ tại thế giới thần bí khẩu quyết, không biết có thể hay không dùng chuyển ngũ suy khí. Thôi ngư lúc này tâm loạn như ma, chỉ là phiền toái hơn sự tình không xong, cái kia một sợi ngũ suy chi khí chẳng những xâm nhập thôi ngư tuổi thọ, lúc này vậy mà hướng về thôi ngư trong thế giới tinh thần chết thay phù văn, kim cương vòng xâm nhập đi qua, tại xâm lấn tới mặt tiên thiên nguyên khí. Cái kia chết thay phù văn đạo rất nhiều, chính là tiên thiên thần thánh nhục thân biến thành, vận rủi chi khí lưu chuyển ở giữa gọi cái kia ngũ suy chi khí kiêng kỵ, đem ngũ suy chi khí ngăn cách, nhưng là kim cương vòng nhưng không có tốt như vậy, số phận tiên thiên nguyên khí tựa hồ đối với ngũ suy chi khí tới nói chính là vật đại bổ, một mạch nào tới. Đối mặt với ngũ suy khí xâm nhập, kim cương vòng vậy mà không có bất kỳ cái gì sức phản kháng, chỉ có thể mặc cho bằng ngũ suy chi khí xâm nhập. Mặc dù cái này một sợi ngũ suy chi khí yếu ớt, nhưng chỉ sợ là không cần trăm năm, kim cương vòng liền muốn biến thành sắt vụn. Cái gì? Thấy vậy một màn thôi ngư quá sợ hãi, nhưng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn, thầm nghĩ không ra bất kỳ đối sách. Sau một hồi thôi ngư tựa hồ khôi phục bình tĩnh, sau đó hít sâu một hơi, nam ni nói cũng là, ngũ suy khí xâm nhập hết thể luyện khí đồ vật, cái kia tiên tiên linh bảo đương nhiên cũng ở trong đó. Bảo vật không có thể lại đi hồng hoang xin mời tên xui xẻo kia ma thần tế luyện, đồ không có gì lớn. Thôi ngư lúc này ngữ khí chua chua, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Triệu Minh, ngươi đã tỉnh. Ngay tại thôi ngư lâm vào buồn rầu thời điểm, ngoài cửa đi tới một bóng người cao lớn, trong tay bưng chén thuốc, mang theo khí chất vô lại từ ngoài cửa đi đến. Thanh niên cao lớn anh võ, toàn thân trên dưới mang theo một cỗ không nói ra được phong lưu phong khoáng, không nói ra được tà khí, loại kia du côn đẹp trai tà khí, nhìn sau chẳng những sẽ không gọi người phiền chán, ngược lại sẽ gọi người cảm thấy rất có mị lực. Xông vào mũi mùi thuốc truyền đến, thôi ngư nhìn xem thanh niên, lóe lên từ ánh mắt một vòng ngốc trệ. Người trước mắt bộ dáng có chút quen thuộc, nhưng hắn gọi là cái gì nhỉ? Hắn tại Đại Hoang ngốc quá lâu, xa xưa đến tại Đại Triệu ký ức cũng bắt đầu mơ hồ. Triệu Minh, chúc mừng ngươi a, tu luyện một năm, rốt cục sinh ra khí cảm, tiến nhập tiểu chu thiên. Thanh niên cười đi vào thôi ngư trước người, tiên sinh nói ngươi đột phá tiểu chu thiên, khí cơ hỗn loạn đi ngõ khác đường đi, cho ngươi mở cái thêm giảm lao an canh đơn thuốc thừa mông xem 100 đồng tiền, ngươi về sau cần phải nhớ đưa ta. Thanh niên vừa nói, đem lão thang đặt ở thôi ngư trong tay. Cái kia, xin hỏi, ngươi là ai a? Thôi ngư nhìn trước mắt thanh niên, lóe lên từ ánh mắt một vòng xấu hổ. Hắn tại thế giới thần bí ngây người 50005, chỗ nào còn nhớ rõ người trước mắt. Thanh niên động tác ngừng một lát, một đôi mắt trừng mắt thôi ngư, trong ánh mắt lộ ra một bộ không dám tin bộ dáng, ta là ai? Ngươi ngay cả ta là ai đều quên. Ngươi ngay cả ta là ai đều quên. Thôi ngư nghe vậy trầm mặc, chỉ là một đôi mắt trực câu câu nhìn chằm chằm thanh niên trước mắt, cái kia, ta hẳn là nhận biết ngươi sao? Chúng ta tại cùng một gian phòng ở một năm, ngươi nói ngươi có nên hay không nhận ra ta? Thanh niên hỏi ngược lại câu. Thôi ngư cười khổ, ta có thể là luyện công gây ra rủi ro, trước kia một chút ký ức cũng không quá nhớ kỹ. Hành công xảy ra sự cố, thương tổn tới hồn phách. Thanh niên một đôi mắt nhìn xem thôi ngư, nhìn thấy đối phương thần sắc không giống giả mạo, con mắt lập tức sáng lên. Ta, Lưu Bang, người huynh đệ tốt nhất. Thôi ngư nghe vậy hầu nghi nhìn xem trước người thanh niên, Lưu Bang. Danh tự này ngược lại là trách. Hắn nhớ tới kiếp trước Hán Cao Tổ. Nghe nói tại thượng cổ thời kỳ, có một vị nhân tộc đại đế Hán Cao Tổ Lưu Bang chạm rắn thành đạo. Phụ thân ta thường xuyên đọc lịch sử ký, nhất là ngưỡng mộ Hán Cao Tổ, thế là liền lên cho ta cái Lưu Bang danh tự. Bất quá đây không phải trọng điểm. Thanh niên chỉ vào thôi ngư, lúc này bắt đầu ăn nói lung tung nói hiệu nói bựa, ngươi một năm qua này mỗi ngày tìm ta vay tiền, ăn uống ngủ nghỉ tất cả đều dùng chính là ta vàng, ngươi thiếu ta 500 lượng bạc, ngươi cần phải nhớ trả lại cho ta. Thôi Ngư nghe vậy hơi nhướng mày, 500 lượng bạc cũng không phải số lượng nhỏ. Hắn chỉ là ký ức có chút mơ hồ, cũng không phải là hoàn toàn không nhớ rõ. Lại nói hắn lại không phải người ngu, làm sao lại nhìn không ra thanh niên trước mắt đấy mắt chột dạ. Có phiếu nợ sao? Thôi Ngư hỏi một câu, hoặc là bằng chứng, có sao? Huynh đệ chúng ta tình, muốn cái gì bằng chứng? Ta nói Thôi Ngư, ngươi cũng không phải là muốn dựng nợ chứ? Lưu Bang lập tức gấp, ta và ngươi nói, ta lúc đầu là nhìn ngươi không có cơm ăn, mới tốt tâm cho ngươi mượn bạc, ngươi cũng không thể chơi xỏ lá. Chờ ta ký ức khôi phục trả lại ngươi đi. Thôi Ngư cũng không biết có phải thật vậy hay không thiếu thanh niên bạc, lúc này mập mờ suy đoán nói câu, ta hôn mê bao nhiêu ngày? Hắn hiện tại ngũ suy chi khí nhập thể, nơi nào còn có tâm tư cùng đối phương phân cao thấp cái kia 500 lượng bạc. Không nhiều không ít, 7 ngày. Lưu Bang nói câu, mau đưa thuốc uống, ngươi thức tỉnh vừa vặn, Minh Đức đạo trưởng buổi chiều muốn giảng giải đạo công tu luyện quan thiếu, giảng giải tiểu chu thiên phá vỡ mà vào đại chu thiên mật pháp, chúng ta vừa vặn đi nghe. Minh Đức đạo trưởng thế nhưng là ta trang nghiêm xem có bài cao thật to lớn nước, 10 năm đều chưa hẳn giảng bài một lần, nghe người ta nói lần này là có Triệu Quốc Vương thất đại nhân vào tại, Minh Đức trưởng lao muốn biểu hiện một phen, thành đạo xem nhu cầu phát triển, cho nên mới tự mình thiết đàn giảng pháp, muốn đem đại nhân vật kia con cái lưu lại. Thôi Ngư nghe vậy suy nghĩ khẽ nhúc đích, bất động thanh sắc cầm qua chén thuốc, Minh Đức trưởng lao rất lợi hại. Nghe nói đã được chính xá, ngươi nói lợi hại hay không? Lưu Bang lóe lên từ ánh mắt một vòng sáng rực chi sắc. Chính xá? Đó là cái gì cảnh giới? Thôi Ngư không hiểu. Ta cũng không biết. Lưu Bang nói ta mới bất quá là tiểu chu thiên, làm sao biết cảnh giới càng cao hơn? Ta chỉ biết là cái này Minh Đức trưởng lao rất có lai lịch, về phần nói càng nhiều lại không rõ ràng. Người tốt xin nghỉ ngơi, chúng ta xuống dưới cùng đi nghe đạo. Lưu Bang nói dứt lời liền vội vã đi ra khỏi phòng. Phiền phức a. Thôi Ngư hít một hơi, thế giới này là có nguyên thần chân nhân, nguyên thần coi như không được thiên đạo chính quả, chính là thiên đạo chính quả trước cảnh giới cuối cùng. Nhưng là nguyên thần đằng sau con đường lại không, nguyên thần đằng sau thuần túy là tích xúc pháp lực, sau đó chỉ tu thần thông không cầu đạo quả. Thôi Ngư trong lòng chưa tính toán gì suy nghĩ lấp lóe, nhìn xem thể nội ngũ suy khí, bắt đầu điên lặng vận chuyển công quyết, đại chu thiên chính là nội luyện, trước đem đại chu thiên pháp lực bù đắp. Vừa nghĩ, Thôi Ngư đã xuất thủ, vận chuyển khẩu quyết, bắt đầu tu luyện. Hắn tu luyện không còn là tiểu chu thiên quyết, mà là lớn phẩm thiên tiên quyết. Lớn phẩm thiên tiên quyết không có cảnh giới, chỉ có ngũ hành, âm dương, hỗn độn, sau đó trực tiếp thành tiên. Căn cứ Thôi Ngư hiểu rõ, trong đạo quán công pháp đại khái cũng là như thế, không có cái gọi là cảnh giới, đều là trực chỉ nguyên thần diệu pháp. Nguyên thần sau bởi vì không có thiên đạo chính quả, cho nên tất cả mọi người là chỉ tu thần thông không tu cảnh giới. Mọi người đấu pháp, tỉ thí cũng là thần thông đạo pháp, cùng tu vi cảnh giới đến liên quan không lớn. Lớn phẩm thiên tiên quyết chính là nội luyện pháp quyết, cũng không phải là một lần là xong, căn cứ Thôi Ngư dự đoán, muốn bù đắp đại chu thiên pháp lực, còn cần 7 ngày thời gian. Không sai, không sai. Cái này lớn phẩm thiên tiên quyết thế mà điều động linh khí trong thiên địa nhanh gấp trăm lần không chỉ. Không hổ là theo thiên đạo bên trong dựng dục ra khẩu quyết. Thôi Ngư vận chuyển công quyết âm thầm tán thưởng, thế nhưng là lập tức lấy lại tinh thần, sắc mặt kinh ngạc nói, không đúng, ta từ thế giới thần bí lấy được khẩu quyết, thế mà hoàn mỹ phù hợp hồng hoang thế giới, không có nhận chút nào áp chế. Cái này không quá bình thường đi. Thôi Ngư lúc này có chút không dám tin. Suy tư Hứa Cửu nghĩ không ra đầu mối, Thôi Ngư lúc này bất đắc dĩ, chỉ có thể an tâm lại tu hành, đồng thời âm thầm quyết định, nhìn xem có thể hay không tìm tới ma diệt ngũ suy chi khí biện pháp. Thái cổ tiên thần vô số, chẳng lẽ liền ngay cả ma diệt từng tia ngũ suy chi khí pháp môn đều không có sao? Ta hiện tại có tạo hóa ngọc điệp, nếu là có thể tìm tới tiền nhân đối kháng ngũ suy chi khí tư liệu, tìm tới tiền nhân đối kháng ngũ suy chi khí tâm đắc trải nghiệm, cũng sẽ tăng tốc ta thôi diễn, có lẽ có thể giết ra một đầu sinh cơ. Thôi Ngư lúc này trong lòng chưa tính toán gì suy nghĩ lấp lóe, ta có lẽ có thể đi cân đối ma thần con đường, giống như cân đối ma thần bình thường, tổ kiến ra một cái thiên đạo. Chỉ là coi như tổ kiến ra thiên đạo có thể gánh vác được ngũ suy chi khí xâm nhập sao? Ngũ suy chi khí mới là trở ngại lớn nhất, phá không nổi rồi ngũ suy chi khí ảnh hưởng, ta liền xem như gây dựng lại thiên đạo, sợ cũng chịu đựng không nhiều lắm thiếu thời gian, liền sẽ bị ngũ suy chi khí phân giải hết. Thôi Ngư âm thầm lẩm bẩm câu. Thôi Ngư ý niệm trong lòng lấp lóe, hoạt động một chút gân cốt, thân thể hơi tê tê, khí huyết vận chuyển không khoái. Trong phòng đi lại chỉ chốc lát, mới nện bước có chút hư nhược bộ pháp, hướng về ngoài cửa đi đến. Trang nghiêm xem chiếm một diện tích 30 mẫu, đứng ở Tam Tinh Sơn bên trên. Tam Tinh Sơn là chỉ ba hòn núi lớn, dựa theo trong tinh không phúc tinh, thọ tinh, lộc tinh đối ứng đứng lên, hiện ra một chữ sắp xếp. Tục ngữ mây, Tam Tinh chính nam, liền muốn ăn tết. Nói chính là cái này ba ngôi sao. Tam Tinh xem hơi có vẻ cũ kỹ, thủy tạ lâu đài cũng là độc đáo, trong núi hoa có cây cối thường xuyên có người tu bổ, lộ ra chỉnh tề. Tam Tinh nhớ lại trước đại triệu tính không được lớn, nhưng cũng tuyệt đối tính không được nhỏ, tại phương viên trăm dặm đều là nổi danh lộng lẫy. Chỉ là cùng đại triệu những cái kia đỉnh tiêm danh sơn đại xuyên so ra, có vẻ hơi không có ý nghĩa. Tại đại triệu, đạo quán chia làm bên trên xem cùng bên dưới xem. Bên trên xem là dạng gì, Thôi Ngư chưa nghe nói qua, Trang Nghiêng xem chỉ có thể coi là làm là bên dưới xem. Thôi Ngư tại trong đỉnh viện hoạt động gần cốt, đem trên người huyết dịch hoạt động mở, vừa rồi nheo mắt lại, một đôi mắt nhìn về phía nơi xa trong núi hoa hồng lục liễu, tạm thời sắp loạn hỏng bét nỗi lòng ép xuống. Lúc đầu có bàn tay vàng, mà chính mình lại tu ra nguyên thần, chính là một chuyện tốt, nhưng ai biết bởi vì ngũ suy chi khí nguyên nhân, chuyện tốt biến thành chuyện xấu. mới vừa bận lý giải đầu mối, mắt thấy tốt đẹp tương lai đang ở trước mắt, ai ngờ đến lại bị ngũ suy chi khí cho xâm nhập, trong lòng của hắn có thể tốt hơn mới là lạ chứ. Ta không thể chết. Ta không thể chết a. Ta có lớn như thế tạo hóa, nắm giữ thiên đạo tạo thành quy luật, chưa hẳn không có khả năng tại mạt pháp thế giới giết ra một chút hy vọng sống, nghịch thiên thành tiên chứng đạo thành thánh. Thôi Ngư song quyền cầm thật chặt. Ngay tại Thôi Ngư trong lòng chưa tính toán gì suy nghĩ lấp lóe lúc, một đạo tiếng cười nhạo bên tai bờ vang lên, "Nha, chúng ta nhìn xem, là ai ở chỗ này luyện công đâu? Nguyên lai là ngươi cái này tiểu quỷ bụng." Ngay tại Thôi Ngư kết thúc công việc, chậm rãi thở ra một hơi hơi thở, vang lên bên tai từng đợt hơi có vẻ ồn ào chế giễu. Thôi Ngư động tác dừng lại, quay đầu đi, chỉ thấy 7-8 cái người khoác đạo bào, khinh bị ra mặt nam tử, lúc này đứng tại trên một ngọn núi cao trong lương đình, lúc này khinh bị ra mặt nhìn xem chính mình. Đối phương mặc dù mặc bình thường đạo bào, nhưng đỉnh đầu màu xanh biết ngọc quan, lại là một khối hoàn chỉnh ngọc lục bảo điêu đúc mà thành. Dưới ánh mặt trời tản ra rượu nhãn quan mang, toàn bộ đầu đều lộ ra xanh mơn mởn một mảnh. Tiểu phế vật, còn tu luyện cái gì? Một năm mới sinh ra khí cảm, nghe người ta nói ngươi lần thứ nhất hành tẩu tiểu chu tiên, lại còn xuất hiện đường rẽ, ngất 7 ngày 7 đêm. Ngươi nếu là lại không tỉnh lại, chúng ta đều đào hố đưa ngươi chôn. Thanh niên nam tử cười lạnh, sớm làm trở về nói cho ngươi chủ tử, đừng si tâm vọng tưởng, ngoan ngoãn tướng lĩnh đừng lại, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Chờ ta đem kiên nhẫn mài hết, coi như không phải lãnh địa sự tình, đến lúc đó đưa ngươi phế vật kia tiểu chủ tử cùng một chỗ giết chết. Nhìn xem cái kia mặt mũi tràn đầy lệ khí thanh niên, Thôi Ngư sững sờ, trong ánh mắt viết đầy dấu chấm hỏi, ngươi là ai? Không biết bao nhiêu vạn năm đi qua, hắn là thật có chút nhớ không được. Người thanh niên nghe vậy lập tức sắc mặt giận dữ. Thẩm công tử, tên này tu luyện cháy hỏng đầu óc, chẳng những không nhận ra ngài, liền ngay cả ta đều không nhận ra ngươi, có thể ngàn vạn lần đừng phải đặt ở trong lòng. Nhưng vào lúc này Lưu Bang không biết từ nơi nào chui ra ngoài, sau đó trở về Thôi Ngư trước người, đối với phía trên công tử lên tay thi lễ, trên mặt chất đầy dáng tươi cười. Tu luyện cháy hỏng đầu óc. Phía trên Thẩm công tử sững sờ, chăm chú đánh giá Thôi Ngư, sau đó thả người nhảy lên vậy mà nhẹ nhàng rơi vào Thôi Ngư trước người, ngươi quả nhiên không nhận ra ta. Ta nên nhận ra ngươi sao? Thôi Ngư mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi. Không nhận ra tốt, không nhận ra tốt. Ngươi tốt sinh tu luyện đi, quên sự tình trước kia là của ngươi phúc phận. Thẩm công tử vậy mà không hiểu cười một tiếng, sau đó nhìn về phía Lưu Bang, chiếu cố tốt hắn, nếu là hắn khôi phục ký ức, ta duy ngươi là hỏi. Công tử ngài yên tâm, tiểu tử này giao cho ta là được. Lưu Bang mặt mũi tràn đầy cười bồi áp sát tới, chỉ là nhỏ ngày hôm trước tại sòng bạc bên trong thua 50 lượng bạc, liền ngay cả uống rượu tiền cũng không có nơi này có 100 lượng bạc, ngươi cầm lấy đi hoa. Nhưng tiểu tử này nếu là khôi phục ký ức, ngươi chẳng những phải bồi thường ta coi như không phải 100 lượng này bạc. Thẩm công tử tự thân cái khác đạo nhân bên hông triệt hạ một cái túi, đem toàn bộ túi tiền ném tới, nện ở Lưu Bang trong ngực, sau đó cả người nện bước nhanh mà rời đi. Thẩm công tử là ai? Nhìn xem rời đi một bằng người, Thôi Ngư đi lên hỏi đi. Đại Triệu đệ nhất chư hầu, Thành Dương hầu Thẩm Thiên Quân tam nhi tử Thẩm Ngọc. Lưu Bang đệ thấp cuống học đạo. A. Thôi Ngư nghe vậy trong chốc lát trong đầu trong chớp mắt, cổ xưa ký ức quần quật mà ra, chính là thái hậu cái kia trai lơ. Hắn nhớ tới tới, tu thành nguyên thần đằng sau, chỗ tốt lớn nhất chính là rất nhiều chuyện chỉ cần ngươi muốn, liền đều có thể nhớ tới. Cho dù là qua ngàn vạn năm, cũng vẫn như cũ có thể nhớ tới. Thành Dương hầu, Đại Triệu thái hậu trai lơ, cũng là danh xưng Đại Triệu đệ nhất kiếm khách. Rất mạnh kiếm khách. Năm đó chính là tiên đế bên người thiếp thân thị vệ, từng làm qua thiên tử kiếm thuật lão sư. Năm đó tiên đế mới đăng cơ, có phản đồ mưu phản, 10 vạn đại quân giết tới Đại Triệu ngoài hoàng cung, bắt làm tù binh tiên đế, mắt thấy hết thảy đều kết thúc, đại cục hạ màn kết thúc, nhu triều soán vị sắp thành công, Thành Dương hầu một người một kiếm, ngụy trang thành thích khách, lẫn vào trong đại quân, liên trảm 3000 phản quân, giết gãy mất 3 thanh bảo kiếm, đoạt lại tiên đế, lại trăm bức phi kiếm đem người phản quân kia đầu lĩnh đâm chết. Từ đó sau Thẩm Tín trực tiếp phong hầu, đồng thời trở thành thiên tử coi trọng nhất tâm phúc. Trước khi Lâm Trung càng là lấy Giang Sơn là phó thác, đáng tiếc Thành Dương hầu chẳng những chiếu cố tiên đế Giang Sơn, càng đem tiên đế hoàng hậu chiếu cố đến trên giường. Cả ngày lẫn đêm ngủ lại cung quê, đã trở thành mọi người ngầm hiểu lẫn nhau bí mật. Tác giả cuốn sách mới ta tại thế giới yêu ma nhạc kỹ năng mảnh vỡ đã tuyên bố, kết nối treo ở phía dưới A chương 1252, ngũ suy biến, bên trên, chương 1252, ngũ suy biến, bên trên, ta nhớ ra rồi. Thành Dương hầu muốn cướp đoạt thư nữ lãnh địa, thư nữ không chịu, thế là đối với thư nữ đủ tiểu chèn ép. Thôi Ngư trong đầu hiện lên một cái 5-6 tuế bộ dáng, người mặc cũ nát y phục, đánh đầy miếng vá, đi bím tóc sừng dê vô cùng đáng thương tiểu nữ hài, dẫn một cái 3 tuổi tả hữu, chạy nước mũi tiểu nam hài, tại chính mình cái kia vô lương phụ thân lừa dối bên dưới, dùng hết cuối cùng 50 lượng bạc, đem chính mình cho mua trở về. Sau đó lại bị chính mình lừa dối lấy bán sạch sau cùng gia sản, bán đi 800 lượng bạc, đem chính mình cho đưa đến Trăng Nhân xem. Thư nữ là qua thời quý tộc, tổ thượng đã từng đi theo Triệu Quốc hoàng đế tranh đấu giành thiên hạ, đáng tiếc câu vắng hĩ. 800 năm sau vương triều thay đổi, thư nữ gia tộc xuống dốc. Trong nhà Nam Đinh cũng không biết vì sao vậy mà đều chết hết, chỉ còn lại có tỷ đệ hai người sống nương tựa lẫn nhau, sau đó đụng phải đại lừa dối lao cha, còn có đại lừa dối chính mình. Lao cha lừa dối thư nữ cuối cùng 50 lượng bạc mua chính mình, mà chính mình lừa dối thư nữ bán tất cả gia sản đem chính mình đưa vào Trang Nhân xem. Ngẫm lại trước khi chia tay thiếu nữ ánh mắt tràn ngập mong đợi, cái kia thuần khiết vô hạ ánh mắt, Thôi Ngư trong lòng không khỏi có chút áy náy, thật sự là không bằng cầm thú. Khả thư nữ ra sự tình, lại không dễ làm. Thành Dương hầu quyền thế quá lớn, ta muốn ở chỗ này là thư nữ chiếm được một chút hy vọng sống, cũng là cơ hội xa vời. Thư nữ gia tộc tổ truyền làm lá bùa sinh ý, Trang Nhân xem là thư nữ nhà chủ yếu hộ khách. Có thể 10 năm trước chẳng biết tại sao, Trang Nghiên xem bỗng nhiên cùng thư nữ nhà gãy mất sinh ý vắng lai, tất cả tiểu thương trong vòng một đêm nhao nhao lật lọng, không còn mua sắm thiếu nữ trong nhà lá bùa. Thế là Thôi Ngư lừa dối thiếu nữ, đem chính mình đưa vào Trang Nghiên xem tìm hiểu tình huống, đây cũng là Thẩm Ngọc tại sao lại nhắm vào mình nguyên nhân. Trước đó hắn tư chất không tốt, Tiểu Chu Thiên chậm chạp không nhập môn, căn bản là nhập không trước tiên cần phải tìm cách mắt. Nơi nào có tư cách hỏi thăm chuyện thế này? Nhưng bây giờ hắn vào nguyên thần cảnh, phát hiện rất nhiều chuyện căn bản cũng không có đơn giản như vậy. Trước vào tới tiên sinh pháp nhãn, sau đó lại đàm luận mặt khác. Thôi Ngư nheo mắt lại, về phần nói những việc mặt kia, ta hiện tại có thế giới thần bí mang về thủ đoạn, còn có miệng quạ đen tại thân, còn sợ không giải quyết được sao? Bên kia Lưu Bang nghe nói Thôi Ngư lời nói, vội vàng quát tay, dọa đến tả hữu dò xét, cũng không dám nói lung tung. Sau đó lại đệ thấp uống họng nói trước ngươi một năm này, Tiểu Chu Thiên chậm chạp không nhập môn được sinh ra khí cảm, kỳ thật cũng là Thẩm Ngọc làm tay chân. Ta nghe người ta nói, Thẩm Ngọc phái người hướng ngươi thức ăn bên trong tăng thêm vật liệu, bảo ngươi chậm chạp không cách nào tâm thần hợp nhất sinh ra khí cảm. Ngươi sở dĩ tẩu hỏa nhập ma bị thương hồn phách, sợ cũng là cùng cái kia tăng thêm vật liệu có quan hệ. Không có khả năng, tất cả mọi người tại nhà ăn cơm, hắn làm sao cho ta một người tăng thêm vật liệu? Thôi Ngư nghe vậy sững sờ. Còn nhớ được ngươi có cái hảo bằng hữu, Lưu Bang đạo. Ai? Thôi Ngư sững sờ. Ta à? Lưu Bang chỉ chính mình, Thẩm Ngọc vì mua được ta, hao tốn 3000 lượng bạc. Nhưng ta chỉ là tại một năm trước cho ngươi hạ một lần, còn lại các loại thuốc, ta tất cả đều chuyển tay bán. Lưu Bang chẳng biết xấu hổ nói còn có một bộ phận, bị ta bên dưới cho đối thủ một mất một còn. May mà ngươi lần này đột phá tẩu hỏa nhập ma hôn mê 7 ngày, không phải vậy việc này sợ là muốn mặc rút, Thẩm Ngọc nếu là phát hiện ta đem hắn tán khí thuốc cho chuyển tay bán, đến lúc đó nhất định không thể tha cho ta. Lưu Bang nhìn xem Thôi Ngư, ta là ngươi tại trong đạo viện duy nhất bằng hữu, ta lại há có thể hại nễ. 5 năm trước ta lần thứ nhất cho ngươi hạ dược, thật sự là xấu hổ vì trong ví tiền giống thuyết, lão cha vì đem ta đưa vào đạo quán, đem muội muội bán đi. Ta vì đem tiểu muội chuộc về, không thể không nghe theo Thẩm Ngọc mệnh lệnh tiếp cận ngươi. Ta nhưng là muốn tuyên bố, ta chỉ hạ một lần thuốc, ai biết tư chất ngươi kém như vậy, một năm ngay cả tiểu Chu Thiên khí cảm đều không thể sinh ra. Thôi Ngư nghe vậy mặt đều tái rồi, cũng không biết là bởi vì Lưu Bang cho mình hạ dược, hay là bởi vì tư chất của mình quá kém. Nhưng trên thực tế, bởi vì ngũ suy chi khí xâm nhập luân hồi chi quang, dẫn đến Thôi Ngư tư chất đúng là quá kém, mặc dù có bị người hạ thuốc nguyên nhân, nhưng một năm mới sinh ra khí cảm đi vào tiểu Chu Thiên, tư chất này cũng là không có người nào. Lúc này Lưu Bang nhìn xem Thôi Ngư, lộ ra nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, cả người đều là mặt mũi tràn đầy hưng phấn, một bộ ta vì muốn tốt cho người bộ dáng. Người cho ta hạ dược, sao còn như vậy lẽ thẳng khí hùng? Không chút nào ấy nấy. Thôi Ngư nhìn xem Lưu Bang, trong ánh mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Cháu trai kia gọi ta cho ngươi hạ dược, hơn 360 cái ngày đêm, ta lại chỉ cấp ngươi hạ một ngày, ngươi nói ta có phải hay không đối với ngươi đủ tốt? Ta liền hạ xuống một lần thuốc mà thôi, ta có cái gì tốt ấy nấy? Liên nhiều lắm là chậm trễ ngươi một ngày tu hành mà thôi. Lưu Bang lúc này nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, đáng tiếc. Cháu trai kia thuốc lại là Tráng Dương bổ thận đồ tốt, ngươi đột phá tiểu chu thiên sau, chỉ sợ hắn sẽ không bao giờ lại cho ta. Những năm này ngươi bán thuốc kiếm lời không ít tiền đi. Thôi Ngư đột nhiên hỏi câu. Không nhiều, cũng liền hơn 1300 lượng bạc. Nói đến đây đột nhiên ý miệng, một bộ gặp quỷ biểu lộ nhìn xem Thôi Ngư, không thích hợp à, ta tại sao phải nói ra? Ta tại sao phải nói ra? Hắn bị cái gì nói ra? Đương nhiên là nguyên thần lực lượng. Thôi Ngư mặc dù pháp lực tu luyện không cùng bên trên, nhưng cảnh giới cũng đã đạt đến, lại thêm hành cấp hai âm chính là thiên hạ tất cả thanh âm tổ tông, tất cả thanh âm đầu mượn, câu hồn đoạt phách ảnh hưởng tâm thần của người ta, bất quá là một bữa ăn sáng thôi. Hơn 1320, ngược lại là đáng tiền a. Thôi Ngư trừng mắt Lưu Bang, gặp mặt phân một nửa, cho ta 700 lượng, ta liền tha thứ ngươi. Nói đùa cái gì? Lưu Bang nghe vậy lập tức vỡ tổ, ta không có đem dược dụng ở trên thân thể ngươi, tiểu tử ngươi liền thắp nhang cầu nguyện đi, ngươi còn dám tới chia tiền. Chẳng lẽ nhất định phải ta đem dược dụng ở trên thân thể ngươi? 300 lượng bạc, muốn hay không? Muốn. Làm sao không cần? Thôi Ngư liền vội vàng gật đầu. Hắn hiện tại nghèo cơm đều muốn không ăn nổi, toàn dựa vào khá đắt nữ đập nổi bán sắt một điểm kia tiền gian nan sống qua ngày. Thôi Ngư tại đạo viện qua là ngày gì? Tiểu Chu Tiên chậm chạp không thể phá mở, cũng là bởi vì ăn không đủ no, tinh khí thần không cách nào sung túc có quan hệ. Ngươi bây giờ liền cho ta. Thôi Ngư đạo. Lưu Bang người này có một loại đặc biệt dù côn đẹp trai mị lực, làm việc mặc dù ta mị, nhưng lại có một loại đặc biệt mị lực, gọi người chán ghét không nổi. Mà lại Thôi Ngư cũng xác thực nên cảm tạ Lưu Bang, nếu không phải hắn như vậy không đáng tin cậy, đem thuốc bán đi, chỉ sợ mình bị người ám hại ăn 5 năm thuốc, vẫn như cũng không cách nào phá mở tiểu Chu Thiên. Thẩm Ngọc sở dĩ cho mình hạ dược, còn không phải sợ mình tại đạo quán tu luyện có thành tựu, kết giao đến hảo hữu, hỏng thành Dương Hầu phụ sự tình. Lưu Bang tức giận liếc mắt, tạm thời không có, bị ta thả ra. Thả ra? Thôi Ngư sững sờ. Trước đó vài ngày, đại sư Minh Thần thần bí bí tìm tới ta, nói là muốn bán đan dược, quay vòng một nhóm tiền coi như ta cổ phần. Chỉ cần ta lại lôi kéo một nhóm hạ tuyến, tới mua số lượng nhất định đan dược, sau đó sư Minh liền đem đan dược quyền đại lý cho ta, đến lúc đó ta liền có thể chính mình lôi kéo hạ tuyến, gọi hạ tuyến thay ta bán đan dược. Kể từ đó, hạ tuyến vô cùng vô tận, luôn có một ngày ta sẽ trở thành đại triệu quốc có tiền nhất phú hào. Lưu Bang trong ánh mắt lộ ra một vòng thần bí. Thôi Ngư nghe vậy sững sờ, bán hàng đa cấp. Đại sư Minh có phải hay không còn cùng ngươi nói, chỉ cần ngươi lôi kéo 100 cái hạ tuyến, đến lúc đó liền có thể tại cái kia 100 cái hạ tuyến trong tay chia hoa hồng, chỉ cần cái kia 100 cái hạ tuyến bán đi số định mức, liền sẽ cho ngươi hút đỏ. thậm chí cả cuối cùng chính ngươi có thể lôi kéo lên một đám nhân mã, sau đó trở thành lớn quan sự, cho ngươi toàn bộ tổ chức cổ quyền chia hoa hồng. Đến lúc đó ngươi chính là đại lão bản. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn xem Lưu Bang. Làm sao ngươi biết? Hẳn là ngươi cũng tham dự vào trong đó. Ta hiện tại đã là đại quan sự, có 15 cái hạ tuyến, ngươi cấp bậc gì? Lưu Bang nghe vậy lập tức hứng thú. Nghe Lưu Bang lời nói, Thôi Ngư trong lòng không còn gì để nói, cái kia 300 lượng bạc là không cần suy nghĩ, tiến vào đại sư minh trong tay có thể đổi đến đi ra mới là lạ. Ta hiện tại đói bụng, chúng ta đi ăn cơm, sau khi cơm nước xong nghe Minh Đức trưởng lao giảng đạo. Thôi Ngư đạo. Hai người một đường tiến vào nhà ăn, toàn bộ đạo quán nhà ăn chia làm hai tầng, thượng tầng là tiểu táo, tầng dưới là nhà ăn lớn. Thôi Ngư cùng nhau đi tới, chỉ thấy mọi người đối với nó ánh mắt quỷ dị, trong lúc nhất thời có chút không nghĩ ra. Làm sao? Mất đi ký ức sau có điểm chưa quen thuộc. Ngươi thế nhưng là chúng ta Trang Nghiêm xem đệ nhất tuổi mục, đi tới chỗ nào đều làm người khác chú ý không phải rất bình thường. Lưu Bang xem thường. Đi vào nhà ăn lớn, một trận cháo thập cẩm, hai cái màn thầu một bàn dưa muối, chính là hai người thức ăn. Thôi Ngư ký ức dần dần khôi phục, tại nguyên thần bên trong tìm về, một đôi mắt quét mắt trong phòng ăn người, toàn bộ trong đạo quán lớn nhỏ đạo sĩ chừng hơn 300 người, là cái tiểu giang hồ, chỉ là lúc này ở nhà ăn ăn cơm cũng không có nhiều người. Ăn cơm xong, hai người tới Minh Đức trưởng lão giảng pháp chữ viết và tượng Phật trên vách núi. Đã thấy cái kia chữ viết và tượng Phật trên vách núi bên dưới đã sớm ngồi xong từng đạo bóng người, từng cái trong tay cầm màn thầu trong gió gặm. Thôi Ngư thấy vậy một màn sử sốt, tu đạo giới đều như thế quyền sao? Không khỏi cũng quá mức tại quân đi. Tốt vị trí đã không có, Thôi Ngư cùng Lưu Bang ngồi tại sau cùng vị trí, trông mong chờ đợi Minh Đức trưởng lão đến. Nghe người ta nói ngươi đột phá tiểu chu thiên, nhưng vào lúc này phía trước một cái hốt quay tới, một cái mặt bánh nướng thanh niên quay đầu, một đôi mắt nhìn xem Thôi Ngư, trong ánh mắt lộ ra hiếu kỳ. Các hạ là? Thôi Ngư nhìn xem mặt bánh nướng thanh niên, trong ánh mắt lộ ra một vòng hiếu kỳ. Ngươi gọi hắn bánh nướng là được. Bên cạnh Lưu Bang không nhanh không chậm giới thiệu câu. Thôi Ngư nghe vậy lông mày lắc một cái, chỉ thấy thanh niên cũng không để ý, mà là cười nói, Lưu lại bì, nghe người ta nói ngươi đem Thẩm Ngọc bừa bỡn. Thẩm Ngọc kêu là muốn tìm ngươi phiền phức, sớm muộn muốn cho ngươi để mắt. Lưu Bang lông mày lắc một cái, trả thù ta. Hắn muốn làm sao trả thù ta? Thôi Ngư thuận lợi đột phá tiểu chu thiên, là hắn biết chuyện này không dối gạt được. Gần đã qua một năm hắn tại trong đạo quán lặng lẽ bán thuốc sự tình, chỉ cần Thẩm Ngọc muốn điều tra, liền không gạt được hắn. Ta nào biết được? Bánh nướng tức giận xoay người, chỉ vào chữ viết và tượng Phật trên vách núi trên cùng, ngươi nhìn, Thẩm Ngọc đang nhìn ngươi. Lưu Bang ngẩng đầu, quả nhiên chỉ thấy phía trên Thẩm Ngọc một đôi mắt, lúc này chính trực ngoắc ngoắc nhìn mình chằm chằm, một vòng âm hàn tại đáy mắt sẽ qua. Hung hăng trợn mắt nhìn mấy người một chút, sau đó quay đầu đi cùng một cái tướng ngũ đoàn thanh niên nói chuyện, trong ánh mắt lộ ra một vòng vẻ lấy lòng. Nhìn xem thân cao không đủ 1m2, lại mặt mũi tràn đầy lao thành tên lùn, Thôi Ngư hiếu kỳ nói, người này là ai? Người này liền là đại sư mình, Văn Hỉ. Bánh nướng nói câu, ngươi về sau cẩn thận một chút, cháu trai kia sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi bây giờ phá vỡ mà vào tiểu chu thiên, đối phương tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Hắn ở trên thân thể ngươi hao tốn gần 5000 lượng bạc, đều đủ mua từng cái tứ phẩm đại quan mệnh sao lại dừng tay. Lưu Bang tại Thôi Ngư bên thai thấp giọng nói câu. Đang nói chuyện, đột nhiên chỉ nghe đám người một tràng thốt lên, nương theo lấy một đạo làn gió thơm đánh tới, có người hô to một tiếng, mau nhìn, Triệu Sơ Nhan. Triệu Quốc hoàng thất được sủng ái nhất công chúa Triệu Sơ Nhan. Thôi Ngư nghe vậy lần theo bánh nướng chỉ dẫn, quay đầu hướng về đám người nhìn lại, chỉ thấy trên dưới đi tới ba đạo nhân ảnh. Một cái là lão đạo sĩ tiên phong đạo cốt, bên trái là một cái dung nhan tuyệt mỹ, thân thể vô song thiếu nữ bay vàng. Xa xa nhìn lại, thiếu nữ thiên tiểu bá mị, diễm như đào lý, như là cái kia một vũng xuân thủy, thoải mái tâm thần của người ta. Bánh nướng không khỏi thốt ra, ngoa tạo. Thật xinh đẹp. Lưu Bang chảy nước miếng đều muốn chảy ra, ngoa tạo. Ba nương này thật là dễ nhìn. Bảo kế tùng sắn liền, duyên hoa nhàn nhạt trang thành. Ban cơ tục sử chi tư, ta ơn đỉnh định tuyết thái độ. Ba đông có vu sơn, hiểu điệu thần nữ nhan. Nghe bên thai thô tục không chịu nổi ngôn ngữ, Thôi Ngư thốt ra, trên mặt lộ ra nhàn nhạt trang bức tư thái. Song phương cách xa nhau 30 trượng, tại tạp nhạp trong đám người, cái kia thiếu nữ váy vàng tựa hồ là nghe nói Thôi Ngư lời nói, nhịn không được quay đầu nhìn hắn một cái, một đôi mắt to cố phán sinh tư, tựa hồ có ngàn vạn tinh thần tại đáy mắt lưu chuyển. Ánh mắt vừa giao nhau tức thu, bánh nướng ở bên cạnh thét lên, a a a, thần nữ đang nhìn ta, thần nữ đang nhìn ta. Không để ý đến bánh nướng kêu to, Thôi Ngư nhìn hướng lão giả phía bên phải bóng người, là một cái khuôn mặt khỏe mạnh cáo khỉnh, mặt mũi tràn đầy uy vũ thiếu niên, có chừng 15-16 tuổi bộ dáng, đi trên đường long hành hổ bộ, nó quanh thân đốt ngón tay thô to, nhìn liền có một cỗ cương mãnh uy linh cảm giác áp bách, như là một cái mãnh hổ xuống núi. Đừng suy nghĩ, nhìn thấy Minh Đức pháp sư bên cạnh thiếu niên kia không có, nghe nói là Sở Quốc người hạng gia, thể nội chạy xuôi cổ lão quý tộc huyết mạch, người xương tiểu bá vương, hạ cẩm. Sinh mà có cầm tú chi lực, có thể cùng hổ lang địch nổi. Nghe nói chính là Sở Quốc dòng chính, muốn cùng Triệu Quốc thông gia. Hạng cẩm chính là Sở Quốc người, rất nhiều người đều nói, nếu như Triệu Quốc cùng Sở Quốc thông gia, như vậy hạng cẩm cùng Triệu Sơ Nhan nhất định là thông gia nhân tuyển. Lưu Bang vô vô bánh nướng đầu, cũng không biết vì sao, ta nhìn thấy cái này chim, luôn luôn nhịn không được giết chết hắn. Ken tiếng chuông cánh vang, dãy núi yên tĩnh, Minh Đức đạo trưởng đang lâm đài cao, Triệu Sơ Nhan cùng hạng cẩm ngồi ngay ngắn một trái một phải. Hôm nay giảng tiểu chu thiên điều hòa chi pháp. Minh Đức trưởng lão mở miệng, dãy núi hoàn toàn yên tĩnh, sau đó trong miệng giảng thuật tiểu chu thiên các loại quan thiếu. Thôi Ngư mặc dù đã chứng thành nguyên thần, nhưng pháp lực tu vi còn không có đổi theo, lúc này lặng lặng ngồi dưới đất ngồi xuống luyện khí, tranh thủ sớm ngày có nguyên thần cảnh giới pháp lực, đồng thời nghiêng tai lắng nghe Đức Minh trưởng lão giảng đạo. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút thế giới này luyện khí đi hương cái nào lộ tuyến, có lẽ có thể thăm dò ra một chút xíu vết tích. Lúc này nghe nói Minh Đức trưởng lão giảng đạo, không khỏi cùng đại hoang bên trong cái kia tự xưng cân đối ma thần tương đối, sau đó âm thầm gật gật đầu. Ta liền biết cái kia Thương Thiên lão tổ chính là hàng lợm, miệng đầy huyền diệu khó giải thích, giảng thứ độ gì một câu đều nghe không hiểu, chỗ nào giống Minh Đức trưởng lão, không hổ là đạo quán công nhận đại đức chân nhân, giảng giải ăn vào gỗ sâu ba phân đâu ra đó, lại thế nào là cái kia cân đối có thể so sánh. Hàng lợm chính là lũ lục hàng. Chương 1253 ngũ suy biến bên trong, chương 1253 ngũ suy biến bên trong, người tại đại hoàng cân đối nếu là biết thôi ngư suy nghĩ trong lòng, tất nhiên sẽ lần theo dòng sông thời gian chui qua truy hắn. Tiểu Chu Thiên, thứ độ gì? Lão tử giảng đại đạo, kém cỏi nhất đều là tiên nhân cất bước, ngươi vậy mà cùng ta nói Tiểu Chu Thiên. Tiểu Chu Thiên đó là vật gì? Không phải có tay là được, nhắm mắt lại liền có thể luyện thành. Tiểu Chu Thiên còn cần tu luyện, cũng dám lấy chính mình cùng một con kiến hôi so. Quả thực là lẽ nào lại như vậy? Đương nhiên đây bất quá là thôi ngư bản thân trêu cho tôi, hắn một cái đại la cảnh giới đại tu sĩ, chỗ nào còn cần người khác giảng đạo, kia cái gọi là Tiểu Chu Thiên, Đại Chu Thiên, liếc thấy minh bạch, hôm nay tới nghe giảng bất quá là muốn nhìn một chút thế giới này trình độ thôi. Minh Đức trưởng lão quanh thân hương hỏa nồng đậm, tựa hồ là bước vào thần đạo. Thôi ngư trong lòng âm thầm phân tích, chẳng lẽ nói nguyên thần đằng sau thế giới này đi là thần đạo? Kia cái gọi là phi thăng thiên đỉnh, cũng là dựa vào hương hỏa chi lực phi thăng sao? Không nên à, theo ta được biết Tà Nguyệt đạo quán đi là thuần túy chính thống luyện khí sĩ đường đi à? Thôi ngư ý niệm trong lòng lấp lóe. Ta Tà Nguyệt xem tiền kỳ tu luyện đi là chính thống pháp môn, luyện tiểu chu thiên, đại chu thiên, sau đó tu hành đến đại chu thiên đằng sau, lại tuyệt đối không thể tiếp tục đột phá, mà là đi nguyên thần hóa thần, thái cổ thần ma con đường. Các ngươi nhớ kỹ, tu hành đến đại chu thiên sau, nếu không có bên trên xem bí truyền, tuyệt đối không thể đột phá, nếu không ngũ suy chi khí nhập thể, tính mệnh đừng vậy. Minh Đức trưởng lão không nhanh không chậm đạo. Nghe nói Minh Đức lời nói, phía dưới Thôi Ngư lập tức khuôn mặt đều đen lại, Minh Đức nói quá muộn, hắn đều đã đột phá, một sợi ngũ suy chi khí nhập thể. Minh Đức trưởng lão giảng đạo ba khắc đồng hồ, sắc trời dần dần trở tối, nương theo lấy tiếng chuông cánh vang, Minh Đức trưởng lão thanh âm ôn nhuận nói hôm nay giảng đạo như vậy kết thúc, các ngươi có gì nghi hoặc, không ngại từng cái nói tới. Nương theo lấy Minh Đức trưởng lão lời nói rơi xuống, giữa sân các vị đệ tử đều là nhất tĩnh, vắt hết óc suy nghĩ được không dễ cơ hội, suy tư muốn hỏi ý lời nói. Tiếp lấy đám người nhao nhao giành trước nhất tay. Lại tại lúc này, Thôi Ngư nguyên thần hơi thôi động hành cấp hai âm, nó lời nói xuyên qua trong núi bậc thang, đã rơi vào Minh Đức trưởng lão trong tai. Lão sư, đệ tử có hỏi một chút. Thanh âm này kỳ lạ như vậy, ở trong đám người như vậy đột xuất, làm cho người hai mắt trực kích tâm thần của người ta, gọi người thần hồn không khỏi vì đó mà động. Hành cấp hai âm chính là khai thiên tích địa thanh âm, coi như lúc này Thôi Ngư chỉ là thôi động thứ nhất từng tia đặc biệt âm điệu, nhưng cũng ẩn chứa huyền diệu phát tắc, trước tiên liền đưa tới phía trên Minh Đức trưởng lão lực chú ý thanh âm này. Minh Đức trưởng lão ánh mắt lần theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy chân núi ngồi một cái tiểu đạo sĩ. Tiểu đạo sĩ nhìn 14-15 tuổi bộ dáng, nhưng chẳng biết tại sao rơi vào Minh Đức trưởng lão trong mắt, tiểu đạo sĩ này bất phàm như thế, quanh thân tản ra một loại khó mà nói hết khí chất. Tại mọi người bên trong, như là đêm tối ánh đến. Nguyên thần chân nhân khí chất, cùng phàm tục tự nhiên không còn giống nhau. Minh Đức trưởng lão ánh mắt vượt qua đám người, rơi vào Thôi Ngư trên thân, tiểu đạo sĩ kia, ngươi có gì vấn đề? Đám người gặp lão đạo sĩ vậy mà điểm danh Thôi Ngư, từng cái sắc mặt kinh dị, đều là lộ ra vẻ đen ghét. Đây chính là Minh Đức trưởng lão tự mình giải hoặc, đối với mọi người tới nói là cơ duyên to lớn. Có thể cơ duyên như thế liền rơi vào Tà Nguyệt xem tư chất thấp nhất người trên thân, chẳng phải là buồn cười. Huynh đệ, lão tổ vậy mà điểm danh ngươi. Lão tổ vậy mà điểm danh ngươi thật đúng là thiên đại tạo hóa. Thật đúng là thiên đại tạo hóa. Nhất định phải trân quý cơ hội lần này, hảo hảo hỏi một chút lão tổ, có hay không để cho ngươi tăng tốc tu hành biện pháp. Lưu Bang nhìn xem Thôi Ngư, trong thanh âm tràn đầy hưng phấn, tạo hóa. Đại tạo hóa. Thật sự là đại tạo hóa. Ngươi cũng có gặp vận may, nhất phi trùng thiên thời điểm. Có thể ngàn vạn lần đừng muốn lãng phí cơ hội lần này. Lão tổ, tu vi của người này thấp tư chất ngu dốt, chính là ta Tà Nguyệt xem nổi danh ngu muội ngoan cố, chân quý như thế cơ hội, còn xin lão tổ chớ có ban cho hắn. Bên kia nhất tới gần Minh Đức trưởng lão đại sư Minh một bước đứng ra, trong thanh âm lộ ra một vòng không dám tin chấn kinh. Ân. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía đại sư Minh, chính mình cùng hắn không có thù đi. Ân. Ngươi trường nào thì đắc tội đại sư Minh? Ngươi cùng đại sư Minh không có thù đi. Lưu Bang lúc này trên mặt lộ ra một vòng khó có thể tin. Vốn là không có thù, nhưng bây giờ bắt đầu liền có thù. Thôi Ngư cười lạnh. Sư Minh làm không chính cống. Cái này vốn là nệ cơ duyên, hắn dựa vào cái gì đánh gãy? Bánh nướng trên khuôn mặt cũng đầy là không cam lòng. Lắm miệng, tên người nào trả lời chính là lao tổ quyết định, há lại cho ngươi chất vấn. Hắn không xứng hướng lao tổ đặt câu hỏi, chẳng lẽ ngươi phối? Ngươi đang dạy lao tổ như thế nào làm việc? Triệu Sơ Nhan lúc này mí mắt vẩy một cái, ánh mắt như là đao, đâm vào đại sư huynh trong lòng, từ đâu tới cùng đồ, lao tổ trước mặt há có ngươi nói chuyện tư cách? Còn không mau mau lui ra. Đại sư huynh nghe vậy mặt đỏ tới mang tai, bị ảnh hình người giống như cháu trai ngay trước chúng đệ tử trước mặt răn dạy, cả người mặt như hỏa thiêu, nhưng là đối mặt với trước mắt cái này cả tòa đạo quán đều muốn định nọ thiếu nữ, nhưng cũng không dám cãi lại. Nhưng là một trái tim lúc này lại đem tất cả hận ý đều tính tại Thôi Ngư trên thân, nếu không phải Thôi Ngư, hắn há lại sẽ ở chỗ này mất mặt. Lúc này thế nhưng là mất mặt lớn, tại các vị sư minh đệ trước mặt mặt mũi hoàn toàn không có. Thôi Ngư nhìn cũng không nhìn đại sư minh, mà là đứng dậy đăng lâm bậc thang, đi tới Minh Đức đạo trưởng trước người, đệ tử có nghi hoặc nghi ngờ, còn xin tiên sinh giải đáp như luyện khí sĩ vô ý đem ngũ suy chi khí tiếp dẫn nhập thể nội, nên làm thế nào cho phải? Có thể có biện pháp ma diệt ngũ suy chi khí. Nghe nói lời này, Minh Đức đạo trưởng sững sờ, sau đó một đôi mắt đánh giá Thôi Ngư, một lúc sau mới nói tu nạp tinh hoa nhật nguyệt, linh khí của thiên địa, chính là tu hành chu thiên viên mãn đằng sau, đại chu thiên cùng tiểu chu thiên tương hợp, mới có thể đản sinh ra phun ra nuốt vào tinh hoa nhật nguyệt năng lực. Ngươi lúc này mới công hạnh tiểu chu thiên, đại chu thiên cách ngươi còn có đoạn khoảng cách. Tu sĩ chúng ta không cần thiết mơ tưởng xa vời, cần một bước một cái dấu chân mới có thể đến đạt cảnh giới cao hơn. Cơ hội tới không dễ, ngươi thay cái vấn đề đi. Minh Đức nhìn xem Thôi Ngư, lúc này trong lòng có điểm muốn chửi mẹ. Hắn chính là muốn tại công chúa trước mặt trang cái bức mà thôi, biểu hiện chính mình tiên phong đạo cốt một thân thực lực, nhưng ai biết vậy mà quỷ thần xui khiến điểm Thôi Ngư không nói, đối phương còn hỏi như thế một cái xảo trá vấn đề. Nếu là hắn biết làm sao rút ra ngũ suy chi khí, đã sớm thành Phật làm tổ, chỗ nào sẽ còn ở chỗ này khóc hà hà trang bức. Những cái kia thái cổ tiên thần đều không có khả năng giải quyết vấn đề, ngươi hỏi tới hắn. Đây không phải thành tâm cho hắn một ngạt sao? Chỉ là nhìn xem Thôi Ngư cặp kia tinh khiết mà chăm chú hai mắt, hắn cho dù là tức sôi ruột, cũng không có chỗ phát tiết. Hắn có thể nhìn ra được, thiếu niên trước mắt là thật rất nghiêm túc tại thỉnh giáo chính mình vấn đề. Chỉ là con mẹ nó ngươi một cái đại chu thiên cũng chưa luyện thành người, cùng ta một cái tiên đạo cũng không thành người thảo luận vấn đề này, không ngoại hạng sao? Chúng ta nếu là có bản sự này, đã sớm tiến vào triều đình làm quốc sư, chỗ nào còn cần đến ở chỗ này làm khổ các cát. Thôi Ngư nghe vậy lắc đầu, ánh mắt kiên định, đệ tử không còn nghi hoặc, chỉ có cái vấn đề này. Lão sư, đệ tử cũng rất tò mò, ngũ suy chi khí nhập thể, còn có thể cứu sao? Bên cạnh công chúa Triệu Sơ Nhan cũng trừng mắt nhìn, lộ ra ánh mắt tò mò. Nghe nói Triệu Sơ Nhan mở miệng, Minh Đức đạo nhân biết, mình không thể lại né tránh. Lúc này lão đạo sĩ đang nhìn Thôi Ngư, trong lòng âm thầm xem thường, ta ngược lại thật ra vì sao hỏi vấn đề này, nguyên lai là muốn tại công chúa trước mặt trăm bước, thu hoạch được công chúa chú mục. Chỉ là ngươi nhà muốn trăm bước, đừng lấy ta làm bối cảnh a. Ngươi trẻ tuổi kia, tuổi còn trẻ không nói võ đức, bỏ lỡ chân quý như thế cơ duyên, về sau ngươi sẽ hối hận ngày đó. Minh Đức đạo nhân lúc này trong lòng hùng hùng hổ hổ, trên mặt lặng lẽ nói, người tu tiên, ngũ suy nhập thể, một con đường chết. Liền xem như mạnh như thái cổ đạo tiên thần, trong truyền thuyết Phật tổ, thánh nhân đều vẫn lạc tại kiếp số bên trong. Liền ngay cả nắm chắc thiên đạo vận chuyển thánh nhân cũng không cách nào hóa giải ngũ suy chi khí, huống chi là chúng ta nhục thể phàm thai. Trong lòng âm thầm may mắn, mẹ nó, còn tốt lao tử sớm có học bổ, nếu không hôm nay nhất định phải lật xe không thể. Lạnh như vậy cửa tri thức, tu sĩ tầm thường thật đúng là không biết. Bất quá hôm nay có thể lại cho ta một cái trang bức cơ hội. Chẳng lẽ chúng ta không cẩn thận ngũ suy chi khí nhập thể, cái kia con đường tu hành liền gãy mất phải không? Thôi Ngư sắc mặt khó coi. Trong truyền thuyết thánh nhân cũng không thể lại ngũ suy chi khí bị hắn nhập thể, hắn làm sao lại xui xẻo như vậy? Hắn hoài nghi là quạ đen lão tổ vận rủi chi khí phát tác. Tiên phong đạo cốt đảo qua toàn trường, lão đạo sĩ bước cảm bên trên sợi dâu, cũng không hẳn vậy. Tu sĩ nếu không coi chừng đặt vào ngũ suy khí, còn có một con đường khác. Một con đường khác. Thôi Ngư con mắt lập tức sáng lên, còn xin lão tổ chỉ giáo. Nhìn xem Thôi Ngư bộ kia vẻ mặt kích động, Minh Đức đạo nhân trong lòng âm thầm phỉ báng, tiểu tử này, quả thực là chúng ta đại địch, diễn thật đúng là giống a, người biết hiểu được ngươi mới tiểu chu tiền, người không biết còn tưởng rằng ngươi đã luyện thành nguyên thần, không cẩn thận ngũ suy chi khí nhập thể nữa nha. Lúc này bên cạnh đại sư Minh, Thẩm Ngọc bọn người hai đôi mắt nhìn xem Thôi Ngư, cũng không khỏi đến mắt sáng rực lên. Cái này trang bức phương pháp, quả thực là sách giáo khoa cấp bậc. Ném ra ngoài một nan đề hấp dẫn công chúa chú ý, sau đó thừa cơ tại công chúa trong lòng lưu lại ấn tượng, còn sợ về sau không có cơ hội tại công chúa trước mặt lộ mặt sao? Đây quả thực là tiêu chuẩn sách giáo khoa cấp bậc trang bức. Học được. Lúc này đám người hai đôi mắt nhìn xem Thôi Ngư, trước kia làm sao không biết, tiểu tử này vậy mà trang một tay tựa như. Liên quan tới tâm lý mọi người hoạt động, Thôi Ngư không biết, hắn lúc này chính một đôi mắt ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Minh Đức đạo trưởng. Ngũ suy chi khí nhập thể, hắn là thật gấp a, tiếp tục luyện xuống dưới, chỉ tu thần thông không tu cảnh giới, có thể tích lũy mấy trăm năm, ngàn năm vạn năm pháp lực, bằng vào thần thông thuật tung hoành thiên hạ, mấy chục năm sau hóa thành cho bụi. Nếu có hạnh thu hoạch được kéo dài tính mạng linh dược, cũng là không kém. Minh Đức trưởng lão cười híp mắt nói. Thôi Ngư nghe vậy mặt mo tối sầm, đây không phải nói nhảm sao? Con đường này hắn đã sớm biết, ta tặng nguyện xem chính là vạn tái truyền thừa, chẳng lẽ liền không có biện pháp khác sao? Thôi Ngư hỏi thăm câu. Con đường thứ hai chính là xuống núi, tham gia quân ngũ chi lộ, thu hoạch được chiến công đằng sau, có thể đạt được triều đình ban cho võ đạo bí pháp, đến lúc đó liền có thể phế bỏ luyện khí sĩ pháp lực, lần nữa tới qua. Chỉ là võ đạo, tuổi thọ cũng vẫn như cũ không kịp nổi luyện khí sĩ. Minh Đức nhìn xem Thôi Ngư, mặt pháp đằng sau, cao thủ tại triều đình. Triều đình quân ngũ cao thủ, bọn hắn tu hành võ đạo không cầu trường sinh, khai phát huyết mạch dị năng, không e ngại ngũ suy chi khí, ngắn ngủi 10 năm, 20 năm liền bù đắp được chúng ta khổ tu trăm ngàn năm. Cho nên từ mặt pháp thế giới sau, chính là triều đình quản lý trung thiên hạ, tam giáo cũng không thể không khuất phục tại triều đình uy nghiêm, không còn lúc trước mặt pháp đại kiếp trước đó địa vị siêu nhiên. Tam giáo? Thôi Ngư nghe vậy ngây ngẩn cả người, hiện tại trên đời còn có tam giáo tung tích sao? Nghe xong Minh Đức giảng thuật, Thôi Ngư trong lòng dâng lên một cái ý niệm trong đầu, liền cái này. Ngũ suy chi khí nhập thể, liền ngay cả Phật tổ sống lại cũng không có cách nào, ngươi còn muốn làm sao bây giờ? Cùng ở trên núi cho chết, không bằng đi dưới núi mưu cầu một trận nhân gian phú quý. Ta tàng nguyệt xem cũng có thật nhiều đệ tử, không cẩn thận ngũ suy chi khí nhập thể, không thể không bị buộc xuống núi, vượt qua phàm tục trăm năm. Những đệ tử kia dưới chân núi sau tích lũy ngàn năm, vạn năm pháp lực, phong hầu, kiến công lập nghiệp giả chỗ nào cũng có. Có cái gì không tốt? Trường sinh đại đạo thật sự là quá khó khăn. Liền ngay cả thánh nhân cũng đã về với bụi đất vẫn lạc, chúng ta lại có thể kiên trì bao lâu? Bất quá là sống tạm trăm năm thôi, vẫn như cũng là một con đường chết. Thôi Ngư nghe vậy ngây ngẩn cả người. Không cách nào có thể giải. Không cách nào có thể giải. Tốt, ngươi lui ra sau đi. Ngày sau ngươi nếu là có cơ duyên ngưng tụ nguyên thần, không cẩn thận ngũ suy chi khí nhập thể, ngược lại là có thể tới tìm ta. Lão tổ ta đảm bảo vì ngươi mưu cầu một trận kinh thiên động địa đại phú quý. Lão tổ khoát khoát tay, ra hiệu Thôi Ngư lui xuống đi. Thôi Ngư có chút không yên lòng đi xuống bậc thang. Lúc này các vị đệ tử đều đã tới tinh thần, trang bức cơ hội tới. Các vị đệ tử nhao nhao hành lễ, muốn chờ đợi tổ sư chỉ điểm sai lầm. Đã thấy tổ sư xoay chuyển ánh mắt, nhìn về hướng đại sư mình, liền ngươi có thể có gì vấn đề còn muốn hỏi? Đến ta ra sân biểu diễn, cái này bức ta nhất định phải trang viên mãn. Ta nếu là nói lên vấn đề làm khó tổ sư, đến lúc đó công chúa chẳng phải là muốn ký ta cả một đời? Ta sẽ tại công chúa trong lòng lưu lại mãi mãi cũng ấn tượng không thể xóa nhòa. Nhìn thấy tổ sư vậy mà bất kể hiểm khích lúc trước đặt câu hỏi chính mình, đại sư Minh lập tức trong lòng cũng hỉ, trong ánh mắt tràn đầy vẻ hưng phấn, vội vàng đứng người lên đối với tổ sư một mực cung kính túi người hành lễ, đệ tử bái kiến tổ sư. Tổ sư a, ngươi cũng không nên trách ta, muốn trách liền đi trách Thôi Ngư đi. Ngươi có gì vấn đề muốn giải đáp? Minh Đức đạo nhân một đôi con mắt thanh tịnh nhìn xem đại sư Minh. Đệ tử bất hỉ, thiệp là Tàng Nguyệt xem hàng tiểu bối đại sư Minh, ra mắt trưởng lão. Đại sư Minh cúi người hành lễ, vừa nói lại lấy ánh mắt liếc về phía Triệu Sơ Nhan, chỉ hy vọng cái này đại Triệu quốc công chúa có thể đem tên của mình chạm chỗ vào, cho dù là chỉ để lại một cái ấn tượng, tương lai mình đều có thể bay lên lên cao. Ân. Lão đạo sĩ gật gật đầu, đứa nhỏ này cũng là tính cung thuần hữu lễ. Xin hỏi tổ sư, tu sĩ nếu không có khả năng trường sinh, vậy ta bối tu hành mục đích là cái gì? Sao không xuống núi kiến công lập nghiệp, đi phàm tục võ đạo đường đi? Văn Hỉ hỏi một câu. Minh Đức đạo trường nhãn tình sáng lên, ngươi vấn đề này có chút ý tứ. Chúng ta tu hành, đương nhiên là vì trường sinh, ở trong núi tu luyện, luyện thông đại chu thiên, nói ít cũng có lượng giáp số tuổi thọ, lại đằng sau có khác đại đạo, có thể gọi người tuổi thọ cùng trời đồng thọ. Mà dưới núi võ tướng mặc dù tung hoành nhất thời, tuổi thọ ít có qua một giáp giả, ngươi nói là gì tu hành? Ngươi vấn đề này hỏi được không sai, hiển nhiên là dụng tâm. Lão đạo sĩ nói đến đây, một đôi mắt đảo qua giữa sân các vị đệ tử, luyện khí sĩ cùng dưới núi lớn nhất khác biệt ở chỗ đối với tương lai lựa chọn. Luyện khí sĩ tu luyện tinh khiết nhất pháp lực, có thể thi triển thần thông, khiêu động pháp tắc, thi triển các loại đủ loại không thể tưởng tượng nổi đạo pháp. Mà nhân gian võ đạo cường giả tuổi thọ rất ngắn, nếu bàn về công phạt thủ đoạn, còn tại chúng ta luyện khí sĩ phía trên. Võ giả lấy mật pháp khai phát nhục thân tiềm năng, khai phát huyết mạch chi lực. Mà ta luyện khí sĩ khác biệt, ta luyện khí sĩ mặc dù tu vi tiến triển chậm chạp, nhưng có thể kéo dài tuổi thọ, hơn nữa còn có thần thông tại thân, có thể khẩn cầu mưa gió, di sơn đảo hải. Điểm này là võ giả tuyệt đối so ra kém. Minh Đức đạo trường giải thích rất rõ ràng. Chương 1254, ngũ suy biến, phía dưới, chương 1254, ngũ suy biến, phía dưới. Thôi Ngư nghe vậy trong lòng khẽ động, trong cặp mắt lưu chuyển lên trí tuệ chi quang, võ đạo cơ khởi, đại biểu cho luyện khí sĩ sung dốc, đây cũng là triều đỉnh có thể chấn áp thiên hạ nguyên nhân một trong. Bất quá lúc này Thôi Ngư trong lòng lại là càng thêm đắng chát, trong cơ thể hắn dung luyện ngũ suy khí, hắn cũng phát giác được cái kia đặc biệt ngũ suy pháp lực tại xâm nhập chính mình căn bản nguyên thần pháp lực, lại tìm không đến giải quyết ngũ suy chi khí biện pháp. Sợ là qua một đoạn thời gian chính mình cũng đã mất đi thi triển thần thông thuật pháp năng lực, chẳng lẽ mình muốn đi tích lũy pháp lực, chỉ tu thần thông không tu đạo quả còn đường sao? Đến lúc đó tích lũy số lượng vạn năm pháp lực, quát tháo phong vân mấy chục năm, sau đó như vậy qua đời. Bên kia Văn Hỉ nghe nói Minh Đức đạo trưởng tán thưởng, một trái tim bắt đầu bay lên. Trưởng lão, đệ tử còn có hỏi một chút. Người nói đi. Minh Đức trưởng lão lộ ra tâm tình rất tốt, trong đạo quán xuất hiện thiên tài như thế đệ tử, hắn tại công chúa trước mặt trên mặt cũng có ánh sáng. Trưởng lão, đệ tử muốn hỏi, như thế nào mới có thể phục Long Hổ, hàng tâm viên? Văn Hỉ hỏi một câu. Nghe nói vấn đề này, một bên công chúa sắc mặt quái dị, khóe miệng co giật. Đầu hổ kia hổ não thanh niên càng là trực tiếp phốc phốc một chút nhịn không được cười lên. Minh Đức trưởng lão dáng tươi cười ngưng kết ở trên mặt, cái kia xuân phong đắc y đều biến mất không còn tăm tích, cả người mặt đằng đỏ lên, tựa như là nhóm lửa lửa than. Hô trưởng, còn không lui xuống. Ngươi tiểu Chu Thiên chưa điều hòa, cũng dám mơ tưởng xa vời. Thật sự là thằng nhãi danh không thể giáo cũng. Nói dứt lời trên mặt tức giận, đột nhiên quay người rời đi. Nếu là hắn biết như thế nào điều hòa Long Hổ, hàng phục tâm viên, còn cần ở chỗ này giảng đạo sao? Minh Đức trưởng lão rời đi, cái kia Triệu Sơ Nhan cùng Hạng Cầm cũng nhìn thật sâu đại sư Minh Văn Hỉ một chút, theo sát lấy rời đi. Ta chính là hỏi một vấn đề mà thôi, làm sao lại mơ tưởng xa vời? Cái kia Thôi Ngư hỏi thăm như thế nào rút ra ngũ suy khí, đó là thái cổ tiên thần đều làm không được sự tình, mà ta chỉ là hỏi một tiếng điều hòa Long Hổ mà thôi. Dựa vào cái gì hắn có thể hỏi đến, ta hỏi không được. Văn Hỉ cũng có chút ngộng. Điều hòa Long Hổ hàng phục tâm viên là cái gì? Thôi Ngư hiếu kỳ nhìn về phía Lưu Bang. Phi thăng tiên giới trước cảnh giới cuối cùng. Lưu Bang đạo: "Thiên giới?" Thế giới này cũng có thiên giới. Không đều là nói tiên thần đều đã diệt tuyệt sao? Làm sao còn sẽ có thiên giới? Thôi Ngư lóe lên từ ánh mắt một vòng hoang mang. Tiên thần là diệt tuyệt, nhưng cùng tiên giới có quan hệ gì a? Lưu Bang hiếu kỳ nói nhìn xem Thôi Ngư, ngươi có phải hay không đầu óc bị hư? Tiên thần chết, nhưng là thiên giới không có sụp đổ a. Thiên giới đã bị chư vị thần linh chiếm cứ, trở thành thiên giới tân chủ nhân. Nghe nói đại chu thiên đằng sau, đi chính là một con đường khác con đường kia có thể phi thăng thiên giới, hóa thành tiên tiên ma thần, có hy vọng trường sinh bất tử. Không phải vậy ngươi cho rằng cái gì luyện khí chi pháp sẽ còn như vậy hưng thịnh? Mọi người tranh đoạt chính là cái kia sau khi phi thăng chuyển hóa làm tiên tiên thần linh cơ hội. Tiên tiên thần linh không sợ ngũ suy chi khí. Thôi Ngư nghe vậy sững sờ, trong ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên. Nghe nói hiện tại thiên giới cùng năm đó cổ thần thánh thiên giới không giống với. Năm đó viễn cổ thời điểm thiên giới là tam thập tam trọng tiên, mà bây giờ thiên giới gọi cửu trọng tiên. Lưu Bang nói ta cũng không rõ lắm a, không có chân chính phi thăng lên đi, ai nào biết đâu. Bất quá ta nghe người ta nói, đại Triệu hoàng thất cùng trời giới quan hệ khẩn trương, Triệu quốc 5000 năm trước đã từng cùng cửu trọng tiên từng có một trận đại chiến. Chuyện năm đó, tất cả đều bị xóa đi, chỉ để lại đôi câu vài lời. Bánh nướng bay đầu nói bất quá chúng ta đạo quán trong tàng thư các, có lẽ còn có thể tìm tới một chút năm đó đôi câu vài lời. Ba người đang nói, Thôi Ngư nghe đến mê mẩn, bỗng nhiên đám người một trận xôn xao. Chỉ thấy đại sư Minh Văn Hỉ bước nhanh mà đến, đứng tại Thôi Ngư trước người, một đôi mắt màu đỏ tươi nhìn chòng chọc vào hắn. Tiểu phế vật, ngươi bây giờ rất đắc ý đúng không? Ta nhớ kỹ ngươi về sau chỉ cần ta tại trong đạo quán, ngươi cũng đừng nghĩ có ngày sống dễ chịu. Nói dứt lời nện bước nhanh chân biến mất tại trong núi. Ném đi lớn như vậy người, hắn còn nơi nào có mặt lưu tại nơi này? Ta mẹ nó, ta làm cái gì sao? Ta chẳng hề làm gì a, hắn làm sao lại tìm tới ta? Thôi Ngư có chút oan uổng, hắn hiện tại là chân chính thấy được vận rủi lực lượng. Đây chính là vận rủi. Không hiểu thấu liền rước lấy sự cố. Người nào a đây là, bị tiên sinh quát lớn, tới tìm ta chút giận. Thôi Ngư mắt trợn trắng. Hắn nhưng là trăng nghiêng xem đại sư mình, ngày bình thường vênh vang đắc ý, lúc nào tại chúng đệ tử trước mặt ném đi lớn như vậy người. Bánh nướng ở bên cạnh nhỏ giọng thầm thì lấy, bất quá, hắn hiện tại giận lây sang ngươi, chỉ sợ ngươi về sau có phiền toái. Thôi Ngư nghe vậy lắc đầu, mọi thứ đều giảng bất quá một chữ lý. Hắn hiện tại bởi vì ngũ suy khí sự tình gấp đến độ sức đầu mẹ chán, nơi nào có thời gian đi cùng người đấu khí. Lưu Bang không có nhiều lời, đi ra khỏi phòng không biết mân mê cái gì. Ta hiện tại biết đại khái, vì sao giữa thiên địa có ngũ suy chi khí, vì sao chư vị trưởng lão còn có đường, đại khái chính là ngày kia hương hỏa chuyển hóa làm tiên tiên thần linh con đường. Nhưng là mỗi một vị tiên tiên thần thánh đối ứng giữa thiên địa một loại pháp tắc, giữa thiên địa tiên tiên thần thánh số lượng có hạn a. Thôi Ngư trở lại phòng ngủ, nhìn thấy trong phòng ngủ không có người, trong lòng niệm động thiên cương biến phát động, hóa thành hỗn độn ma thần hồng quân pháp thể. Sau một khắc Thôi Ngư nội sắc mặt kinh ngạc, chỉ gặp tất cả ngũ suy chi khí vậy mà tự động rời đi chính mình quanh thân ba thước chi địa, quanh quẩn một chỗ không dám tiến lên. Liền ngay cả trong cơ thể hắn cái kia một sợi ngũ suy chi khí, lúc này cũng biến mất vô tung tích, thật giống như biến mất một dạng. Quái thai, vì cái gì ngũ suy khí không tập kích thần linh? Thôi Ngư trong lòng hiếu kỳ. Nếu ngũ suy khí không tập kích thần linh, vì sao những cái kia thái cổ thần Phật không chuyển biến làm tiên tiên thần linh đâu? Ở trong đó nhất định có ta không biết bí ẩn. Thôi Ngư thể nội pháp lực rất ít, khó mà duy trì cân đối ma thần pháp tượng, tranh thủ thời gian thu liễm thần thông hóa thành bản thể, từ từ chiếm cứ tại trên giường, nội thị lấy thể nội khí cơ. Sau đó sau một khắc trong lòng may mắn biến mất, chỉ gặp trong thân thể ngũ suy khí lại xuất hiện, không khỏi cả người đầu lớn như cái đấu, làm sao bây giờ? Ma thần mặc dù không e ngại ngũ suy chi khí, nhưng cũng không cách nào nhổ ngũ suy chi khí. Cũng may hắn là nguyên thần cảnh giới, thu nạp ngũ suy khí cũng không nhiều, với hắn mà nói vẹn vẹn chỉ là có như vậy từng kia. Ngũ suy chi khí xâm nhập trong thân thể mình pháp lực tốc độ rất chậm, ngược lại là còn có thể kéo dài một đoạn thời gian. Chỉ là Thôi Ngư nội nhìn nhà mình linh hồn, sau đó cả người liền không khỏi biến sắc, ngoa tạo. Làm cái gì đồ vật? Nhà mình được từ tại thế giới thần bí kim cương trạc linh quang ảm đạm, đã hoàn toàn bị ngũ suy chi khí bao phủ, bị nhà mình trong nguyên thần ngũ suy chi khí ăn mòn. Ngũ suy chi khí là vạn vật khắc tinh, coi như pháp bảo cũng không ngoại lệ. Không được bao lâu, chỉ sợ bảo vật kia liền bị ngũ suy khí ăn mòn thành sắt vụn. Cái này xâm nhập tốc độ quá nhanh, ta trước đó còn tưởng rằng có thể kiên trì trăm năm, hiện tại xem ra sợ là một giáp đều chưa hẳn có thể kiên trì. Chắc không được gọi mạt pháp thế giới, nguyên lai giữa thiên địa ngũ suy khí thế mà đáng sợ như vậy sao? Thôi Ngư là lần đầu tiên cảm nhận được mạt pháp thế giới tăng tốc. Vì cái gì tiên phật, thánh nhân cũng sẽ ở ngũ suy chi khí bên dưới vẫn diệt. Liền ngay cả tạo hóa địa ngọc, vận chuyển tốc độ cũng chậm xuống tới, tựa như là bị kẹt lại kiểu cũ máy tính. Chỉ là cái kia tạo hóa ngọc điệp mặc dù quang mang ảm đạm, nhưng lại cũng không có bị ngũ suy chi khí xâm nhập, ngược lại là gọi Thôi Ngư trong lòng hiếu kỳ. Không được bao lâu, tất cả bảo vật đều sẽ bị trong cơ thể ta ngũ suy chi khí mài hết, ta hiện tại nhất định phải nghĩ cái biện pháp giải quyết. Thôi Ngư trong đầu dịch não quái, cũng không biết trải qua bao lâu, một chút linh cảm đột nhiên bắn ra, ánh mắt rơi vào thiên cương biến bên trên. Thiên cương biến có thể luyện hóa vật vật, có thể biến hóa vật vật, vậy ta có thể hay không dùng thiên cương biến luyện hóa ngũ suy khí, đem ngũ suy khí biến thành ta bản mệnh thần thông. Thôi Ngư trong đầu đống nhiên lấp lóe qua một đạo linh quang. Thiên cương biến có thể biến hóa vật vật, luyện hóa vật vật, chính là thiên địa pháp tắc, không có đạo lý không luyện hóa được cũng là thiên địa pháp tắc ngũ suy khí à. Hơi chút trầm tư, Thôi Ngư đi ra khỏi phòng, đi vào một chỗ không người vườn hoa, lặng lẽ ngồi tại vườn hoa bên dưới, đem toàn bộ người chôn ở trong vườn hoa, bắt đầu tu luyện thiên cương biến. Thiên cương biến đệ nhất biến, ngũ suy biến. Thôi Ngư trong lòng niệm tụng khẩu quyết, sau đó thể nội pháp lực vận chuyển, nương theo lấy thiên cương biến khẩu quyết tôi động, pháp lực ở trên trời cương biến khẩu quyết bên dưới, sinh ra một cỗ kỳ diệu khí cơ, thiên cương khí. Ngày đó cương khí như là biển cả, có thể dung nạp thiên hạ dòng sông, cùng ngũ suy khí phát sinh một loại không hiểu phản ứng, Thôi Ngư thể nội ngũ suy hóa khí làm một vệt thần quang, biến hóa thành một viên phù văn huyền diệu. Ngũ suy. Nhìn thấy phù văn một khắc này, Thôi Ngư trong đầu liền tự nhiên mà vậy hiện ra tất cả liên quan tới phù văn áo nghĩa, cùng liên quan tới ngũ suy khí áo nghĩa. Thiên nhân ngũ suy, tổng cộng chia làm đại ngũ suy cùng tiểu ngũ suy. Tiểu Ngũ suy là, một tiếng nhạc không dậy nổi, vị chư thiên âm nhạc không phòng tự mình, tại suy tướng hiện thời, nó âm thanh tự nhiên không dậy nổi. Hai thân quang chợt diệt, vị chư thiên chúng thân quang hách dịch, ngày đêm rất rõ ràng, tại suy tướng hiện thời, nó quang không xuất hiện. Ba dục thủy lấy thân, vị chư thiên chúng ra thịt hương nghị, diệu như hoa sen, không nhiễm tại nước, nhưng suy tướng hiện thời, dục thủy dính vào người, dừng lại không làm. Bốn lấy cảnh không bỏ, vị chư thiên chúng muốn cảnh khác biệt thắng, tự nhiên không có kéo dài luyến, tại suy tướng hiện thời, lấy không bỏ. Năm hai mắt số giây lát, vị chư thiên chúng thiên nhãn không ngại, phổ xem đại thiên, tại suy tướng hiện thời, nó mắt số giây lát. Đại Ngũ suy là, một quần áo cấu hế, vị chư thiên chúng thù áo rượu phục sáng bóng thường tươi, vu phúc tận thọ chung thời điểm, tự sinh cấu hế. Hai trên đầu hoa héo, vị chư thiên chúng bảo quan châu ngọc màu sắc rực rỡ tươi sáng, vu phúc tận thọ chung thời điểm, trên đầu quan hoa tự nhiên héo tụy. Ba dưới nách mồ hôi chảy, vị chư thiên chúng thắng thể vi diệu, nhẹ sạch sẽ chỉ toàn, vu phúc tận thọ chung thời điểm, hai nách tự nhiên chảy mồ hôi. Bốn thân thể thối bế, vị chư thiên chúng rượu thân khác biệt dị, thơm thanh khiết tự nhiên, vu phúc tận thọ chung thời điểm, chợt phát sinh thối bế. Năm không vui bản tọa, vị chư thiên chúng nhất thắng nhất vui, không phải thế tất cả, vu phúc tận thọ chung thời điểm, tự nhiên ghét ở bản tọa. Đại Ngũ suy cùng Tiểu Ngũ suy căn bản khác nhau chính là Tiểu Ngũ suy còn có chuyển cơ, nếu có thể có công đức cùng thiên địa, hoặc là nắm chặt trong cõi u minh một chút hy vọng sống, liền có thể nên đón chuyển cơ. Mà Đại Ngũ suy hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiểu Ngũ suy nhằm vào chính là tiên lộ chưa thành người. Đại Ngũ suy nhằm vào chính là trường sinh người đắc đạo. Đối với phàm nhân thiên địa còn lưu lại một chút hy vọng sống, mà những tiên nhân kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Kỳ thật Ngũ suy chi khí vẫn luôn tồn tại, phàm nhân sinh lão bệnh tử, kỳ thật đều do Ngũ suy chi khí chấp trưởng. Thôi Ngư trong lòng như có điều suy nghĩ, đám chìm tại Ngũ suy chi khí trong hải dương, vô số liên quan tới Ngũ suy chi khí tin tức từ giữa thiên địa từng ly từng tí hội tụ tới. Phàm nhân sinh lão bệnh tử, vượt qua chính là tiểu Ngũ suy, mà một chút hy vọng sống chính là tu tiên. Đặt vào con đường tu hành, liền có thể đoạt được một chút hy vọng sống kéo dài số tuổi thọ, từ đó vượt qua tiểu Ngũ suy, bước vào đại Ngũ suy. Tiểu Ngũ suy có thể sang, nhưng đại Ngũ suy tử lộ một đầu. Thôi Ngư trong lòng hãi nhiên, đại Ngũ suy là tiên nhân cuối cùng kết số. Tiên nhân tu hành, mỗi 500 năm một lần thái kiếp, kỳ thật đều là Ngũ suy chi khí tại thể nội ẩn nút tích lũy mà thành kết số. Muốn đối kháng Ngũ suy, chỉ có tiên thiên linh căn bổ sung sinh cơ, cũng hoặc là mượn nhờ thái kiếp, thiên đạo lực lượng, đem thể nội Ngũ suy chi khí áp chế xuống. Cái gọi là thái cổ thời điểm độ tăng thai, kỳ thật chính là áp chế Ngũ suy cấp quá trình. Thôi Ngư trong đầu suy nghĩ lưu chuyển, kỳ thật Ngũ suy vẫn luôn tồn tại, chỉ là thái cổ thời điểm, có bản đạo, cây quả nhân sâm các loại linh căn, có thể ngăn chặn Ngũ suy cướp. Sau đó lại qua vô số năm, Ngũ suy khí dị biến, hoặc là tiên tiên linh căn chịu đựng tính bị Ngũ suy chi khí khắc chế, cho nên vô số tiên tiên linh căn diệt vong, bị Ngũ suy chi khí thôn phệ sinh cơ. Không có tiên tiên linh căn, tất cả tiên nhân đều ở kiếp số bên trong hóa thành một mịn. Thôi Ngư cảm ứng đến thể nội khí cơ biến hóa, xếp bằng ở trong vườn hoa bóng người bỗng nhiên lóe lên, hóa thành một sợi Ngũ suy chi khí phiêu đang ở giữa thiên địa. Sau đó thuận hư vô thời cơ, tiến nhập trong ốc xá, hiện lộ bản thể thân thể, lặng lặng ngồi tại trên giường. Không thích hợp a. Một lần nữa ngồi tại trên giường, lúc này một cô yêu ớt ba động từ Ngũ suy chi khí bên trong truyền ra. Thôi Ngư bỗng nhiên trong ánh mắt lộ ra một vòng hãi nhiên, không đúng, không đúng, Ngũ suy không phải khí, Ngũ suy là vật sống, Ngũ suy là vật sống. Thôi Ngư cảm ứng đến thể nội Ngũ suy đại đạo, lóe lên từ ánh mắt một vòng chấn kinh. Chân chính hóa thành Ngũ suy, mới có thể lý giải Ngũ suy bản chất. Ngũ suy không phải khí thể, mà là vô số rất nhỏ không thể gặp, như không khí hạt côn trùng. Loại côn trùng này bất tử bất diệt, bất tăng bất giảm, thôn vệ trộm lấy tu sĩ sinh cơ thành toàn bản thân. Ngũ suy khí lấy tu sĩ sinh cơ làm thực vật. Thôi Ngư trong lòng hãi nhiên. Dùng hắn để giải thích ngũ suy khí là một loại so tam thi trùng lợi hại vô số lần côn trùng. Loại côn trùng này bên trong ẩn chứa lấy không thể tưởng tượng nổi lực lượng, như là cổ trùng bình thường, chính là sinh linh chi đại địch, chúng sinh chi khắc tinh. Mà lại ngũ suy khí cũng là có phân loại. Thôi Ngư trong lòng ngàn vạn suy nghĩ lấp lóe, cẩn thận phân tích ngũ suy khí biến hóa. Đột nhiên một đạo linh cảm từ trong đầu lấp lóe, ôn dịch. Ngũ suy khí nhưng thật ra là nhằm vào sinh mệnh ôn dịch, là thiên địa căn bản bản thân phòng hộ. Tựa như hậu thế nuôi gà, chăn heo, nếu như trong ký túc xá gà vịt, heo quá mức dày đặc, liền sẽ náo ôn dịch. Náo ôn dịch hậu quả chính là tất cả heo gà đều sẽ diệt tuyệt. Giữa thiên địa tu sĩ nhiều lắm, tự nhiên cũng sẽ náo ôn dịch. Thôi Ngư khiếp sợ tê cả da đầu. Đương nhiên đây chỉ là hắn một loại suy đoán, đến cùng là thật hay không có thể hay không nghiệm chứng suy đoán này, còn muốn hắn về sau chính mình từ từ lưu tâm.